Chương 01, đi ra ngoài nửa bước tức giang hồ. Chương 01, đi ra ngoài nửa bước tức giang hồ. Bóng đêm thanh tịnh và đẹp đẽ, trăm dặm tuyết bay, một chỗ rừng rậm, âm phong chợt chợt, có người thấp giọng khẽ nói: "Người chết, Hàn Ngọc cổ độc. Ta tìm cái này cổ độc nhiều năm, chưa từng nghĩ lại là từ một người chết trên thân đạt được. Thế mà còn có chút mạch đập, kỳ quái. Lấy cổ độc, mặc dù cứu được ngươi một mạng, nhưng cũng coi như nhận ngươi tỉnh, giúp ngươi một lần, suy nghĩ thông suốt." Giải rác mấy nói xong dưới, gió lạnh phất qua, rừng rậm lại lần nữa tĩnh mịch tí mắng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng ho khan kịch liệt vang lên, một cái cánh tay lay lấy xốp mặt tuyết kéo theo thân thể bỏ lên. Triệu Vô Miên đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không thương, nhất là đầu. Hắn một tay xoa đau nhức đầu bỏ dậy, dương mắt nhìn lại, một mảnh rừng rậm đập vào mi mắt, ánh trăng hòa với bông tuyết từ tán cây khe hở ở giữa điểm điểm rủ xuống, băng phong tuyết đông lạnh, rì rào như có âm thanh, lại là bốn phía không người, thanh tịnh và đẹp đẽ tịch liêu. Cảnh sát rất không tệ, chính là bầu không khí âm trầm một chút. Hắn lập tức mắt trợn tròn, cái này tờ mở là chỗ nào? Chính mình rõ ràng còn tại giao thừa tăng ca, chỉ nhớ rõ cuối cùng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Triệu Vô Miên vội vàng nâng lên một thanh tuyết hướng trên mặt xóa, băng lãnh xúc cảm để hắn dùng mình một cái, dương mắt nhìn lại, cảnh vật chung quanh lại không có chút nào biến hóa. Triệu Vô Miên kịp phản ứng, con ngươi co rụt lại, đột tử xuyên qua. Ta còn có cha mẹ a. Đọc đủ thứ văn học mạng mấy năm hắn cũng không phải không có huyễn tưởng qua xuyên qua sự tình, nhưng khi việc này chân chính sờ lâm bản thân lúc, hắn chỉ cảm thấy tâm tình khó tả. Kiếp trước hắn chính là cái tăng ca chết vội châu ngựa, nếu là không có kim thủ chỉ, có thể sống mấy chừng a. Bàng bạc tuyết lớn nhao nhao mà xuống, nào vào trên mặt hơi có vẻ lạnh bớt, để hắn lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu đánh giá chính mình vài lần, toàn thân vết máu, áo bào rách tung tóe đã thấy không rõ cái gì chất liệu, rõ ràng trải qua một trận huyết chiến, chính mình đây là bị người đánh chết vứt bỏ thi hoang dã. Đói khổ lạnh lẽo, đại não nặng nề, chuyển động một chút suy nghĩ đều cảm thấy khó khăn, hắn kiệt lực phân tích hiện trạng, đột nhiên hắn ý thức được không thích hợp. Chính mình khẳng định không phải dùng ban đầu thân thể xuyên qua tới. Vậy cái này cỗ thân thể ký ức đâu? Đại não cảm giác đau bất chi bất giác yếu bất không ít, Triệu Vô Miên thả tay xuống, chỉ nhìn trong lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi. Đầu bị thương. Hắn tối nghĩa từ đại não rút ra ký ức, nhưng chỉ vẹn vẹn có mơ mơ màng màng tại trong hôn mê nghe được mấy câu, nhưng cụ thể là cái gì lại nghĩ không ra. Vết thương chí mạng đầu, nguyên thân cũng mất trí nhớ, cho nên ta mới không có ký ức. Ta rõ ràng là bị người giết, phơi thây hoang dã sau hẳn là lại bị ai cứu được một mạng. Nhưng hôm nay ngay cả ký ức đều không có, cứu ra là ai ta cũng không biết. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên trong lòng bối rối mấy phần, hận không thể tại chỗ hướng đầu mình đến mấy quyền, lấy độc trị độc đem ký ức trả lại. Chúng sinh thành ai không tốt, cho dù là cái không biết tên tông môn nhỏ tạp dịch, cũng tốt hơn loại này thân phụ giết mình thâm cửu lại không biết cửu gia là ai tình cảnh. Cửu gia thân phận không rõ, ngày sau bên ngoài hành tẩu bị âm đều toàn vẹn không biết. Hắn lấy lại bình tĩnh, để cho mình tỉnh táo lại, đem chân rút ra đất tuyết, đang muốn rời đi, thể nội lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận đau tức kiếm đâm xé rách cảm giác, để Triệu Vô Miên kêu lên một tiếng đau đớn, một cái lảo đảo đỡ hướng bên cạnh đại thụ. Ầm. Răng rắc răng rắc. Trong hưởng tại u tĩnh rừng rậm chợt vang lên, trong nháy mắt kinh chim tứ tán. Triệu Vô Miên bàn tay theo không, kém chút ngã sấp xuống, nghe tiếng nhìn về phía bị chính mình chặn ngang theo đoạn cây cối, bị kịch liệt đau nhức khiến cho ngột ngạt mông lung đại nào trong nháy mắt thanh tỉnh. Tùy ý nhấn một cái liền có lực đạo loại này. Hắn nhưng thật ra là võ lâm cao thủ. Muốn nói kim thủ chỉ, cái này có lẽ chính là đi. Triệu Vô Miên trong lòng cảm thấy mấy phần trấn an. Nhưng cũng tiếc hắn căn bản không biết chính mình biết cái gì võ học, chỉ sợ thực chiến chỉ có thể dựa vào cơ bắp ký ức phát huy 1/2 phần 10 thực lực. Một thân không phát huy ra mấy thành võ nghệ đổi một cái tiểu ra. Triệu Vô Miên cười khổ vài tiếng, yên lặng chờ thể nội cảm giác đau làm dịu mấy phần, mới yên lặng bước ra rời đi nơi đây. Tuyết bay như mạn, ngân nguyệt trong sáng, tuyết màn tầng tầng lớp lớp, vạn nhánh cây đầu treo sương trắng, đưa mắt nhìn cái này cô đơn trước bóng dị giới khách tới. Còn chưa đi mấy bước, liền nhìn mấy cái cao lớn thu kịch, một mặt phỉ khí hán tử cầm trong tay trường đao trường cung, một bộ thợ săn cách ăn mặc, cẩn thận đạp tuyết mà đến, nhìn thấy bẩn thỉu Triệu Vô Miên cũng là cả kinh. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải người sống, nếu như là cựu gia cảm thấy hắn không chết lại giết trở về. Triệu Vô Miên ấy lòng siết chặt, thử thăm dò mở miệng, chư vị hảo hán. Lời còn chưa dứt liền bị trực tiếp đánh gãy, mấy cái hán tử đối mặt vài lần, thu âm thanh phản nàn, cũng nói hán ngữ. Mẹ nó ở đâu ra nạn dân trong rừng loạn đi dạo. Nghe vừa mới kia tiếng vang còn tưởng rằng là tới thì rừng. Mắt thấy đều đêm xuống, mẹ nó hôm nay thì khẳng định là đánh không tới. Vẫn là đi dưới núi cấp phú tế bần tốt, có đôi khi còn có thể chơi mấy cái thôn cô thiên kim cái gì. Như thế ngôn ngữ cùng cách ăn mặc, thân phận của bọn hắn tự nhiên không khó đoán, sơn tặc nhà, gặp phải bực này giết người không chớp mắt hạ người, Triệu Vô Miên ngáy lòng lại là khẽ thở phào một cái, không phải cửu gia thuận tiện. Tiểu tử, cầm đầu một cái hán tử đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Miên, lại là nhấc lên cương đao, giữ tợn cười một tiếng, cảm tạ ngươi tại Tấn Bắc đi, chúng ta đem ngươi trói lại bán cho lục gia, cố gắng ngươi còn có thể sống, nếu là địa phương khác ra môn, nói không chừng còn muốn đem ngươi chặt ăn thịt nha. Gặp mặt ngay cả câu nói đều không có để Triệu Vô Miên nói, trước mắt đại hán liền xách đao bộ tới, sát khí mọc lan tràn. Triệu Vô Miên nhìn qua trước mắt cực chậm cương đao, chợt đưa tay tại thân đao chém mà qua. Keng. Cương đao trong nháy mắt một phân thành hai, mũi lao lượn vòng lấy lướt qua Triệu Vô Miên bả vai, đột nhiên cắm vào bên cạnh thân cây. Thời khắc sinh tử, Triệu Vô Miên đáy lòng khẽ run, nhưng suy nghĩ cũng rất rõ ràng, thân thể càng là vững như Thái Sơn. Tại hắn thị giác xem ra, đao này cực chậm, đến mức hắn thậm chí có thể cẩn thận quan sát được trên thân đao vết máu, cũng không biết là máu người vẫn là thú huyết. Hiển nhiên là may mắn mà có cỗ này võ nghệ cao cường thân thể. Triệu Vô Miên không rõ ràng chính mình toàn thịnh thời kỳ ở vào thế này cái gì đẳng cấp, nhưng ít ra giờ phút này đối mặt mấy cái này đạo tặc nên không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Mấy tên phỉ đồ tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tin nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đang muốn tiếp lấy xuất thủ, tiếp theo một cái chớp mắt lại nghe hát một tiếng, một vòng thanh hàn kiếm quang từ trong rừng bắn ra, giống như hoa bên trong bướm, lại như nước mưa nhỏ vào thanh tuyển, tại mấy người ở giữa đi ngang qua mà qua, nếu như gió xuân. Bọt máu về ra, tại đất tuyết bên trong lưu lại mấy đạo vết máu, liền phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại xem bọn hắn trong cổ huyết dịch như suối nước tràn ra, trong miệng không thể tin phát ra ôi ôi tiếng rên rỉ. Một kiếm phía dưới mấy người đều chết. Triệu Vô Miên con ngươi hơi co lại, người hiện đại chợt trông thấy bực này huyết tinh chẳng diện, có chút không tiếp thụ được, liền có mấy phần buồn nôn nôn khan cảm giác, nhưng cường đại tố chất thân thể lại là cưỡng ép ngăn chặn lại, chỉ là hầu kết khẽ nhúc đích, cố giả bộ chấn định. Hướng Triệu Vô Miên vung đao bổ tới hán tử cũng không thụ thường, còn tưởng rằng đây cũng là Triệu Vô Miên gây nên, lập tức dọa đến sợ vỡ mật, kêu lên sợ hãi, thu đao lùi bước, tiếp theo vứt bỏ đao liền muốn trốn, chợt trên đùi bỗng nhiên nổi lên huyết quang, mới ngã xuống đất. Dương mắt nhìn lại, tuyết màn bên trong một bóng người tới gần hán tử ngồi xuống, không biết hỏi thứ gì, tiếp theo hán tử kia trong cổ liền lại lần nữa nổi lên huyết hoa, đã tại chỗ bỏ mình. Hỏi lời nói, giết người, bóng người mới đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên thân hình căng cứng, độ cao đề phòng, nhưng có thụ thương. Hơi có vẻ non nớt thanh lãnh tiếng nói truyền đến. Đông tuyết đầy trời nhao nhao mà xuống, bóng người cách tuyết màn chậm rãi hướng Triệu Vô Miên đi tới. Đến gần mới nhìn rõ một mặc nát hoa áo nhỏ, khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào nữ tử cầm kiếm mà đến, nhìn xem tuổi tác không lớn, bất quá 16 tuổi, ngây thơ chưa thoát, lại vẻ mặt thành thật, giống như một vị ngẫu nhiên đi ngang qua, hiệp căn nghĩa đảm giang hồ hiệp nữ. Khó có thể tưởng tượng cái này đặt ở kiếp trước đánh giá mới lên cấp 2, cấp 3 thiếu nữ sát phạt càng như thế quả quyết, để vừa mở mắt nhìn thế giới không lâu Triệu Vô Miên cảm thấy mấy phần cùng hiện thực rút ra hoang đường cảm giác. Nên không phải cửu gia. Triệu Vô Miên buông lòng mấy phần, không có việc gì, đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Tiểu nữ hiệp lơ đễnh, nghiêng mắt đánh giá Triệu Vô Miên vài lần, chân mày cau lại, nhìn hắn cái này nạn dân bộ dáng, liền huýt sáo, tuyết trắng ngựa đạp tuyết mà đến, trên yên ngựa trở đi bao khỏa. Nàng từ trong bao tay lấy ra bánh, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ nổi lên mấy phần do dự, sau đó lại nhiều cầm hai tờ bánh, còn có cái nhìn qua liền giá tiền không ít hộp gỗ, ra tương đối gấp, ta cũng không mang nhiều ít lương thực, nhìn ngươi cao như vậy, ăn đến hẳn là thật nhiều, chỉ chút này, không đủ cái này trong hộp còn có bánh ngọt, đây là ta thích nhất phỉ thúy linh lung bánh ngọt, ăn rất ngon. Nàng khí chất thanh lãnh, nhưng hành vi cử chỉ lại là rất nhiệt tâm ruột. Nàng đem hộp gỗ cùng ba tấm bánh dùng tơ lụa bọc lấy nhét vào Triệu Vô Miên trong tay, dứt lời không đợi Triệu Vô Miên đáp lời liền cưỡi lên ngựa tốt, chỉ hướng phương nam, khóe miệng hơi cầu dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, ôn hòa nói, dọc theo cái phương hướng này đi nửa canh giờ chính là quan đạo, chỗ ấy có biên quân tuần tra, đến quan đạo liền không cần lo lắng thổ phỉ. Ta sốt ruột tìm Tần Phong trại, liền không đưa ngươi. Tần Phong trại nên là lúc trước mấy cái kia sơn tặc hang ổ. Đi Tần Phong trại làm cái gì? Nhìn bộ dáng này, là muốn tiêu phỉ. Tuyết lớn hôn tạp tại gió lạnh thổi ở trên mặt rất lạnh, nhưng trong lòng bàn tay tơ lụa cũng rất ấm, rất thơm. Triệu Vô Miên bụng bất tranh khí ục kêu lên, hắn hiện tại trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt, thân thể nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, không ngừng hướng hắn phát ra tín hiệu. Hắn nuốt nước miếng một cái, có mấy phần do dự, nếu là có độc, nên sẽ không, cựu gia giết hắn một lần, mà giờ khắc này hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều suy yếu, tự nhiên không cần dùng xuống độc loại thủ đoạn này lại giết một lần, mà lại hắn không nhớ rõ cựu gia, nhưng cựu gia cũng không biết hắn không có ký ức, muốn thật chạm mặt vậy liền trực tiếp đao binh gặp nhau. Cái này tiểu nữ hiệp hiển nhiên không phù hợp điều kiện. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên mới cầm lấy bánh nướng ăn ngấu nghiến. Bánh nướng rất khô, ăn quen hiện đại thức ăn ngon Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy khó nuốt, nhưng cũng rất thơm. Ăn ăn, Triệu Vô Miên đấy lòng chợt vang lên cái suy nghĩ, bị người cướp, lại không hiểu thấu bị cái đi ngang qua nữ hiệp cứu. Đây chính là giang hồ sao? Không phải, dưới đại bộ phận tình huống, bị đánh cướp sau liền không có đến tiếp sau. Tiểu nữ hiệp mỉm cười, cưỡi lên bạch mã, đang muốn quay người rời đi, sau đó lại nhìn mắt sắc trời, giờ phút này đêm khuya, dựa vào điểm điểm ánh trăng thấy vẩn, Triệu Vô Miên một cái không thông võ nghệ nạn dân, tại tối như bưng trong núi lớn, đừng nói có nhận hay không đến đường, có thể đi hay không đến quan đạo, chính là trên núi sói đoán chừng là có thể đem hắn điêu đi. Nàng bước chân có chút dừng lại, đáy mắt hiện hiện mấy phần do dự, nàng giờ phút này có chuyện quan trọng mang theo, nào có ở không đưa một cái lưu dân rời núi. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Miên lại là cản lại nàng. Mới đến, đưa mắt không biết, Triệu Vô Miên vô cùng cần thiết có người nói cho hắn biết thế giới này bối cảnh. Hắn dù sao cũng phải làm rõ ràng này phương thế giới vũ lực giá trị như thế nào, thế lực lại như thế nào phân chia, tu tiên vẫn là võ hiệp. Nếu không đầy trong đầu bột nhau báo đáp cái gì thủ, mà lại nói lời thật tình. Một người hiện đại, không có điện thoại định vị, để hắn tại tối như bưng trong núi lớn lắc lư ra, trời mới biết muốn lắc lư bao lâu à. Kiếp trước những cái kia chuẩn bị không đầy đủ, liền đi bỏ núi hoang dẫn đến mất tích sự tình còn ít sao. Ta giúp ngươi. Ngươi. Tiểu nữ hiệp nắm chặt dây cương, từ cao mà xuống nhìn qua nạn dân dạng Triệu Vô Miên, tuyết màn cách tại giữa hai người, cảnh cáo nói, đây cũng không phải là thuyết thư tiên sinh trong miệng thoại bản, ngươi sẽ không toàn mạng. Triệu Vô Miên đem trong miệng bánh nướng đều nuốt vào, tiếp theo xoay người tại trong tuyết tìm cái cứng rắn tảng đá, giang hai tay ra hiệu cho tiểu nữ hiệp nhìn, tiếp theo hướng phía bên cạnh con ngón đung ra. Hiu, bén nhọn nổ đùng đột nhiên vang lên, đầy trời tuyết màn bị xỏ xuyên ra một chùm hẹp dài trống rỗng, cục đá xuyên qua mấy viên đại thụ về sau, tiếp theo vỡ là mảnh vụn, tán ở trong tuyết. Tiểu nữ hiệp phấn môi khẽ nhếch, mắt hạnh trừng đến tròn trịa, nhìn qua Triệu Vô Miên không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Vô Miên cũng là trong lòng thất kinh, hắn vốn cho rằng cục đá vỡ tiến thân cây bên trong cũng liền được, nhưng bước đều trang, đành phải kiên trì, mây trôi nước chảy nói, kỳ thật, ta chưa hẳn yếu tại ngươi. Chương 02, Long Chiến Vu Giã chương 02, Long Chiến Vu Giã trong núi đường nhỏ bị tuyết lớn bao trùm, đầy trời ánh trăng hòa với bông tuyết. Bạch mã chậm rãi tại trong tuyết tiến lên, bởi vì đường núi gập ghềnh, bóng đêm lờ mờ, cho nên tốc độ tiến lên cũng không nhanh, hai người dẫn ngựa đi ở một bên. Một con ngựa, hai người ngồi chung chính là, bất quá Triệu Vô Miên ngồi tiểu nữ hiệp sau lưng, tiểu nữ hiệp không yên lòng, lo lắng Triệu Vô Miên bạo khởi giết người. Triệu Vô Miên tự nhiên cũng thật không dám để tiểu nữ hiệp ngồi sau lưng, hỗ trợ về hỗ trợ, vạn sự cẩn thận chút không sai. Với lúc tuyết lớn, cưỡi ngựa cũng đi không nhanh, hai người cũng liền dắt ngựa đi, hết thảy không tại nói bên trong, dù sao lần thứ nhất gặp mặt. Triệu Vô Miên con tử thổ phỉ trên thân tịch thu được trường cung trường đao, nghiêng mắt nhìn về phía dắt ngựa đi ở một bên tiểu nữ hiệp, vì bảo thủ lý do, hắn liền quyết đủ, đi Tần Phong trại là vì tiểu phỉ. Chỉ bằng vào hai người chúng ta chỉ sợ muốn toàn góp đi vào, không bằng thảo luận cái điều lệ. Tìm cái khô giáo thời tiết, để phụ cận quan binh mai phục, phóng hỏa đốt rừng buộc bọn họ hiện thân loại hình. Tiểu nữ hiệp lông mày nhíu chặt suy tư điều gì, nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại, Tần Phong trại làm nhiều việc gắt, hai ngày trước mới huyết tẩy một chỗ thôn trang, bị ta bắt tại chỗ, ta đáp ứng trong làng người sống, vì bọn họ muốn báo thù. Nhiều trì hoãn một ngày, không biết muốn bao nhiêu mấy đầu người vô tội mệnh. Nàng không có đối với chuyện này nói chuyện nhiều, hiển nhiên thái độ kiên quyết, ngược lại hỏi, công tử ám khí mạnh như vậy, là đất thuộc người đừng ra. Làm sao lại xuất hiện tại Tân Bắc, còn một bộ. Ân, gặp rủi ro bộ dáng. Ta nhìn trên người ngươi thương thế còn không có tốt đâu. Đừng đem ta cùng người đường ra dính vào một bên, ta sẽ không giết người còn tìm kế. Ừm. Tiểu nữ hiệp sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn hắn. Triệu Vô Miên dừng lại, lan lộn giang hồ nha, luôn có thời điểm khó khăn. Nơi này cách biên quan bao xa? Lại là đất tục, lại là Tân Bắc. Rõ ràng là cổ đại mô bản, tại Triệu Vô Miên trong ấn tượng, Tân Bắc chính là vương triều biên cương. Tiểu nữ hiệp đưa tay chỉ phía tây, hướng tây không đến trăm dặm chính là Nghiêng Đầu Quan, phía đông thì là Nhạn Môn Quan cùng Ninh Vũ Quan, bắt đầu mùa đông sau nhung tộc một mực tại biên quan quấy rối. Hơi hỏi một chút tiểu nữ hiệp liền nói một nhóm lớn, cũng không biết là trời sinh hay nói vẫn là đơn thuần nghĩ nói chuyện phiếm giải buồn, cùng lạnh lạnh bề ngoài hoàn toàn không hợp, thêm nữa mới cử động, hiển nhiên là cái lòng nhiệt tình. Triệu Vô Miên lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi một câu liền biết cái bảy tám phần. Thế này tổng thể vẫn là phong kiến đại nhất thống vương triều mô bản, quốc hiệu là cách, bên trong tông môn san sát, võ phong cực rất, mà gần đây biên quan có chút dị động, hư hư thực thực nhung tộc có cái gì đại động tác. Tiểu nữ hiệp là người giang nam, lần thứ nhất lưu lạc giang hồ, tuân theo hiệp chi đại giả, vì dân vì nước lý niệm, ngựa không dừng vó liền hướng biên quan đuổi, trên đường gặp phải bị Tần Phong trại cướp sạch không còn thôn nhỏ mới hưng tiêu phỉ suy nghĩ. Bất quá giống như cũng không có tiên tích, đánh giá cũng không phải tu tiên, cho nên chiếu tiểu nữ hiệp mới võ nghệ đến xem, nàng diệt cái phỉ nên là dễ dàng. Tiểu nữ hiệp lông mày nhíu chặt nói, công tử không biết, thôn kia thây ngang khắp đồng, đại hỏa đầy trời, nghiêm nhiên nhân gian địa ngục. Bởi vì nhìn thôn thảm trạng liền quyết ý độc thân tiêu phỉ, hiển nhiên là mười đủ mười lăng đầu thanh. Nhưng Triệu Vô Miên rất bội phục nàng. Cái này tiểu nữ hiệp mặc dù hơi bụng về ngốc nghếch một chút, mới ra đời không sợ cọp, có thể còn nghĩa nhậm hiệp, ngàn dặm tiêu phỉ, ai có thể nói nàng sai. Triệu Vô Miên đấy lòng có mấy phần may mắn, mặc dù mình vừa mở mắt liền muốn lo lắng hết lòng nghĩ biện pháp từ không biết tên cựu gia trong tay sống sót, nhưng có thể gặp phải như thế một cái đần độn tiểu nữ, cũng rất tốt. Chính là không biết cựu gia của mình là phương nào thế lực. Triều đình vẫn là giang hồ môn phái. Tiểu nữ hiệp đánh giá Triệu Vô Miên một chút, lại nói, Tần Phong trại trại chủ gọi Vương Trường Chí, treo thưởng bạc dòng 20 lượng biên thủy chi địa thổ phỉ đầu lĩnh, thực lực không mạnh, ngay cả Trinh Tập Ti ác nhân bảng cũng không vào, khẳng định không phải công tử đối thủ, công tử giúp ta bắt hắn lại, tiền thưởng đều về ngươi, như thế nào? Nàng nhìn Triệu Vô Miên cái này nghèo túng bộ dáng, nói chung rất thiếu tiền. Triệu Vô Miên khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, hắn xác thực rất thiếu tiền, chính mình tổn thương cũng còn không có tốt đấu. Xem đại phu không cần tiền a. Nếu là không tìm được chỗ dựa, hắn tương lai kiếm tiền phương thức hơn phân nửa cũng chính là làm cái thợ săn tiền thưởng. Cũng không thể đi ăn bám, không có cái kia nhân mạch. Nghĩ đến Triệu Vô Miên liền nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hiệp, mắt của nàng lông mi rất dài, ngày nay giống như có thể tiếp được đông tuyết. Hắn thu tầm mắt lại, dự định giúp nàng một lần liền mỗi người đi một ngả. Đang tra thanh thân phận của mình, nguyên nhân cái chết trước đó, hắn không có ý định cùng bất luận kẻ nào thâm giao, chỉ sợ cùng cựu gia giao bằng hữu, đem chính mình đặt hiểm cảnh. Tiểu nữ hiệp cũng không biết Triệu Vô Miên đang suy nghĩ gì, nàng trước đây hướng mấy cái kia đạo tặc ép hỏi qua tin tức, tự biết Tần Phong trại vị trí cụ thể, một đường không nói chuyện dẫn ngựa đi tầm gần nửa canh giờ, trước mắt liền dần dần có ánh lửa. Hiển nhiên là tới gần Tần Phong trại. Hai người đệ thấp tiếng vang, tìm cái chỗ bí mật đem bạch mã giấu, liền thừa dịp bóng đêm tới gần ánh lửa chỗ. Nhưng khoảng cách một gần dễ đi phát giác không đối đến, tiếng la giết cùng đao kiếm tấn công âm thanh nhận ẩn truyền đến, mùi máu tươi càng là nồng đậm không tiêu tan. Xuyên thấu qua rừng cây có thể thấy được phía trước làm bằng gỗ tường đây, cao mấy trượng, tiếng la giết bắt đầu từ bên trong truyền đến. Đây là bị người nhanh chân đến trước, có lẽ là như nữ hiệp hiệp khách sớm một bước tới đây vì dân trừ hại. Triệu Vô Miên suy đoán nói, như thế chuyện tốt. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn lại, tiểu nữ hiệp lại là thần sắc khẽ biến, trắng dày đạp mạnh mặt tuyết, thân hình phiên nhược kinh hồng giống như phi yến, đúng là trực tiếp vượt qua trượng cao tường đây, vứt bỏ Triệu Vô Miên mà đi. Chỉ là đơn thuần tiêu phỉ, có thể làm cho nàng lo lắng thành dạng này. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu lên, phát giác không đúng, bốn phía mắt nhìn, không có đám người có thể để cho hắn ẩn vào biển người, chủ yếu là không có cao ngất cây cối. Hắn vốn định trước đứng tại cao điểm dò xét, đến đều tới, lê mê chậm chạp không dám tiến vào, tính là gì nam nhân? Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu chặt, vẫn là có ý định tìm tòi hư thực. Mặc dù cái này tiểu nữ hiệp rõ ràng là đối với hắn che giấu rất nhiều, nhưng nói phải trả một bữa cơm tri ân, giờ phút này tự nhiên không có nuốt lời đạo lý. Triệu Vô Miên bước chân rậm, cũng là nhảy lên mấy trượng chi cao, trước mắt sự vật phi tốc lui lại, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc kích thích cảm xúc để Triệu Vô Miên huyết mạch bành trướng, tim đập rộn lên, chợt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tùy tiện nhảy lên liền cao mấy trượng. Chính mình bây giờ làm sao cũng không thể coi là người bình thường. Chỉ là cái này thuần túy dựa vào cước lực vọt lên, cùng hút, căn bản không giống tiểu nữ hiệp như thế mở mịt linh động. Nhưng nguyên thân khẳng định học qua khinh công. Đợi chuyện này kết, cũng nên nghĩ biện pháp đem sở học võ nghệ nắm giữ toàn bộ mới tốt, dù sao cũng là chính mình kim thủ chỉ. Ngân nguyệt treo cao, tuyết lớn tung bay, ánh trăng lạnh lùng hôn tạp tuyết bay rủ xuống rơi xuống dưới, lại là rơi vào sáng loáng trong trẻo trên thân đao, phản xạ ra mấy phần túc sát. Tần Phong trại nội hỏa ánh sáng rời ra, đao binh đụng vào nhau cùng tiếng la giết vang bên tai không dứt, là thanh tịnh và đẹp đẽ bóng đêm nhiễm lên màu máu. Triệu Vô Miên sau khi rơi xuống đất, đục lỗ nhìn lại, sát khí ngút trời, ánh lửa lan tràn, hai nhóm nhân mã chém vào một chỗ, thi thể tàn chi khắp nơi trên đất, đông tuyết đầy trời tựa hồ cũng nhiễm phải màu máu, nhưng xem bọn hắn cách ăn mặc rõ ràng đều là đạo tặc. Đây là nội chiến. Không ai chú ý tới phi thân mà đến Triệu Vô Miên, lại nghe hai nhóm người có người hô, mẹ nó Vương Trường Chí cấu kết nhung tộc, ăn cây táo rào cây sung cầu vận, làm nhung cầu, cho ra ra đi chết. Một cái khác đám người bị chửi cũng thờ ơ, chỉ là vung đao chém giết. Hai nhóm nhân mã đao binh gặp nhau, thỉnh thoảng có người ngã xuống, máu nhuộm tuyết trắng. Tuyết thế tầng tầng lớp lớp lại nặng nề, bởi vậy cũng không có ai chú ý tới hắn. Tình huống phức tạp, Triệu Vô Miên không có lộ mãng xuất thủ, mà là nhìn chung quanh, liền nhìn trại chính giữa một tòa dài trong phòng, chợt sáng lên một vòng thanh lệ kiếm quang xuyên thẳng mây xanh, mờ mịt không dấu vết, lại là đem đầy trời tuyết màn một phân thành hai. Như thế chiến trận một cái chớp mắt liền đem đám người hù dọa, nhao nhao quay đầu nhìn lại, không ít người lộ ra ý sợ hãi, không dám tới gần giải phòng nửa bước. Triệu Vô Miên thần sắc hơi vui, bước nhanh hướng giải phòng chạy đi, tại lúc này là như thế đột ngột, không khỏi hấp dẫn người khác chú ý, liền có người kinh ngạc nói, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Bên trong là nhung tộc Vũ Minh. Nghe nói trả lại trinh tập ti ác nhân bảng, đứng hàng 10 vị trí đầu, khinh công siêu tuyệt, lại khiến cho một thanh lớn quát đao, giết không biết nhiều ít trung nguyên hảo hán. Đối thủ của hắn cũng không biết là ai, nhìn một kiếm này chi uy, chỉ sợ không thể so với Vũ Minh yếu bao nhiêu. Người này chịu chết ta. Triệu Vô Miên ngoảnh mặt làm ngơ, đảo mắt đã đến dài ngoài phòng. Nhưng trước mắt cửa gỗ lại là thình lình vỡ vụn, một bóng người thổ huyết mà ra, giống như rời dây cung mũi tên vượt qua Triệu Vô Miên, trực tiếp nện ở tường vây phía trên, còn chưa rơi xuống, một thanh trường đao liền bỗng nhiên từ trong phòng bắn ra, sâu hắn bay, đem nó đính tại phía trên. Vương lão đại. Lúc trước yên lặng không nói đám người lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Xem ra đây chính là kia hán gian Vương Trường Chí. Triệu Vô Miên còn chưa thấy rõ bên trong cảnh tượng, liền nghe một tiếng vân đạm phong khinh tiếng cười khẽ, một điểm bước chân cũng không che lấp, người trung nguyên đều kêu ngạo như vậy chậm sao. Trước mắt tường gỗ đông nhiên nổ tung, hàn quang chợt hiện, một thanh cánh cửa giống như khoát đao đã hướng hắn ngang nhiên bổ tới, thông qua vỡ vụn cửa chính có thể thấy được một tóc dài nam tử lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên. Hiển nhiên đây chính là bọn họ trong miệng ác nhân bảng 10 vị trí đầu Vũ Minh. Tiểu nữ hiệp thì cầm trong tay trường kiếm, chính hướng tóc dài nam tử đâm tới, nhìn thấy Triệu Vô Miên thân ảnh, nàng đáy mắt không khỏi mang lên mấy phần kinh ngạc. Triệu Vô Miên thế mà thật tới. Mắt thấy tình thế cũng không phải là nàng nói tới đơn giản như vậy, thường nhân không nên sống chết mặc bầy sao? Không dung nghĩ lại, to lớn sát ý lướt đi ngoài phòng, đúng là để trong sơn trại đả sinh đả tử hai nhóm nhân mã cũng không khỏi dừng tay, kinh hãi nhìn tới. Trước mắt quát đao đục lỗ nhìn lại nặng chừng trăm cân, tóc dài nam tử lại là điều khiển như cánh tay, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đao đến trước người, thân đao chung quanh kình phong phần phần, để cho người ta không chút nghi ngờ một đao xuống dưới là có thể đem Triệu Vô Miên chặt thành hai nửa. Ngoài phòng những cái này nhắc nhở qua Triệu Vô Miên hán tử đều đã quăng tới đáng đời ánh mắt, tiểu nữ hiệp cũng là trong lòng hơi gấp, đội vàng hướng về phía trước muốn xuất kiếm tương trợ, tiếp theo bọn hắn liền thấy được cả đời khó quên chẳng diện. Triệu Vô Miên con ngươi hơi co lại, đáy lòng cuồng loạn, một cái không chút đánh nhau người hiện đại tiềm thức liền nâng lên cánh tay, một trưởng đống nhiên đập vào khoát đao mặt bên, tựa như thời gian đình chỉ. Ken, chợt một tiếng giống như hướng trung mộ cổ bạo hưởng hãi nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán, trực tiếp đem Triệu Vô Miên phương biên vài mét bên trong tuyết bay trực tiếp đánh sơ xác, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy tuyết sương mù liên hoàn. Chương 03, công tử dừng bước. Chương 03, công tử dừng bước. Triệu Vô Miên đầy bụi đất, vết máu đầy người, khó mà thấy rõ khuôn mặt, mặc dù mang theo trường đao trường cung, nhưng đục lỗ nhìn lại, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy hắn chính là cái từ cái nào đó chiến loạn chi địa chạy trốn tới nạn dân. Vũ Minh nhìn thấy hắn còn hơi sửng sốt một chút, thô sơ giản lược cảm giác phía dưới, người này tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Ý niệm tới đây, Vũ Minh không khỏi thu lực mấy phần, dự định tiện tay đem người này chém chết liền trở lại chém về phía tiểu nữ hiệp. Mới giao thủ 10 cái hiệp, hắn ngược lại là thông qua kiếm pháp nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Giang Nam Tô Giang Nguyệt Hoa Kiếm, Tô gia gia chủ đương thời chính là Trình Tập Ti tổng bộ, quan cư tam phẩm, cái này đánh giá 15-16 tuổi nữ tử nên là hắn yêu muội, Tô Thanh Khinh. Nàng tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại là không tầm thường, năm ngoái ngày mùa thu hoạch liền cầm tới triều đình ban cho Nguyên Khôi bằng hiệu. Cũng chính là triều đình công nhận thế hệ trẻ tuổi võ lâm cao thủ, trước mắt triều đình cũng chỉ ban thưởng thập phúc Nguyên Khôi bảng hiệu mà thôi. Ken, ngay tại Vũ Minh đều đã đem lực chú ý thả trên người Tô Thanh Khinh lúc, lại nghe một tiếng giống như gióng chuông trầm đủ. Lại nhìn khoát đao bên trên thế mà xuất hiện một cái lồi ra dấu bàn tay, cùng lúc đó một cỗ cự lực thuận trôi đao truyền đến, khoát đao đúng là kém chút tại chỗ rời khỏi tay. Vũ Minh ra ngoài võ giả bản năng, nắm chặt chuôi đao, lại là nước gan bàn tay, huyết châu về ra, thân hình tức thì bị đập lệch ra khoát đao mang theo hướng bên cạnh bị lệch. Hắn không khỏi hơi có vẻ hãi nhiên nhìn về phía Triệu Vô Miên. Đã thấy Triệu Vô Miên một trường vỗ khoáng đao, một cái tay khác lúc này nắm chặt bên hông tịch thu được trường đao, rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao ở bên cạnh trên khung cửa cọ sát ra sáng loáng đốm lửa nhỏ, giống như một đầu dây đỏ, tại chói tai lao lao âm thanh bên trong, ngang nhiên nghiêng nghiêng vậy hướng Vô Miên eo. Vô Minh trong lòng kinh hãi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hốc bụng xoay người, tiếp theo một cái chớp mắt trường đao trực tiếp chặt đứt hắn cuồng loạn tóc dài, tiếp theo trôi đao đúng là trực tiếp bị nắm nát, trường đao giống như bù mẹ dạng rời khỏi tay, xuyên vào bên trong vết tường, thân đao thẳng run, ong ong âm thanh cực kỳ chói tai. Toàn trường yên tĩnh, đây là cái gì kinh khủng sức nắm? Thế này sao lại là nạn dân, rõ ràng chính là gân rồng hổ cốt võ lâm cao thủ. Tô Thanh Khinh cũng là hơi kinh, thân là mười nguyên khôi lại là nhạy cảm nắm chắc chiến cơ, lĩnh kiếm đâm thẳng, chỉ nghe một tiếng thê lương kiếm minh, mũi kiếm liền đã tới Vô Minh hậu tâm miệng. Trường kiếm đã tới, hai đường giáp công phía dưới Vô Minh bất lực trốn tránh, đành phải hơi thay đổi thân thể né tránh yếu hại mặc cho trường kiếm đâm vào bả vai, kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo hai tay đặt tại mặt đất, đùi phải bắn lên, đột nhiên đá hướng Tô Thanh Khinh. Tô Thanh Khinh nâng lên cánh tay ngăn tại trước người, lại nghe phịch một tiếng, thân hình hướng về sau bay ngược mấy mét xa, đâm vào trên vách tường, phía sau tường gỗ trong nháy mắt vết rách nổi lên một phía, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra tơ máu, lại là trắng dày đạp mạnh mặt đất, thân hình giống như diều hâu bắt thỏ, lại lần nữa phi thân mà tới. Một kích thành công, Vô Minh không thích phải lo, lại là trước người nam tử kia dậm mặt đất, đá vụn vỡ lên, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía trước thẳng lướt mà đến, xoay người như gió, trường hoa giống như trọng pháo ken đá vào Vô Minh vội vàng dựng lên khoát đao phía trên. To lớn lực đạo để chung quanh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đều chợt rung động. Ầm. Vô Minh chỉ cảm thấy khoát đao phía trên truyền đến một cỗ lay núi chi lực, cánh tay quần áo trong nháy mắt xé rách, lộ ra thô cùng cơ bắp, khoát đao đâm vào trước ngực để hắn phun ra một ngụm máu tươi, áo bào càng là như con nhím phồng lên, chợt thân hình bỗng nhiên hướng về sau bay ngược mà đi, trên mặt đất trượt mấy chỗ xa, đụng nát mấy cái bàn ghế sau vỗ mặt đất, bắn người mà lên, đụng nát trần nhà trốn đi thật xa, tuyệt không ham chiến, chỉ còn lại một câu kinh sợ thanh âm. Chuyện hôm nay là ta khinh thường Trung Nguyên võ giả, có thể lưu tính danh. Triệu Vô Miên không có phản ứng câu nói này, lại rút ra trường cung, dương cung cài tên, lại là vừa dùng lực trực tiếp đem dây cung căng đứt. Trung quanh đạo tặc lại là giật mình, đã lớn như vậy chưa từng thấy có thể đem dây cung mạnh mẽ kéo đứt mấy nhân. Mắt thấy kia Vô Minh nhấp nô liền muốn biến mất tại tuyết màn bên trong, Triệu Vô Miên lúc này vứt bỏ cung, đưa tay từ bao đựng tên rút ra một thanh vũ tiễn, giống như ném như tiêu thương hướng bóng đen mánh ném mà đi. Hiu hiu hiu, tiễn như lưu tinh, đâm rách tuyết màn, độ chính xác không được, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Chớp mắt liền nghe đinh 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 kim thiết giao kích thanh âm, tuyết màn bên trong bắn ra một vòng huyết quang. Vô Minh kinh sợ bên trong hô to, Đại Ly Hoàng Đế tại Tấn Bắc tin tức bình minh liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Ta nhìn hai người các ngươi làm sao hộ nàng hồi kinh. Lời còn chưa dứt, bóng đen kia liền biến mất ở trong bóng đêm. Triệu Vô Miên ngực như nổi trống, thở hổn hển, phía sau vạt áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chung quanh ánh lửa chiếu vào gò má của hắn. Vô Minh bị hắn chém đứt tóc đen giờ phút này mới hòa với từ trần nhà trống rông rơi xuống đông tuyết chậm rãi trên không trung phiêu đãng. Nghe thấy lời ấy, hắn ấy mắt không khỏi hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Đại Ly Hoàng Đế, thứ độ gì? Hoàng Đế làm sao lại tới này loại rừng núi hoang vắng? Lại là một cái ngự giá thân trinh thổ một bảo chiến thần. Vô Minh giọng nói như trung đồng, tại tuyết màn bên trong truyền đi cực xa, thần phong trại đám người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo ầm vang ồn ào lên, ngay cả đỡ cũng không lo được đánh. Hoàng đế lao nhi tại Tân Bắc, khó trách Vô Minh sẽ đến thần phong trại. Cho nên lão hoàng đế tại trại phụ cận. Vương trưởng chi cấu kết nhung tộc là vì bắt hoàng đế. Cái này đợi không được, không xong chạy mau. Đại Ly khai quốc bất quá ba nhiệm hoàng đế, đến nay vẫn chưa tới 50 năm, năm nay là cảnh chính 17 năm, bọn hắn những này sơn phỉ cũng đã biết những thứ này, còn tưởng rằng là lão hoàng đế đi vào Tân Bắc ngự giá thân trinh thảo phạt lưu tộc. Tô Thanh Khinh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, không rảnh bận tâm chính mình bảo kiếm còn trên người Vô Minh cắm, dẫn theo vỏ kiếm vội vàng mà đến. Vô Minh khinh công tuyệt thế, đuổi không kịp, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cái thứ nhất tới đây. Còn lại thảo nguyên cao thủ đoán chừng cách nơi này không xa, lần này thả hắn rời đi, loạn thế sắp tới. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Miên lại là chợt phun ra một búng máu, có lẽ là quang ảnh vấn đề, vết máu lại là mang theo màu xanh. Tô Thanh Khinh nao nao, liền muốn hướng túi áo bên trong móc đang lược, Triệu Vô Miên lại là đưa tay đánh gãy nàng, dùng mu bàn tay xóa đi khỏe môi vết máu, chậm rãi nói: ta kính nể cô nương thiện lương, cũng là vì hoàn lại một bữa cơm tri ân mới đến này tương trợ. Về phần hoàng đế, hắn có chút dừng lại, mới nói, không nên hỏi ta không sẽ hỏi, giờ phút này ân tình đã trả, ta cũng sẽ không nhiều lưu, giang hồ tạm biệt. Nói xong, Triệu Vô Miên quay người bước ra rách dưới cửa chính, độc thân đi hướng tầng tầng lớp lớp tuyết màn. Tô Thanh Khinh sửng sốt một chút, hắn thế mà coi là thật chỉ là vì hoàn lại một bữa cơm tri ân. Trên đời thế mà thật có loại người này. Nàng tới nơi đây, xác thực không tính vì tiểu phỉ. Vô Minh nói tới không kém. Đại Ly chính thống trước mắt lưu lạc Tân Bắc, nàng chính là thụ đại ca nhờ bà, có âm thầm nên đế vào kinh thành chi trách, gặp Triệu Vô Miên đơn thuần trùng hợp. Can hệ trọng đại ấn lý thuyết chung quanh không cho phép ai có thể không phải giết chính là khu chủ. Triệu Vô Miên thân phận không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực không tầm thường, trực tiếp giết đi, không oán không cửu, lương tâm bất an, còn chưa nhất định đánh thắng được. Nếu là nàng bị đánh trọng thương thoát đi, nhiệm vụ kia còn có làm hay không rồi? Không giết bỏ mặc rời đi thôi, lại lo lắng đây là đường phe thế lực người ở trong tối làm lão lục. Càng nghĩ mới quyết định đồng hành, chí ít Triệu Vô Miên làm chuyện gì đều tại dưới mí mắt nàng. Sau lưng không động được tay chân. Nàng nói với Triệu Vô Miên nhiều lời như vậy cũng không phải đối với hắn cảm thấy hứng thú. Triệu Vô Miên tại thăm dò tin tức, nàng sao lại không phải đâu. Nàng cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Triệu Vô Miên thân phận này không rõ người, nhưng giờ phút này nàng lại khó mà ngăn chặn sinh ra một loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thua thiệt cảm giác. Mắt thấy nam tử thân ảnh đã tại càng thêm nặng nề tuyết màn bên trong biến mất, nàng mới vội vàng mở miệng hỏi, "Chuyện hôm nay, tội tại Thanh Khinh, ngày khác công tử có chuyện nhờ, có thể đến Giang Nam Tô gia, Thanh Khinh tất nhiên tận hết sức lực tương trợ. Có thể nói cho Thanh Khinh công tử tục danh." "Triệu Vô Miên." Triệu Vô Miên tiện tay từ bên hông mở ra trống rỗng bao đựng tên bỏ xuống, trường hoa dẫm qua tuyết động phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, đáy mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hoàng đế vì cái gì xuất hiện ở đây, Tô Thanh Khinh lại là cái gì thân phận? Triệu Vô Miên không rõ ràng, nhưng cũng đại khái đoán được. Tô Thanh Khinh cách làm hắn cũng lý giải, hai người đều không phải là cái gì thanh xuân sinh viên, không có khả năng trên đường gặp cái người xa lạ liền tùy tiện tin tưởng, từ cưỡi ngựa lúc ấy liền biết. Nhưng vẫn là có đủ thao đản, vốn cho là hắn là tại giúp còn nghĩa nhậm hiệp giang hồ hiệp nữ hành hiệp trưởng nghĩa. Kết quả nhưng thật ra là giúp triều đình ưng khuyển làm việc, cái gì cái gọi là giang hồ, triều đình phân tranh thôi. Mà thương thế hắn chưa lành, giờ phút này cảnh ngộ không thể nói đưa mắt đều địch, nhưng cũng không thể tùy ý tin tưởng người khác, lúc này tham dự trong triều đình tranh, chỉ sợ dù có một thân cao cường võ nghệ đó cũng là chết cũng không biết chết như thế nào. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đây là ai đều biết đạo lý. Loại phiền toái này sự tình tự có người xử lý, mà lại có thể bức lui Vu Minh đơn thuần là hắn quá mức khinh thường Triệu Vô Miên dẫn đến bị thiệt lớn, thêm nữa Tô Thanh Khinh ở bên, nếu không lại nhiều đánh mấy hiệp Triệu Vô Miên khả năng liền sẽ bị làm nằm xuống. Ngoài phòng tuyết lớn tung bay, nhưng hôn chiến cũng đã chậm rãi ngừng, những cái kia nhung phái hiển nhiên là thấy được Vu Minh bại lui, giờ phút này sắc mặt như cho tàn, không phải từ bỏ dễ dỗ chính là sinh lòng thấy ý, Vương Trường Chí thì còn treo ở trên tường không rõ sống chết. Mấy vị sách đao hán tử lau trên mặt vết máu, nhìn về phía Triệu Vô Miên, cởi mở cười nói, lực bại nhung cầu, thật anh hùng. Hảo hán, còn không bằng ngươi tới làm lao đại của chúng ta. Triệu Vô Miên không cảm thấy những này đạo tặc phủ thêm một tầng ái quốc áo ngoài cũng không phải là đạo tặc, cũng không biết vậy tiểu nữ hiệp trong miệng là thôn xóm báo thủ là thật là giả. Hắn thở một hơi thật dài, tuyết trời băng lãnh không khí hút tới phổi để tinh thần hắn chấn động, trong cổ còn có mấy phần mùi máu tươi. Mặc dù tình thế phức tạp, nhưng ân tình đã trả, suy nghĩ thông suốt, trời cao mặc chim bay, biển rộng đời cá bằng, những này bất quá khúc nhạc dạo ngắn, này phương thế giới còn có rộng lớn thiên địa mặc hắn rong ruổi. Hắn đã có chút bắt đầu chờ mong cầm kiếm giang hồ, uống rượu làm ca, mở ra quyền cước. Tuyết thế lại lớn mấy phần, trung quanh ánh lửa rào rạt, Triệu Vô Miên một mình hướng chạy đi ra ngoài. Hắn chợt nhớ tới Vương Trường Chí, cái thằng này đầu người có thể giá trị 20 lượng bạc ròng, tới này không hiểu thấu đánh cái thảo nguyên cao thủ, cũng không thể tay không mà về. Quản hắn là cái gì cấu kết nhung tộc chết hắn gian, trên tay hắn chính là 20 lượng thôi. Cầm Vương Trường Chí đầu người đâu? Triệu Vô Miên đáy lòng lại nổi lên mấy phần mờ mịt. Thiên địa chi lớn, nên đi nơi nào đi? Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến một đạo thanh tịnh tiếng nói gọi lại hắn. Công tử dừng bước. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhăn lại, nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn một mặc áo vải, cũng là đầy bụi đất gần giống như hắn bộ dáng người đứng tại cách đó không xa, lén lén lút lút, nhưng lại khó nén kia một đôi thông minh hai con người. Nhìn cách ăn mặc người này bất quá ăn mày, bộ dáng cùng Triệu Vô Miên bên tám lạng người nửa cân, nhưng giờ phút này nàng kia bình hòa tiếng nói, có thần hai mắt cùng một cô không hiểu khí chất vẫn là để Triệu Vô Miên phát giác người này không tầm thường, kết hợp hiện trạng, hắn có cái to gan suy đoán. Chuyện gì? Đứng tại chỗ, tuyết lớn rơi vào đầu vai, Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn nàng, ngắn gọn hỏi: "Khẩn cầu công tử hộ ta hồi kinh." Trước mắt ăn mày cực kỳ trang trọng xoay người hành lễ, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Mặc dù tiếng nói thanh lãnh bình thản, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong đó chân thành cần thiết. Thoại âm rơi xuống, Triệu Vô Miên nhất thời không có trả lời. Ăn mày hơi có vẻ hoang mang, dương mắt nhìn tới. Triệu Vô Miên, đứng hình, ăn mày, ngạc nhiên. Hai cái đầy bụi đất, một cái thi đấu một cái chật vật giá hỏa cách tuyết màn đối mặt, khó tả trầm mặc quanh quẩn tại giữa hai người. Triệu Vô Miên có chút đau răng, hắn đang định rời cái này loại phiền phái sự tình càng xa càng tốt, người ta chính chủ tìm đến đây. Hắn mặc dù không biết việc này chi tiết, nhưng một cái tuổi trẻ hoàng đế độc thân lưu lạc tại Tân Bắc biên cương chi địa, đơn bên ngoài địch nhân chính là Vu Minh loại kia cấp bậc, càng đừng đề cập từng cái địa đầu xà phiên vương. Không phải mỗi một cái phiên vương đô muốn làm nhàn tản vương ra, nếu là hoàng đế này chết rồi, kia kế tiếp hoàng đế là ai? Trong đó thao tác không gian nhưng lớn lắm. Nhìn Triệu Vô Miên một bộ không phải rất nguyện ý bộ dáng, An mày liền thấp giọng nói, công tử Minh Chiêu, chắc hẳn đã đoán ra thân phận của ta. Vân vân. Triệu Vô Miên đưa tay đánh gãy nàng, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta có thể giúp ngươi? Liền không sợ ta đem ngươi gạt bán cho Thảo Nguyên bộ lạc hoặc là cái gì phiên vương? Thanh Kinh thở nhỏ khổ học kiếm pháp, tại kinh sư liền thường nghe kể chuyện tiên sinh giảng hiệp khách chuyện, vì cái gì chính là ngày sau hành hiệp trưởng nghĩa. Nữ tử hướng Tô Thanh Kinh phương hướng khẽ bước cằm, có thể làm cho nàng nói ra chuyện hôm nay tội tại Thanh Kinh có thể thấy được công tử cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân hèn hạ, nhưng cuối cùng nàng có chút dừng lại, hơi trầm mặc, mới tiếp tục nói, chỉ dựa vào Thanh Kinh, chỉ sợ khó mà hộ ta hồi kinh, mới nhìn công tử võ công cái thế, cũng là một phương nhân kiệt, bởi vậy xin giúp đỡ công tử, đúng là bất đắc dĩ vì đó. Dứt lời, nàng lại hướng Triệu Vô Miên có chút chắc tay, mang theo vài phần ấy nấy, đây là lời từ đáy lòng, vô ý mạo phạm công tử, chắc hẳn công tử cũng càng nguyện ý nghe lời nói thật. Đạo lý rất đơn giản, đều muốn sống không nổi nữa, đương nhiên là muốn tranh thủ hết thể có thể tranh lấy lực lượng. Đây là tòng long chi công, nữ tử nghĩ thầm Triệu Vô Miên chí ít cũng nên do dự mấy phần, nhưng chưa từng nghĩ Triệu Vô Miên trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Ta bị thương nặng chưa lành, cũng có thù địch ở bên, úc còn không mang nổi mình úc, bất lực gánh này trước trách lớn. Hộ nữ đế hồi kinh, nghe vào lãng mạn nhược khí, không chừng hồi kinh sau còn có thể làm cái triệu hoàng hậu, nhưng hắn cũng không phải nhìn nữ nhân liền không rời nổi bước chân mà sơ ca, chính mình mắt thấy đều muốn lăn lộn giang hồ, vẫn là làm để phòng rơi vào nữ sắc cạm bẫy cho thỏa đáng. Dù sao mình sự tình cũng còn không có mặt mày, nào có năng lực tham gia tiến bực này trong vũng bùn. Nữ tử hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt hiện hiện mấy phần khen ngợi, đáy lòng ngược lại là đối với hắn coi trọng mấy phần, nếu là người bình thường nghe vậy sớm liền vỗ bộ ngực đảm bảo, có thể tại tổng lòng chi công hạ giữ vững tỉnh táo người cũng không thấy nhiều. Nàng suy tư một chút, đang muốn tiếp tục thuyết phục, tiếp theo liền chú ý đến Triệu Vô Miên khỏe môi trên mu bàn tay xanh đỏ vết máu, khuôn mặt hiện hiện mấy phần kinh nghi, công tử chúng cổ độc. Hàn Ngọc Cổ. Triệu Vô Miên nao nao, nghe được Hàn Ngọc Cổ một từ, ngơ ngơ ngác ngác đại não chợt thanh minh, giống như mở ra cái gì ban, hôn mê lúc nghe được kia mấy câu trong nháy mắt quanh quẩn ở trong lòng. Cứu hắn người kia xác thực đề cập tới Hàn Ngọc Cổ độc. Chỉ nhìn một chút cái này, nữ hoàng đế liền biết hắn chúng độc gì. Đây là y thuật cao siêu, vẫn là nói nàng cùng việc này có quan hệ. Chương 04, rời núi hướng nam chương 04. Rời núi hướng nam hai người mịt mở mấy lời nói chuyện hai ba câu, Tô Thanh Khinh lại là phi thân chạy đến, nàng lưu lại Vương Trường Chí một hơi để hỏi ý Thánh Thượng hạ lạc, căn cứ tình báo của nàng, Thánh Thượng trước đây bị chuyên gia hộ tống đến Tần Phong trại nghỉ chân. Đợi đến gần, nàng mới có chút nghi hoặc nhìn Triệu Vô Miên một chút, nghĩ thầm hắn làm sao cùng cái này đứa bé ăn xin hàn huyên. Công tử, ngươi. Thanh Khinh, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nữ tử đánh gãy Tô Thanh Khinh. Tô Thanh Khinh thân thể mềm mại khẽ run lên, ý thức được người này là ai. Nàng khắc chế muốn trên dưới dò xét dục vọng, rủ xuống mắt thấp giọng hỏi, "Thánh thượng, ngươi làm sao bộ dáng như vậy? Đợi rời đi nơi này lại nói chuyện." Nữ tử nhìn về phía Triệu Vô Miên, ngữ khí hỏi ý việc quan hệ tự thân an nguy, khó được có một cái biết Hàn Ngọc Cổ người, Triệu Vô Miên tự nhiên gật đầu. Rời đi Tần Phong trại trước, nữ tử lại là xin nhờ Tô Thanh Khinh cùng Triệu Vô Miên từ mới vừa cùng Vu Minh giao chiến dài trong phòng chuyển ra hai cỗ thi thể. Một nam một nữ, đều bị chặn ngang chặt đứt mà chết, tử trạng thế thảm. Tại Thanh Khinh cùng công tử đến Tần Phong trại trước đó, chính là bọn hắn thay ta hấp dẫn Vu Minh chú ý, để tại ta có thể cải trang cách ăn mặc, thả ra Vương Trường Chí cấu kết nhung tộc tin tức, gây nên hỗn loạn thoát đi hiện trường. Nữ đế tiếng nói không rõ cái gì ý vị, nàng khẽ lắc đầu, tìm cái nơi đến tốt đẹp đem bọn hắn tán đi. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy mình cùng Tô Thanh Khinh chính là không đến, nàng hơn phân nửa cũng có thể chính mình chạy đi, chỉ là muốn chật vật chút mà thôi. Hai người tử trạng thê thảm, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, Triệu Vô Miên cầm lấy trải trên mặt đất ra hổ đem hai người giống như bao bánh trưng bao lấy, Tô Thanh Khinh tìm đến mấy cây dây gai đem ra hổ trói lại. Chuyện quá khẩn cấp, mấy người không có nhiều lời, trói tốt ra hổ liền thừa dịp tuyết lớn bước nhanh rời đi. Nữ tử giải thích nói, Tần Phong trại chỗ Tân Bắc, tới gần biên cương, phụ hoàng mới ở chỗ này xếp vào trạm gác ngầm, phụ trách điều tra biên cương sự tình, Vương Trường Chí chính là triều đình cắt cử ở đây ám tử, ta sự tình có chút phức tạp, không tiện quang minh chính đại hồi kinh, mới tìm đến nơi đây. Nhưng chỗ vắng vẻ, triều đình dần dần khó mà quản lý, giống Vương Trường Chí loại người này liền có dị tâm, ngươi vốn cho rằng nơi này là một chỗ có thể giấu giếm được tặc nhân nơi đến tốt đẹp, nhưng không có nghĩ đến Vương Trường Chí cấu kết thảo nguyên, khiến cho ngươi bại lộ. Triệu Vô Miên suy đoán nói. Nữ tử im lặng gật đầu. Như thế biện pháp tốt, biên cương chi địa thổ phỉ, cứ không phải liền là cùng nhung tộc thông thương hán gian. Bất quá Vương Trường Chí có hai lòng về sau, giả thổ phỉ cũng liền trở thành thật, cứ bóc đốt giết việc các bất tận. Vương Trường Chí còn bị treo ở đầu tường, nghiêng đầu không rõ sống chết, Triệu Vô Miên đi ngang qua lúc thuận tay đem cắm ở hắn đầu vai cương đao rút ra, ước lượng một chút. Triều đình đặc vụ đội đao hiển nhiên mạnh hơn xa Triệu Vô Miên trước đó nhặt kia đồng nát sát vụ. Bất quá bây giờ là hắn. Triệu Vô Miên lại từ Vương Trường Chí bên hông gỡ xuống chiếu nặng túi tiền, không biết thế này tiền tệ hệ thống tính thế nào, nhưng như thế chống nên có thể sử dụng một thời gian. Tô Thanh Khinh đưa tay tại Vương Trường Chí đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái, bàng bạc nội tức phun ra ngoài, tại chỗ chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Tiếp theo cũng không thèm nhìn hắn một cái, lại nhanh bước đi chuồn ngựa dắt hai con ngựa bước nhanh rời đi. Tần Phong chạy những cái kia thổ phỉ đối trạng hướng này không nghĩ ra, có người cả kinh nói, dã, mẹ nó đoạt lao tử ngựa. Bọn hắn thế nhưng là có thể bước lui Vu Minh võ lâm cao thủ, không đem chúng ta giết thay trời hành đạo liền đã mộ tổ bước lên khói xanh, ngươi còn có gan lượng đem ngươi ngựa cướp về? Có người liếc xéo nói. Giải rác mấy ngữ về sau, bọn hắn lại nhìn về phía chết hẳn Vương Trường Chí, cảm xúc khác nhau. Bọn hắn chung quy chỉ là phổ thông thổ phỉ, không có gì cách cục, mặc dù căm thù thảo nguyên mọi dợ, nhưng giờ phút này lão đại không có, Vu Minh chạy trốn, mấy cái không hiểu thấu ra hỏa cũng đi, bọn hắn liền bắt đầu treo lên Tần Phong trại trại chủ chú ý, đây cũng là tự nhiên, triều đình cũng không có nhiều người như vậy lực phái vài trăm người làm cái thổ phỉ điều tra tình báo. Chỉ là cắt cử mấy vị lệ thuộc trực tiếp nhân viên tùy cơ ứng biến thôi, những này thổ phỉ nghiêm chỉnh mà nói tính bao bên ngoài mọi người đều biết bao bên ngoài luôn luôn không có người nào quyền, còn dễ dàng đỉnh nổi. Dạng này cũng tốt, chí ít không cần lo lắng những này đạo tặc đến tiền trại ngoại tâm nghĩ khác nhau ba người. Ba người tìm được bạch mã, đem ra hổ đặt ở lưng ngựa, dẫn ngựa mà đi. Tuyết lớn tung bay, nữ tử trước đối Triệu Vô Miên nói về thân thế của mình. Ta là phụ hoàng con gái tư sinh, hồi nhỏ ở tại đất sở, hai tuổi mới cùng mẫu thân bị tiếp tiến cung bên trong ở, mẫu thân khi đó mới được phong hoàng hậu. Nữ đế nắm bạch mã, đầu vai tích hạ đông tuyết theo đi lại ở giữa sóc này mà hạ xuống, nàng nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh thân Triệu Vô Miên, phối hợp nói, về sau mẫu thân bệnh tình nguy kịch, ta liền xuất cung bái nhập Quy Huyền Quốc học tập y thuật, đến nay cũng gần 10 năm. Hàn Ngọc Cổ chính là xuất từ Quy Huyền Quốc, chính là cổ vương chi độc, bởi vậy ta mới có thể một chút nhận ra. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu chặt, sửa sang lấy suy nghĩ, hắn cửu gia cùng Quy Huyền Quốc có quan hệ, kia bốn bỏ năm lên có phải hay không cùng bên cạnh nữ tử này cũng có quan hệ. Nữ tử dường như nhìn ra Triệu Vô Miên suy nghĩ, cười cười, nói, Uy Huyền Cốc trung y cổ độc chi thuật cũng không phân ra, Hàn Ngọc cổ trăm năm trước bị cốc chủ luyện chế thành công, bản ý là vì lấy độc làm nghề y, lại là ngoài ý muốn giết mấy trăm người, làm hại không ít người vô tội chết thảm, cốc chủ thụ này đã kích, liền dẫn Hàn Ngọc cổ biến mất không còn tăm tích, đến nay vẫn tung tích không rõ, trước mắt Uy Huyền Cốc bên trong cũng vẹn vẹn còn sót lại một chút văn bản ghi chép mà thôi. Dứt lời, nàng hai đầu lông mày lại mang lên mấy phần không thể tin, nhưng căn cứ ghi chép, chúng cái này độc người, không bằng một ngày liền sẽ gân cốt đứt từng khúc, võ công tận thế, nhưng công tử rõ ràng sinh long hóa hổ, có thể vết máu hiện thanh lại xác thực nguồn gốc từ Hàn Ngọc cổ, cái khác cổ độc nên không có loại biểu hiện này. Triệu Vô Miên suy nghĩ trong cơ thể mình Hàn Ngọc cổ nên là được cứu chính mình người kia lấy đi, xem như cổ độc đã giải, cho nên mới bảo toàn một thân võ nghệ, nhưng không chừng thể nội còn có còn sót lại. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía nhíu mày suy tư nữ đế, nếu là nửa đường cổ độc tái phát, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Uy Huyền Cốc xuất thân đại phu hoàng đế có thể giúp hắn. Ý niệm tới đây, hắn ấy mắt hiện hiện mấy phần bất đắc dĩ. Hẳn là thật muốn cùng cái này nữ hoàng đế đồng hành. Hai người đều có các tâm sự, trong lúc nhất thời đều không nói gì, chỉ có Tô Thanh Khinh nhìn về phía trên lưng ngựa ra hổ, trầm ngâm một chút, hỏi, bọn hắn là Thiết La Sát vợ chồng. Đại ca nói cho ta biết, Thiết La Sát vợ chồng ngay tại chấp hành nhiệm vụ, ta đã mấy năm chưa từng gặp qua bọn hắn. Nữ đế lấy lại tinh thần, ngữ khí thuần thức hơi có vẻ mờ mịt, khẽ bước cằm, là trong bóng tối bảo hộ ta đi, nhưng thẳng đến mấy ngày trước bọn hắn mới ở trước mặt ta hiện thân, nói cho ta phụ hoàng băng hà, khẩn cầu ta vào cung trưởng quản đại cục. Đại ca chết bởi 20 năm trước tính nan chi dịch, nhị ca làm thái tử giáng quốc, vất vả lâu ngày thành tật, đến nay hôn mê bất tỉnh, đã bất lực trưởng quản quốc sự. Không nghĩ tới cuối cùng cái kia vị trí sẽ đến phiên ta đến ngồi. Triệu Vô Miên nghe thấy lời ấy, xem như làm rõ chân tướng, lão hoàng đế băng hà, nhưng không có kế tục người, trong cung lúc này mới nhìn về phía bên ngoài cầu học công chúa, âm thầm phái người tiếp ứng. Nhưng nếu là nên ngang tiếp nàng hồi cùng, đoán chừng hôm sau nàng liền sẽ chết bởi sơn phỉ rơi xuống nước ngã một phát đem cổ vặn gây loại hình nguyên nhân. Nàng vốn định lén lút mượn các nơi chạm gác ngầm hồi cùng, nhưng lại vừa lúc đụng tới hắn gian, thân phận bại lộ, mà Tô Thanh Khinh nên là trong cung phái tới tiếp ứng người, lại là gặp phải mới từ tuyết bên trong bỏ ra tới Triệu Vô Miên. Cũng tính là trùng hợp. Chỉ là nàng còn không có làm thượng hoàng đế, Tô Thanh Khinh mới liền gọi nàng thánh thượng. Triệu Vô Miên cảm thấy tiểu nữ hiệp quả thật không coi trọng đi như vậy cỡ, thánh thượng loại này xưng hô bên trên chi tiết nhỏ, một phương diện đã có thể biểu trung tâm, một phương diện khác còn có thể làm dịu vị công chúa này bất an, tầng sâu ý tứ chính là ta đều đem ngươi làm hoàng đế, khẳng định liền bao đứng tại ngươi bên này, yên tâm đi. Vũ Minh bị chúng ta đánh lui, chỉ sợ hôm sau hoàng đế băng hà, thái tử bên ngoài tin tức liền sẽ truyền khắp giang hồ. Triệu Vô Miên suy nghĩ ở giữa đánh giá mắt Tô Thanh Kinh, sau đó mới nói, so với lo lắng ta, các ngươi càng hẳn là cân nhắc Vương Trường Chí cái này hán gian là thế nào biết được loại này cơ mật. Nữ tử đuôi lông mày cau lại, ta một đường đi tới thận trọng từ lời nói đến việc làm, Vương Trường Chí nhiều nhất chỉ biết ta là công chúa, không có khả năng biết được phụ hoàng băng hà sự tình. Tô Thanh Khinh sững sờ, trong cung còn có cùng Thảo Nguyên thông đồng với địch mật thám. Bầu không khí ngột ngạt một chút, biết có mật thám cũng không có tác dụng gì, trước an nhiên hồi cung mới là trọng yếu nhất. Đi ra rừng rậm, dương mắt nhìn lại, nơi này là một chỗ vách núi, nhưng trước mắt cũng không có tú lệ sơn hà, chỉ có phiêu bạt tuyết lớn. Nữ tử khẽ thở dài một cái, liền nơi này đi, đợi đầu xuân về sau, nên ứng kích trường không, vạn sơn xanh biết, là chỗ tốt. Triệu Vô Miên cấp thiết muốn biết Hàn Ngọc cổ sự tình, đối loại này triều đình sự tình không quá cảm thấy hứng thú, liền rút ra bên hông cương đao hồng hộc làm cái sẹn đào đất, thuận miệng nói, bọn hắn táng ở nơi nào không trọng yếu, có thể hay không vì bọn họ báo thù trọng yếu nhất. Nữ tử nghiêng mắt nhìn hắn, như thế chính tông người giang hồ cái nhìn, chú ý một cái ân đoán rõ ràng, khoai y ân cứu. Nàng hé miệng cười hạ biểu thị tán đồng, cũng đến thế mà thôi. Dứt lời nàng cũng tìm đến gậy gỗ hỗ trợ đào đất, Tô Thanh Khinh thấy thế cũng không dám lãnh đạm, ba người hợp lực rất nhanh liền đào ra một cái hố, đợi ra hổ chôn xuống về sau, nữ đế liền hướng kia tuyết nhỏ đống cung cung kính kính thi lễ một cái. Ta với các ngươi quen biết bất quá mấy ngày, một đường hốt hoảng mà chạy, ngay cả các ngươi họ gì tên gì cũng không biết. Nhưng các ngươi là ta đánh đổi mạng sống cũng là sự thật, nếu ta có thể an nhiên hồi cùng, tất nhiên báo thủ cho các ngươi. Nữ tử tiếng nói nhẹ nhàng, dứt lời lại lần nữa thi lễ một cái. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn nàng, nữ tử đầy bụi đất dáng vẻ thực sự cùng hoàng đế không dính dáng. Nhưng nếu là có thể an nhiên hồi cùng, nàng liền sẽ là trên đời này thân phận người cao quý nhất. Có lẽ là trong sách lịch sử để Triệu Vô Miên cảm thấy nữ nhân này làm hoàng đế nên là lòng có lòng dạ, vô tình vô nghĩa, liền ngay cả thời khắc này tuyên ngôn cũng chỉ là làm cho hắn cùng Tô Thanh Kinh nhìn. Nhưng Triệu Vô Miên lại cảm thấy nên không phải, nữ nhân này là hữu tình nghĩa chi tâm, mà lại cầm que gỗ đào đất dáng vẻ kỳ thật còn có chút manh. Đi hành lễ, nữ tử mới ngồi dậy, trầm ngâm một chút nhìn về phía Triệu Vô Miên, rốt cục nói ra Triệu Vô Miên chân chính quan tâm đồ vật, nói, Hàn Ngọc cổ theo ta được biết đã nhiều năm không có hiện thế, trong cốc tuy có chỗ ghi chép, nhưng ta giờ phút này khó mà về cốc giúp công tử điều tra. Nhưng phụ hoàng rất thích thu thập thiên hạ các nơi kỳ dâm xảo kỹ, trong cung nên cũng có tin tức. Nhìn công tử bộ dáng tựa hồ cũng chính sử hiện cảnh, chẳng bằng chúng ta hai bên cùng ủng hộ, đồng tâm hiệp lực. Nữ tử ý tứ rất rõ ràng, hoàng cung đại nội rõ ràng là thế này tình báo hội tụ trung tâm, không có bất kỳ cái gì một nhà tổ chức tình báo so triều đình hiệu suất cao, ngươi muốn truy tra Hàn Ngọc cổ. Vậy trước tiên tiễn ta về nhà cung, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ giúp ngươi điều tra, thậm chí giúp ngươi xử lý người hạ độc cũng không phải vấn đề, đôi bên cùng có lợi. Tô Thanh Khinh ở một bên muốn nói lại thôi, nghĩ thầm để Triệu Vô Miên cái này không rõ lai lịch người theo bên người, thánh thượng ngươi tâm cũng quá lớn à. Nhưng làm nhân thần tử, nàng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, để nữ tử tự mình định đoạt. Triệu Vô Miên nếu là nghĩ che giấu tung tích từ đầu tra được, không biết phải hao phí nhiều ít công phu, bởi vậy ai cũng không thể nói ăn thiệt thòi, đem riêng phần mình điều kiện sở cầu đều bày ra đến, cũng rộng thoáng chút. Bất quá nữ nhân này cũng đã nói, Quy Huyền Cốc bên trong cũng có ghi chép, Triệu Vô Miên đều có thể bỏ xuống hai nữ đi Quy Huyền Cốc dò xét, phong hiểm cần phải so hộ tống nàng hồi kinh ít hơn nhiều. Làm gì giờ phút này liền nói cho hắn biết Quy Huyền Cốc cũng có Hàn Ngọc Cổ đâu. Dấu diếm chuyện này hiển nhiên đối nàng càng có lợi hơn. Đây cũng là thiện ý của nàng. Chỉ là Triệu Vô Miên đấy lòng rõ ràng, trong cơ thể hắn cổ độc chưa hẳn đều thanh trừ, nếu là xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có nữ tử cái này Quy Huyền Cốc du học sinh có thể trị a. Cái đồ chơi này chính là quả bom hẹn giờ, có cái có thể áp chế người ở bên người mới an ổn chút. Coi như cái này tiểu nữ đế là bánh vẽ, trước mắt bởi vì Hàn Ngọc Cổ, chính mình cũng là đợi tại nàng bên cạnh tốt nhất. Triệu Vô Miên cân nhắc lợi hại một chút, tối ưu giải đúng là đi theo vị này tương lai nữ đế, trợ nàng hồi kinh. Cựu gia ở bên, tìm núi rửa cường đại cũng so với mình Lăng Đầu Thanh làm một mình mạnh. Còn có so hoàng đế cường đại hơn chỗ dựa sao? Đây chính là đầu tư. Nào có đầu tư không có nguy hiểm. Hộ tống nàng hồi kinh trên đường gặp hiểm cảnh, chính là phong hiểm. Có thể, nhưng ta còn có điều kiện. Triệu Vô Miên cuối cùng nhả ra. Đừng nói một cái, chính là ba cái cũng theo ngươi. Nữ đế mắt trần có thể thấy trầm tĩnh lại, khóe môi câu lên, ngữ khí nhẹ nhàng. Từ Tô Thanh Khinh thái độ đối với Triệu Vô Miên nàng liền có thể nhìn ra Triệu Vô Miên làm người phần hạnh. Tòng Long chi công, vinh hoa phú quý, hắn chưa hẳn quan tâm, nhưng đối với hắn đáp lại thiện ý, vậy hắn chắc hẳn sẽ không để cho người thất vọng. Triệu Vô Miên chính là chân thành hiệp nghĩa người. Chí ít nàng sơ ấn tượng là như thế này. Để nàng dạy ta võ công. Triệu Vô Miên chỉ hướng Tô Thanh Khinh. Hắn bây giờ cái dạng này hiển nhiên không được, tìm tốt sư phụ dạy hắn võ nghệ, một phương diện có thể loại suy, nhìn có thể hay không một lần nữa nắm giữ trước đó sở học, một phương diện khác thì là giấu giếm thân phận. Nếu như dùng ban đầu võ công đi thiên hạ, sớm muộn sẽ bị nhận ra, tựa như Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng. Cổ đại không có internet, không có mấy người biết Quách Tĩnh dáng dấp ra sao, nhưng chiêu này vừa ra, chính là bên đường tên ăn mày đều biết đây là Quách đại hiệp. Một mực trầm mặc Tô Thanh Khinh nháy mắt mấy cái, tiếp theo biểu lộ trong nháy mắt phong phú, ngươi vốn là võ lâm cao thủ, còn muốn ta dạy cho ngươi võ công. Vũ nhục người. Thanh Khinh sở học chính là Tô gia bí mật, ta khó mà làm chủ, chỉ có thể cam đoan nếu như công tử thuận lợi hộ ta hồi kinh, đại nội từ giang hồ các nơi sưu tập tới võ công tùy ý chọn lựa. Nữ đế cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là Tô Thanh Khinh suy tính nói. Không sao. Tô Thanh Khinh thu thập xong tâm tình, do dự mấy phần, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, công tử vốn là tại ta có ân, truyền thụ một điểm võ nghệ thôi, không ngại. Đặt thành hiệp nghị, lập tức cũng không có gì tốt do dự, nữ đế từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đây là trước khi đi vợ chồng hai người giao cho ta bí tịch, bọn hắn tự biết chỉ sợ hữu tử vô sinh, hy vọng ta có thể đem võ học truyền thừa tiếp, bây giờ tặng cho công tử, cũng coi như giải quyết xong hai người nguyện vọng. Triệu Vô Miên không có từ chối, thu hồi sổ, nói, thảo nguyên cao thủ ở bên, hiện tại hẳn là trước hướng quan nội đi. Các nơi chạm gác ngầm là không thể dùng, nếu không tái xuất một cái vương trưởng trí có thể không chịu nổi. Hai nữ gật đầu, ba người liền trở mình lên ngựa, đón gió tuyết hướng nam mà đi. Gió đêm phất qua, tuyết mạt vẩy ra, lướt qua nhỏ đống đất, đắp lên móng ngựa đi qua tuyết ấn chỗ. Chương 05, loạn thế chỉ trụ chương 05, loạn thế chỉ trụ lao hoàng đế băng hà, thái tử bị bệnh liệt giường hôn mê bất tỉnh, trong triều không người kế tục, đích công chúa tại Tấn Bắc tin tức mấy ngày ngắn ngủi liền tại Vu Minh can thiệp hạ truyền lực thiên hạ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đại ly khai quốc trước, nhung tộc chiếm lĩnh Yên Vân Bắc địa gần trăm năm. Không giây phút nào không nghĩ đánh vào Trường Giang phía Nam, mà Nam địa lại là quần hùng cát cứ, chư quốc san sát, vẹn vẹn nội đấu đều hao phí không biết nhiều ít quốc lực, là Thái Tổ Cao Hoàng Đế dùng 15 năm thống nhất phương Nam, khu trục Nhung tộc, thu phục Yên Vân, lúc này mới thiên hạ sơ bình. Khai quốc sau Thái Tổ Hoàng Đế nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục sản xuất, quốc lực cường thịnh, nhưng đến đời thứ hai Hoàng Đế liền gây ra rủi ro. Hắn có lẽ là muốn đuổi theo Thái Tổ Hoàng Đế công tích vĩ đại, trở thành một đời hùng chủ, nhưng cũng không biết là nghe ai ý kiến, thế mà để mắt tới các nơi phiên vương. Newton bằng vào sức một mình tại ngắn ngủi mai kia bên trong tước bỏ thuộc địa, dùng cái này thu nạp quân quyền, lại bắt chinh Nhung tộc. Hắn trước bức tử Sở Vương, lại phái người ám sát Tần Vương, kết quả Tần Vương không chết, lao bà hắn chết rồi, Tần Vương xung quan giận dữ, lấy thanh quân chắc danh nghĩa phản. Tần Vương bỏ ra 3 năm từ Trường An giết vào kinh sư, là thời gian nguyệt không ánh sáng, khắp nơi trên đất thi cốt, một đường không biết chết nhiều ít người, liền ngay cả Tần Vương trưởng tử đều chết tại nửa đường, chỉ còn 6 tuổi thứ tử. Vị này thứ tử cũng chính là đương kim thái tử. Về phần tại sao không nhiều sinh điểm, có người nói là cảnh chính đế vào kinh lúc bị thương, hữu tâm vô lực, cũng có người nói là vợ cả đã chết, thánh thượng phong tâm quá yêu. Đây đều là dân gian mù truyền, việc quan hệ hoàng đế, không ai dám nói chuyện nhiều. Triều đình đối với cái này ngược lại là có lời bàn thán, hàng năm đều có lao thần lấy cái chết thẳng thắn căng dán, hy vọng cảnh chính đế nhiều sinh mấy cái, đáng tiếc nhiều năm như vậy, cảnh chính đế cũng chỉ bên ngoài sinh cái con gái tư sinh. Cái này con gái tư sinh cũng chính là giờ phút này lưu lạc Tấn Bắc vị kia đích công chúa. Thái tử ngược lại là tương đương ra sức, sinh mấy cái nhi tử, thêm nữa thái tử tập võ, thân thể cứng rắn, vô bệnh vô thai, nền tảng lập quốc nên không lo. Đây cũng là triều đình có thể cho phép đích công chúa ra ngoài học y nguyên nhân chủ yếu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến thái tử thế mà chẳng biết tại sao hôn mê bất tỉnh. Trong triều vì thế cũng chia ba phái, nữ đế phái, ấu đế phái, phiên vương phái, ba phái đã sớm làm cho túi bụi, tổng thể tới nói vẫn là lấy ấu đế phái làm chủ, cũng không phải nói nữ nhân không thể làm hoàng đế, thế này trong lịch sử thế nhưng là có không ít tiếng tăm lừng lẫy nữ đế, chỉ là ấu đế dễ dàng hơn quyền thần cầm giữ triều chính mà thôi. Nhưng Lạc Triều Yên cứu cứu, cũng chính là đất sở Hứa gia gia chủ, cũng là một đời nhân kiệt, lúc trước mượn tỷ tỷ là hoàng hậu cái tầng quan hệ này, nhiều năm như vậy sớm đã phát triển thành đất sở đệ nhất thế gia, trong triều thế lực cũng không nhỏ, thậm chí còn có gần 10 vạn thủy quân. Có hắn tại, đại thần trong triều mới có thể cai cọ đến bây giờ, nếu không sớm liền lập ấu đế là hoàng. Cảnh chính đế băng hà, thái tử cũng hôn mê bất tỉnh cùng chết không có hai loại, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng giờ phút này trong triều không người, chính vào ngày đông giá rét, nhung tộc lại tại quan ngoại nhìn chằm chằm, triều đình nhất định phải nhanh tìm người nói chuyện. Cho dù trong triều đã bị quyền thần trưởng khống, cũng phải tìm khôi lỗi không phải. Nếu không dân tâm có bình, cũng không hợp pháp lý. Tấn Bắc vị kia đích công chúa nếu là có thể hồi kinh, có nàng cứu cứu cái tầng quan hệ này tại, kia đời tiếp theo hoàng đế chính là nàng cơ bản không có chạy. Nếu là về không được, hoàng đế nhân tuyển liền nên thuận vị cho 6 tuổi hoàng trưởng tôn. Theo lễ pháp là như thế này không sai, chỉ là phiên vương bản thân chưa hẳn muốn làm hoàng đế, nhưng phiên vương thủ hạ người sẽ không muốn làm quyền thần, sẽ không muốn phong hầu sao? Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Chính là giang hồ cũng theo đó chấn động, đương kim tiếng tăm lừng lẫy tam đại tông, lục đại phái, cái nào cùng triều đình không có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là người trong ma giáo cũng ước gì giết đích công chúa, để thiên hạ này loạn hơn một chút, thuận tiện bọn hắn làm việc, ai như giết nàng, vậy ai chính là một đao bổ ra loạn thế người. Tương phản, ai nếu có thể hộ nàng hồi kinh, người đó là đỡ cao ốc chi tướng nghiêm để trụ. Bởi vậy cho dù là chợ búa lưu manh đều có thể làm rõ trong đó logic. Vị công chúa kia hồi kinh con đường, tất nhiên sẽ không dễ dàng. Triệu Vô Miên cẩn thận từng ly từng tí cưỡi Tô Thanh Khinh từ Tần Phong trại thuận tới Hắc Mã, dương mắt nhìn trời, tuyết lớn tung bay, đáy lòng cổ quái, nghĩ thầm chính mình vừa tỉnh lại còn không có mấy canh giờ liền quấn vào bực này đại sự, cũng coi là có chút nhân vật chính mệnh. Nói đến mới lạ, hắn đây là lần thứ nhất cưỡi ngựa, nhưng ngồi tại trên lưng ngựa lại là tự nhiên mà vậy có một cố điều khiển như cánh tay hương vị, tựa như nhiều năm vợ chồng vô vô tay nhỏ, liền biết nên thu eo rất mông đồng dạng. Thật sự là cắt đứt, liền ngay cả cùng Vu Minh đánh nhau lúc cũng là như thế. Tô Thanh Khinh cùng nữ tử trò chuyện, thật cũng không tránh Triệu Vô Miên, nói tới phần lớn là nơi này là Tấn Vương địa bàn, không biết hắn sẽ hay không phái binh phong tỏa tấn địa xung quanh biên giới, hoặc là triều đình sẽ hay không phái người trợ giúp loại hình. Thế này tin tức không lưu thông, liên lạc không được triều đình, loại sự tình này cũng chỉ có thể dùng đoán. Triệu Vô Miên lặng lặng nghe một hồi mới nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói, còn không biết tên của ngươi. Hai người vẫn là bẩn thỉu bộ dáng, còn có mấy phần buồn cười, nữ tử cả cười dưới, nhàn thục nói, Lạc Triều Điên, mẫu thân là ta lấy danh tự, ngươi đây? Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, không có hỏi nhiều, từ trong ngực xuất ra sách nhỏ, lật xem lên bí tịch, nữ nhân nào có võ học trọng yếu. Lạc Triều Yên dò xét hắn vài lần, đã làm tốt bị Triệu Vô Miên đáp lời chuẩn bị, hắn này tấm thanh lãnh bộ dáng ngược lại để nàng có mấy phần yên lặng. Từ khi tiến cung làm công chúa, chung quanh cái nào không phải a du lĩnh hót, thẳng đến dâu diếm thân phận đi quy huyền cốc cầu học mới tốt nữa chút. Bất quá Triệu Vô Miên dạng này cũng là hợp nàng tâm ý, bí tịch rất cổ xưa, trang địa viết ngũ khí kinh có chút đạo môn ý tứ, đợi lật ra thô sơ giản lược nhìn xem, mới biết ngũ khí chỉ là năm loại võ công, chia làm đao, thương, kiếm, quyền, chỉ. Triệu Vô Miên nhìn về phía Tô Thanh Khinh, giơ lên trong tay bí tịch ra hiệu, một bản bí tịch bao dung năm loại ngoại công, có thể hay không tạp mà không tinh. Tô Thanh Khinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới hàm xúc nói, vũ khí kinh ta hiểu rõ không sâu, nhưng Thiết La Sát vợ chồng là Trình Tập Ti Ngọc Bài bộ đầu, một đời tổng sư, uy hiếp giang hồ, gần với võ khôi, vợ chồng hai người đao kiếm song tuyệt, nhưng cũng chỉ sẽ đao kiếm. Chỉ học được đao kiếm liền có thể uy hiếp giang hồ, trở thành một đời tổng sư, ngươi cho rằng ngươi là cửu âm chân kinh a? Triệu Vô Miên có chút không tin lắm, bí tịch này thật như vậy lợi hại còn có thể song song chết tại Vũ Minh. Bất quá người chết là lớn, hắn cũng không tốt nhiều lời. Hắn tiếp tục lật xem, một chút liền đuôi lông mày nhíu chặt, cái gì huyệt phong chỉ, cự quyết huyệt, những này vận công đường đi hắn xem không hiểu, a huyệt dũng tuyển hắn ngược lại là biết. Chân nha, xem không hiểu về xem không hiểu, hắn như cũ thấy vô cùng nghiêm túc, gắng đạt tới đem chọn bản bí tịch đều học thuộc, để phòng thất lạc không có đồ vật học. Tô Thanh Khinh ngược lại là bị khơi gợi lên hào hứng, hiển nhiên là cái võ si, cửu âm chân kinh là cái gì? Công tử sở học võ công. Triệu Vô Miên nhớ tới trước kia hòa hảo ca môn trêu chọc, có mấy phần hoài niệm, cười nói, đạo môn chính tông, tên cứ gọi tát tâm. Ừm. Tô Thanh Khinh nháy thật dài lông mi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thật có lỗi. Triệu Vô Miên nói xin lỗi, khẽ thở dài một cái, nơi này nhưng không có có thể cùng hắn nói lời nói thô tục trêu ghẹo đồng đảng. Tô Thanh Khinh nghi ngờ hơn, trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút manh. Lạc Triều Yên không thông võ nghệ, không đúng vào lời của hai người, tiến tính nghe. Ba người rục ngựa lao nhanh, tuyết thế càng lúc càng lớn, đợi sắc trời sắp sáng, trước mắt hiện hiện một đạo thôn xóm bóng dáng mới khó khăn lắm chậm lại, từ Tần Phong trại thuận hai con ngựa mà mệ thẳng lẽ lưới, trời tuyết lớn toàn thân bốc lên nhiệt khí, chỉ có Tô Thanh Khinh bạch mã thành thạo điêu luyện, ngoắc ngoắc cái đuôi một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, hiển nhiên là hiếm có ngựa tốt. Triệu Vô Miên thu hồi có gần một nửa bí tịch, đục lỗ nhìn lại, sắc trời sáng tỏ, nhưng trong thôn lại là người ở giải rác, trong lòng của hắn hơi rét, vừa vặn có thể tránh tuyết, nhưng thời gian này điểm, làm sao ngay cả khói bếp đều không có. Lạc Triều Yên đuôi lông mày cao lại, người cởi ngựa trước, tư thế hiên ngang một điểm không giống tiểu sinh quán dưỡng công chúa, tuyết thế càng lúc càng lớn, ngựa tiến lên không dễ, đi trước chỉnh đốn tránh tuyết đi, nếu là có thể mua chút lương khô, cũng không cần mạo hiểm đi thành trấn. Tô Thanh Khinh kẹp chặt bụng ngựa, vọt đến Lạc Triều Yên bên cạnh bảo vệ, xa xa nhìn về phía thôn xóm, thấp giọng nói, nơi này là bờ sông thôn, ta hôm qua mới đến qua, thôn dân phần lớn đều bị Tần Phong trại tập nhân đổ, giờ phút này bên trong mặc dù hoang vu, nhưng cũng coi là an toàn. Tuyết lớn đè xuống núi, khoảng cách tới gần Triệu Vô Miên cũng ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn nhìn Tô Thanh Khinh một chút, xem ra chuyện này nàng ngược lại là không có lừa hắn. Thôn bên ngoài có không ít lạo thảo đống đất, ngay cả tấm bảng đều không có, cùng bãi tha ma không sai biệt lắm, xem chừng là Tô Thanh Khinh hôm qua vội vàng giúp các thôn dân hạ táng. Dẫn ngựa vào thôn, ba người tìm một chỗ coi như hoàn chỉnh phòng chỉnh đốn, trong đêm không ngừng giục ngựa lao nhanh, con ngựa cần nghỉ ngơi, bọn hắn cũng cần. Chương 06, khác nhau một trời một vực. Chương 06, khác nhau một trời một vực. Tia nắng ban mai hơi phật, ánh nắng cũng là bị liên miên tuyết lớn đè xuống, lộ ra có mấy phần kiềm chế. Lạc Triều Yên tay chân nhẹ nhàng tìm miệng miễn cưỡng có thể sử dụng nồi lớn, dâng lên lửa, thả chút tuyết, lò nấu rượu nước nóng. Tô Thanh Khinh làm nhân thần nghĩ phụ một tay, cũng hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống. Cố này lưu loát sức lực càng thêm không giống hoàng đế, bất quá biết được kinh nghiệm của nàng sau cũng là có thể hiểu được. Triệu Vô Miên dẫn theo đao trong thôn chung quanh đơn giản tìm kiếm một lát, vết máu đã bị tuyết lớn bao trùm, nhưng lờ mờ có thể thấy được Tô Thanh Khinh không kịp chỉnh đốn xuống táng một chút chân cụt tay đứt, còn có chút trốn ở trong phòng trần chuồng nữ thi, trên thân đều là bị cường bạo vết tích. Càng xem Triệu Vô Miên tâm tình liền càng thêm nặng nề, là cái huyết khí phương cương hán tử nhìn tình cảnh này cũng sẽ không tâm như chỉ thủy. Trong làng cũng không có người sống, ngay cả cái dấu ở trong giếng, trong ngăn tủ tiểu A Nhi đều không có. Triệu Vô Miên tìm kiếm một lát cũng chỉ tìm tới một chút vải thô áo gai, lương thực nên đều bị Tấn Phong trại cướp đi. Hắn suy nghĩ một lát, dùng vải bố đem thi thể bao lấy, chuyển đến ngoài thôn đống đất bên cạnh chôn giấu. Thi thể thật nhiều, muốn điểm mấy lội. Ba thất ngựa bị trói tại ngoài phòng, đánh lấy hơi thở, đầu cùng đi theo đến Triệu Vô Miên trái xoay phải xoay, hy vọng hắn có thể cho điểm cỏ khô ăn. Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở cũng đang nhìn hắn. Lộc cộc lộc cộc, nồi lớn bên trong tuyết đã bị hòa tan, nồi sắt hạ đỏ thấm ngọn lửa xua tán đi vào đông hàn ý. Lạc Triều Yên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh Khinh, kỹ càng hỏi thăm nàng gặp phải Triệu Vô Miên sau đó phát sinh tất cả sự tình. Tô Thanh Khinh một năm một mười trả lời. Dứt lời hai nữ lại nhíu lên đôi mi thanh tú, chỉ bằng vào những vật này căn bản đoán không ra Triệu Vô Miên đến cùng là thần thánh phương nào. Nổi danh chữ, đối với hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Phu hoàng trong cung dạy bảo qua ta, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lạc Triều Yên cầm que gỗ đâm vào đống lửa, lạch cạch cách cách, tia lửa tung tóe, hắn muốn cầu cạnh ta cũng muốn cầu cạnh hắn, cho nên đối với hắn nhiều mấy phần tín nhiệm đi. Tô Thanh Khinh không có trả lời, Lạc Triều Yên có thể tin tưởng Triệu Vô Miên, nhưng nàng làm thần tử, không có khả năng tin tưởng một cái người lai lịch không rõ, cho dù nàng đến cỡ nào thưởng thức người này phẩm hạnh. Cách. Triệu Vô Miên đẩy cửa vào, gió lạnh theo sát phía sau, hắn nhắm lại cửa phòng bước nhanh phát cáo đống bên cạnh sưởi ấm, nhìn về phía Tô Thanh Khinh, ta chỉ thấy được thôn cô thi thể, ngoài thôn đống đất cũng có chút ít, không giống một cái người trong thôn miệng. Tô cô nương hôm qua nhìn thấy qua thanh tráng niên thi thể. Tô Thanh Khinh thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu, suy đoán nói, chỉ có người già trẻ em thi thể. Còn lại thôn dân có lẽ là bị Tần Phong trại buộc đi làm tạm dịch đi. Triệu Vô Miên xoa xoa tay cách đống lửa tới gần điểm, thổ phỉ không phải thế gia công tử, không có như vậy cần tạm dịch hầu hạ, nhiều lắm là có khẩu vị đặc biệt buộc mấy nam nhân trở về làm nam sủng. Cũng không có mấy nam nhân có thể tại thế nữ bị gian sát sau còn chịu đụng, phần lớn đều chỉ sẽ cùng đám kia thổ phỉ liều mạng. Ý của công tử là bị bán cho ai làm lao dịch hoặc là cái gì đi? Triệu Vô Miên nhàn nhạt nói xong, liền nhấc lên trường đao, chỉ ngoài phòng, nhìn về phía Tô Thanh Khinh dò hỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy ta võ nghệ sự tình. Chủ đề chuyển quá nhanh, Tô Thanh Khinh còn tại đấy lòng do dự muốn hay không đi cứu người đây, nghe vậy nàng mới lấy lại tinh thần, nhấc lên vỏ kiếm, vươn người đứng dậy, đồng thời dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm giờ phút này đảo vong trên đường, làm sao có thời giờ hành hiệp trượng nghĩa. Thật sự cho rằng đây là du sơn ngoạn thủy. Nếu không phải như thế, nàng sớm liền giết đến Tần Phong trại không lưu một người sống. Hai người cũng không dám đi xa, ngay tại sau phòng, bờ sông thôn thôn dân liền nguồn gốc từ thôn cái khác một dòng sông dài, bất quá giờ phút này trường hà đã kết băng, tuyết lớn bao trùm trên đó, cùng đất bằng không hai. Lạc Triều Yên mở cửa sổ ra, xách ghế đầu, chống đỡ cái cằm nhìn qua hai người, bảo đảm chính mình tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong, nhưng hai mắt lại là có mấy phần vô thần, hiển nhiên còn đang suy nghĩ lấy triều đình sự tình. Kiếm của ngươi. Triệu Vô Miên nhìn về phía Tô Thanh Khinh kiếm trong tay vỏ, không biết ra sao chất liệu đúc thành, xanh đen chi sắc, trên đó điểm xuyết lấy huyền ảo hoa văn, vỏ kiếm còn mang theo một vòng vải đỏ, chỉ là trống rông không có kiếm. Kiếm còn trên người Vu Minh cắm đây. Không ngại, sớm muộn từ Vu Minh trên tay thu hồi thanh minh. Tô Thanh Khinh lấy vỏ làm kiếm, chỉ xéo mắt tuyết, ta sở học là Tô gia bí truyền, Nguyên Hoa kiếm, phân hai bộ phận, kiếm chiêu, kiếm ý. Kiếm ý không thể cưỡng cầu, chỉ có thể ngày đêm khổ luyện để cầu đốn ngộ, chúng ta trước từ kiếm chiêu luyện lên. Lại nhìn thức thứ nhất Xuân Thu Thúy Nguyệt. Thoại âm rơi xuống, vỏ kiếm chợt nâng lên, đâm về mặt tuyết, tốc độ không nhanh, cũng rất có vận luật, giống như đạp nguyệt mà bay hàng nga tiên tử, ẩn dật, mờ mịt hư ảo. Hô. Tựa như thường thường không có gì lạ một đâm lại là cuồng phong gào thét, lấy vỏ nhọn làm nguyên điểm, đem mặt tuyết đống nhiên thổi lên, lộ ra đường kính mấy thước mặt băng. Phi phi phi. Triệu Vô Miên bị thổi một thân tuyết, đáy lòng lại là kinh ngạc không thôi, tối hôm qua Vu Minh kia chiến, hắn muốn cho rằng thế này nhiều lắm là cũng chính là cái đê võ, cũng chính là tiếu ngạo giang hồ loại kia, nhưng nhìn Tô Thanh Khinh một kiếm này, thế này vũ lực giá trị chí ít cũng có ỷ thiên độ lòng ký trình độ, dù sao Tô Thanh Khinh thực lực còn chưa tới khai tông lập phái tình trạng, chính là không biết thế này đỉnh điểm vũ lực giá trị như thế nào. Có thể hay không tu tiên trường sinh? Tô Thanh Khinh dùng vỏ kiếm săn cái kiếm hoa, làm mẫu một lần về sau, có kỹ càng giới thiệu một lần Xuân Thu Túy Nguyệt ra sức phương thức, hô hấp kỹ xảo các loại cụ thể chi tiết, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, thực lực của ta tất nhiên không so được công tử, nhưng sở học võ công chưa hẳn kém ngươi, bất quá ta tu vi không tinh thôi. Nói, Tô Thanh Khinh lại nhìn về phía Triệu Vô Miên bên hông trường đao, do dự mấy phần, đưa tay đưa qua vỏ kiếm, muốn học Nguyệt Hoa kiếm, liền không thể rời đi Nguyệt Hoa kiếm ý, ta chưa học đi đường, chưa học kiếm pháp, Thanh Minh bạn ta cũng có 14 năm tuế nguyệt, vỏ kiếm tự nhiên cũng nhiễm phải không ít kiếm ý. Công tử dùng vỏ kiếm luyện kiếm, tinh tế cảm giác, tất nhiên làm ít công to. Triệu Vô Miên đưa tay tiếp nhận, ước lượng một chút, so với hắn dự đoán nặng không ít. Tập võ con đường chậm như xuân thu, không thể nóng đổi, công tử võ nghệ cái thế, cái gọi là nhất phát thông, vạn phát thông, chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể nhập môn, nhưng Nguyệt Hoa kiếm cũng không phải ven đường khắp nơi có thể thấy được công phu quyền cước, xuân thu túy nguyệt càng là đến tiếp sau tất cả kiếm chiêu cơ sở, nhất định phải luyện tới đại thành, cho nên chúng ta tháng này chỉ học chiêu này. Còn chưa dứt lời dưới, liền nhìn Triệu Vô Miên trông bầu bé gáo, dựa vào Tô Thanh Khinh mới tư thế hướng mặt băng nghiêng nghiêng một đâm. Vâng. Mặt băng tại chỗ vỡ tan, trầm đục chấn thiên, trên mái hiên tuyết đọng ảo ảo mà rơi, Tô Thanh Khinh bất ngờ không đề phòng, chỉ nghe nha một tiếng liền phù phù ngã vào mùa đông trong nước sông, Triệu Vô Miên tự nhiên cũng không tránh khỏi rơi xuống nước. Lạc Triều Yên lấy lại tinh thần, đội vàng chạy tới, đã thấy một vòng bóng trắng lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra mặt nước, rơi vào Lạc Triều Yên bên cạnh, chính là Tô Thanh Khinh. Nàng toàn thân nước sũng, thật dày phấn trắng áo nhỏ giờ phút này áp sát vào trên thân, mặc dù không nhìn thấy cái gì xuân sắc, nhưng cũng có thể từ đó nhìn trộm ra mấy phần cảnh cây nhỏ quả lớn bất bị. Nàng khuôn mặt đỏ bừng sau khi còn mang theo vài phần kinh ngạc, Triệu Vô Miên mặc dù ra sức, tư thế còn có mấy phần khó chịu, nhưng này chiêu đúng là Nguyệt Hoa kiếm không thể nghi ngờ, chỉ cần luyện tập nhiều hơn chỉ sợ không đủ một tháng liền có nàng mười mấy năm tiến độ. Lộc cộc lộc cộc. Thanh tịnh nước sông toát ra một chút bạc khí, Triệu Vô Miên còn chưa lên bờ. Hai nữ liếc nhau, tiến lên mấy bước tới gần băng động, chỉ nghe phù phù một tiếng. Triệu Vô Miên ôm một đầu màu mỡ cá sông, lau mặt, kinh hỉ nói, có cá. Mới vừa đi trong thôn dạo qua một vòng đều không có đồ ăn, hiện tại chúng ta có cá ăn. Kéo kẹt, ba đầu màu mỡ cá sông bị gậy gỗ truyền lên cắm ở bên cạnh đống lửa, da cá cùng dầu chân bị nướng đến cách rung động. Tô Thanh Khinh thay đổi phấn trắng áo nhỏ, lộ ra bên trong màu trắng cá yếm phía sau dây nhỏ chăm chú cột, theo Tô Thanh Khinh động tác, cảm giác dây nhỏ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị sụp ra. Nàng cầm lấy treo ở bên cạnh vải thô áo gai, miệng bên trong nói lẩm bẩm, loại thiên phú này cùng thực lực còn cần hướng ta võ. Thật không phải là vũ nhục ta. Triệu Vô Miên đối với mình tự tay nắm giữ võ học mới lạ cực kỳ, còn một người tại sao phòng chăm chỉ không ngừng luyện chiêu. Lạc Triều Yên đóng chặt cửa sổ, dùng đốt tốt nước nóng thanh tẩy lấy khuôn mặt của mình cùng tóc đen, một chút về sau mới từ trong ngực móc ra một viên đan dược bỏ vào dùng nước thanh tẩy qua cũ nát bát sứ bên trong, lại rót nhập nước nóng các loại đan dược tăng ra, đồng thời dương mi mắt, hiếu kỳ xem ra, ngươi thế nhưng là đại ly trẻ tuổi nhất Nguyên Khôi, nghe tiếng nói, tuổi tác của hắn nhưng lớn hơn ngươi, cho nên mới mạnh hơn ngươi đi. Thật so thiên phú, hắn cùng ngươi như thế nào? Tô Thanh Khinh khuôn mặt cổ quái, phấn môi lúng túng nửa ngày mới phun ra một cái từ. Khác nhau một trời một vực. Chương 07, uống nhiều nước nóng chương 07, uống nhiều nước nóng Nguyên Khôi chỉ là thế hệ trẻ tuổi vinh dự cao nhất, so với thực lực muốn càng coi trọng tiềm lực, thêm nữa là triều đình ban phát, chính trị ý vị ngược lại càng dày đặc chút, 10 Nguyên Khôi bên trong 6 cái đều là con em thế gia, nhưng hàm kim lượng vẫn phải có, dù sao thế gia tập võ tài nguyên cần phải hơn xa Nhàn Vân Giá Hạc, tựa như Tô Thanh Khinh, tuổi vừa mới 16 liền có thể cùng Vũ Minh loại này thành danh nhiều năm. Cao thủ đánh cho có đến có về, bởi vậy nàng nói là khác nhau một trời một vực. Kia xác thực chính là khác nhau một trời một vực. Triệu Vô Miên một cái ngay cả biệt vị đều nhận không cho phép người hiện đại, sở dĩ có thể làm cho nàng như thế tự ti mặc cảm, kỳ thật cũng chỉ có một điểm nguyên nhân. Nhất phát thông, vạn phát thông. Một cái võ lâm cao thủ muốn học một môn mới võ công, cho dù trong thời gian ngắn làm không được hình thần có, dung hội quan thông, nhưng tương tự vẫn là dư sức có thừa, cơ bắp ký ức sẽ tự phát giúp hắn tìm tới tốt nhất nhất ổn nhanh nhất xuất kiếm phương thức. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, Triệu Vô Miên cơ sở sớm liền rèn luyện được vô song vững chắc, tiếp xuống cần chỉ là một cái có thể giúp hắn uốn nắn sai lầm, không đến mức để hắn luyện sai đường đi sư phụ, cùng đại lượng kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Tựa như một cái lâu dài trà trộn thanh sắc nơi trốn hải vương, cho dù bị nửa treo đụng thành mất trí nhớ, khi lại một lần nữa nâng thương ra trận lúc, hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt phun mây tiết sương mù, thậm chí sẽ tự động dùng một chút tiểu kỹ xảo. Cho nên các bạn học, luyện tập rất trọng yếu, gặp được ngăn trở không cần tự ti, nhiều thực chiến, kiên cố cơ sở, bảo trì tự tin là đủ. Triệu Vô Miên đơn giản xoa xoa thân thể, thay đổi trong làng tìm vải thô áo gai, tại sao phòng một lần lại một lần luyện tập Nguyệt Hoa kiếm. Tìm chỗ dựa, ôm đùi, ăn bám đều là thứ yếu, thực lực của mình mới là căn bản. Triệu Vô Miên tổn thương còn chưa tốt thấu triệt, trời đông giá rét sau khi còn kịch liệt như thế vận động, khổ ngược lại là khổ, nhưng việc quan hệ chính mình cũng không có gì có thể nói nhiều, xong là được rồi. Nhưng chỉ là luyện tập Nguyệt Hoa kiếm còn không đủ, Triệu Vô Miên tập võ, càng nhiều vẫn là nghĩ loại suy, nhờ vào đó nhớ lại tự thân nắm giữ võ học. Triệu Vô Miên nhắm lại hai con ngươi dựa theo Nguyệt Hoa kiếm vận luật yếu lĩnh, thu lực đạo, từng lần một đâm ra vỏ kiếm, kỹ càng chính cảm giác thân thể. Nguyệt Hoa kiếm tuy nói cực dễ bắt đầu, nhưng mỗi lần dùng ra Xuân Thu Túy Nguyệt hắn đều sẽ cảm thấy một cỗ tối nghĩa cảm giác. Rõ ràng có thể càng nhanh, rõ ràng có tốt hơn xuất kiếm góc độ, hô hấp phương thức cũng tối nghĩa không chịu nổi, giữa hai chân cách hẳn là càng rộng chút. Triệu Vô Miên tuân theo đáy lòng cảm thụ, nhỏ bé hoàn thiện lấy xuất kiếm tư thế, từng lần một dùng ra Xuân Thu Túy Nguyệt xuất kiếm tốc độ lại là càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, rốt cục động tác dừng lại, không còn xuất kiếm. Tuyết lớn đầy trời, Triệu Vô Miên tay cầm vỏ kiếm, đóng chặt hai con ngươi, sừng sững bất động, chỉ có lồng ngực ngẫu nhiên chập trùng. Không biết qua bao lâu, Triệu Vô Miên đầu vai đầu đều là tuyết động, nghiễm nhiên thành cái tuyết nhỏ người, hắn mới chợt bước về phía trước một bước, trên thân tuyết động như mưa rơi hào hào chấn động rất xuống. Xoa, rõ ràng là cùn khí vỏ kiếm giờ phút này lại là chợt phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, trong phòng Tô Thanh Khinh nghe được động tĩnh, trong lòng siết chặt, nghĩ thầm Triệu Vô Miên dùng vỏ kiếm luyện kiếm làm sao có thể phát ra loại này tiếng vang, hẳn là có đi tập. Nàng trắng dày đột nhiên nhấc câu, trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ lúc này mãnh liệt bắn mà lên, đem cửa gỗ ném ra một cái độc lớn. Hai nữ khẩn trương thuận lỗ thủng nhìn lại, đã thấy đầy dây tái nhập thế giới băng tuyết đột nhiên hiện lên bôi đen ánh sáng, đầy trời tuyết trắng bị kình phong quái, giống như tú hoa châm hướng về phía trước mãnh liệt bắn, tiếp theo lại vành hướng bốn phía quét tán, vốn là cũ kỹ phòng ốc tại trong gió tuyết phát ra răng rắc nhẹ vang lên, lấy Triệu Vô Miên làm trung tâm, trung quanh tuyết trắng đều hóa thành hư vô, tại bay đầy trời trong tuyết hình thành một đạo hình bầu dục chỗ trống. Chỉ là luyện kiếm. Tô Thanh Khinh mắt hạnh trừng lớn, ta đại ca luyện kiếm cũng không có động tĩnh lớn như vậy a. Lạc Triều Yên trong cung sinh hoạt mấy năm, gặp qua nhiều vô số kẻ năng nhân dị sĩ, giờ phút này ngược lại là không có Tô Thanh Khinh như vậy chấn kinh, nhưng cũng là âm thầm may mắn. Triệu Vô Miên càng mạnh, các nàng liền càng an toàn, đồng thời Triệu Vô Miên có độ tin cậy cũng có thể cao hơn. Dù sao Triệu Vô Miên như thế một cường giả, đối phó hai người bọn họ còn không phải tay cầm đem bóp. Làm gì cùng các nàng lá mặt lá trái gặp dịp thì chơi, trực tiếp trói lại mang đi chẳng phải là tốt hơn. Triệu Vô Miên từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân bốc lên khói trắng, cầm vỏ kiếm cánh tay phải đều tại khống chế không ngừng phát run, toàn thân càng là nhói nhói khó nhịn, nhưng hắn lại là không chịu được cười ra tiếng. Chiêu này uy lực không tầm thường, chắc hẳn cũng là hắn ban đầu át chủ bài một trong, lấy trước mắt hắn tình trạng, mạnh mẽ dùng xuất tự nhiên miễn cưỡng, nhưng hắn có thể cảm giác được, tự thân còn có càng nhiều võ học không có bị đào móc ra. Đây vẫn chỉ là kiếm pháp, thương pháp đâu? Đao pháp đâu? Hắn sẽ còn nhiều ít võ học, hắn cũng không biết, cho nên hắn định đem mỗi loại võ học đều luyện một lần. Hảo kiếm pháp, chiêu này kêu cái gì? Tô Thanh Khinh nhịn không được hỏi. Kêu cái gì không quan trọng, thời khắc mấu chốt có thể dùng ra đến liền tốt, liền gọi một kiếm tức đi. Triệu Vô Miên chậm một hồi mới dừng phát run cánh tay phải, thuận miệng trả lời, nghiêng đầu nhìn lại, lại là nao nao. Tô Thanh Khinh khuôn mặt vốn là tinh xảo đáng yêu, không có gì có thể nói, nhưng ngồi tại bên cạnh nàng nữ tử mặc dù lấy áo vải một châm, có thể lại mi phấn môi, mũi ngọc tinh xảo mắt hạnh, hải đường tú nhật, đẹp đến mức không giống nhân gian, đơn giản vải thô áo gai không chỉ có không có lộ ra nàng quê mùa, ngược lại tăng thêm mấy phần tựa như vợ người dịu dàng hiền thụ. Áo vải đơn bạc, Lạc Triều Yên trắng nõn hai tay dâng chén vỡ nhỏ ấm tay, chú ý tới Triệu Vô Miên ánh mắt, nàng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ám đạo Triệu Vô Miên trước đây đối nàng lãnh đạm như vậy, có lẽ chỉ là không có gặp nàng chân thực hình dạng đi, nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, nàng làm công chúa, qua nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Nàng giơ lên chén vỡ nhỏ, tuyết lớn hạ trong chén còn bốc hơi nóng, đây là quy huyền cốc bí truyền đan dược, có thể áp chế thiên hạ bách độc một đoạn thời gian, ngoài ra còn có cố bản bổ nguyên, ôn dưỡng thương thế tác dụng, công tử thể nội cổ độc quá mức cổ quái, thế mà đến bây giờ đều không chút phát tác, để phòng bất nhất, vẫn là ăn vào đi, nếu không thời khắc mấu chốt cổ độc phát tác coi như hỏng. Dứt lời, nàng lại bổ sung, thời tiết giá lạnh, công tử vừa mới rơi xuống nước liền đi luyện võ, dù cho là người tập võ cũng không thể hỏng bét như vậy đạp thân thể của mình, cho nên ta đem đan dược hóa tại trong nước nóng. Chỉ sợ Triệu Vô Miên có nghi, ấp cúi xuống dốc nàng lại nói tiếp đi, không cần phải lo lắng ta cho ngươi hạ độc, ta muốn cầu cạnh công tử, đương nhiên sẽ không làm bực này tự tổn hai cánh chuyện ngu xuẩn. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Vô Miên liền đi lên trước bưng lên chén vỡ nhỏ uống một hơi cạn sạch, quả nhiên có thể cảm giác được ấm áp dược lực thuận dạ dày chậm rãi tràn vào toàn thân, làm dịu lấy mới đâm nhói cùng mệt nhọc. Ba người giờ phút này chính là cùng trên một con thuyền, tin tưởng Lạc Triều Yên sẽ không làm hạ độc loại sự tình này, mà lại công chúa của một nước vì ngươi ấm thuốc, kỳ thật rất tấm lòng. Còn nhiều, rất nhiều nam đồng bào sống hơn 20 năm cũng không uống qua mẹ bên ngoài nữ nhân cố ý ấm nước nóng. Lạc Triều Yên trên mặt nổi lên ý cười, Triệu Vô Miên có thể không chút do dự uống xong nàng thuốc, nàng lại làm sao không thể lãnh hội đến hắn đối với mình tín nhiệm. Tiếp theo nghe Triệu Vô Miên dùng an ủi ngữ khí nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng giờ phút này đảo vòng trên đường, ngươi rửa mặt làm cái gì? Chỉ sợ người khác một chút chú ý không đến ngươi sao? Thánh thượng, đừng trách ta lão Triệu nhanh mồm nhanh miệng, đặc thù thời kỳ, chúng ta vẫn là tiếp tục làm tiểu ăn mày cùng nạn dân đi, như cảm thấy ba cái cưỡi ngựa nạn dân không hài hòa cảm giác quá nặng, quá làm người khác chú ý, kia đóng vai thành giang hồ nhân sĩ cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Muốn đẹp, chúng ta về hoàng thành lại đẹp đi. Lạc Triều Yên nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, Triệu Vô Miên cái thằng này vẫn là cùng nam nhân khác không giống. Nam nhân này về sau có thể chiếm được nàng dâu. Chương 08, Hà Khúc bóng trắng chương 08, Hà Khúc bóng trắng Triệu Vô Miên có thể hay không chiếm được nàng dâu khác nói, Lạc Triều Yên bản thân cũng không phải cái gì kiểu sinh quán dưỡng ngang ngược hạng người, tự biết lộ ra nguyên bản hình dạng không thích hợp, nhưng nàng cũng là nữ nhân, toàn thân vô cùng bận sến sệt tất nhiên là khó nhịn, giờ phút này rảnh rỗi mới dọn dẹp một chút chính mình mà thôi, đợi lên đường tự nhiên sẽ tiếp tục cải trang cách ăn mặc. Cá nướng thiêu đến tư tư rung động, Lạc Triều Yên còn móc ra mấy cái bình nhỏ dài lên một phấn, miệng vừa hạ xuống thịt cá hỗn tạp thảo dược giống như mùi thơm ngát, làm cho người mồm miệng nước miếng. Triệu Vô Miên căn cả nướng, cái này bột phấn một cỗ thảo dược vị, vẫn rất hương, cũng là quy huyền quốc đặc sản. Lạc Triều Yên bưng lấy cá nướng ngụm nhỏ cắn, lúc này ngược lại là tự có một cỗ công chúa của một nước yêu nhã, nàng nuốt cằm nói, quy huyền quốc mặc dù không tại tam đại phái lực kê, nhưng cũng đứng hàng lục đại tông, chỉ bất quá không dùng võ lực tăng trưởng, trong cốc quái nhân rất nhiều, đều là chút đầu bếp, nông phu, đại phu loại hình. Không tầm thường, đều là cùng bách tính cùng một nhịp thở có liên quan chức nghiệp, so cả ngày sẽ chỉ chém chém giết giết võ phu mạnh hơn nhiều. Triệu Vô Miên không ngờ tới thế này còn có như thế một cái kỳ quái tông môn, nhịn không được cười nói. Lạc Triều Yên nao nao, giơ lên khuôn mặt nhỏ cũng là lộ ra kinh hỉ chi ý, ta cũng là nghĩ như vậy, đại ly võ phong lưu hãn, nói đến quy huyền quốc phần lớn lơ đễnh, chỉ cảm thấy nó không xứng trở thành giang hồ môn phái, nhưng bọn hắn không biết, nếu là không có những này đầu bếp nông phu, bọn hắn ăn uống từ đâu mà đến? Quốc gia xã tắc từ đâu nói đến? Quốc gia gốc dễ. Triệu Vô Miên đơn giản khái quát, liền nghiêng đầu xem ra, Uy Huyền Quốc không phải người hộ tống ngươi. Lạc Triều yên tâm tình nhẹ nhàng, giải thích nói, trong cốc cũng không biết ta là công chúa, chỉ coi ta là một tên phổ thông đệ tử, việc quan hệ nền tảng lập quốc, ta cũng không dám dễ tin cốc chủ. Huống chi nhiều năm như vậy, ta cũng không có cùng cốc chủ tiếp xúc qua, vẹn vẹn theo sư phụ học tập y thuật, mà nàng. Lạc Triều yên đuôi lông mày cau lại, khẽ lắc đầu, hai năm trước cho ta ném một phong thư liền đi không từ giã, ta cũng không biết nàng giờ khắc này ở nơi nào. Tam đại phái lại là chỉ. Triệu Vô Miên lại hỏi. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, nhớ tới cái gì, lại nhìn Tô Thanh Khinh từ trong bọc hành lý lấy ra một phần giấy chất dư đồ, đầu ngón tay quơ nhẹ, chúng ta trước mắt tại Tú Dung, lại hướng nam đi liền đến đồng bằng, cũng chính là Tiểu Tây Thiên. Nó làm tam đại phái một trong, không biết đối với chúng ta mà nói là địch hay bạn. Tú Binh, đồng bằng, Tiểu Tây Thiên. Triệu Vô Miên cũng góp qua đầu đi xem, ba người liền cầm cá nướng vây quanh ở dư đồ chỗ. Cổ đại dư đồ không biết đợi như vậy rõ ràng, hành chính phân chia cũng khác biệt rất lớn, nhưng Triệu Vô Miên kiếp trước cũng là sinh viên, học văn khoa, địa lý thành tích ưu dị, cùng trong đầu sơn tây địa đồ so sánh một chút sau mới bừng tỉnh đại ngộ, Tú Vinh chính là Hán Châu, đồng bằng chính là Lâm Phận. Tiểu Tây Thiên là Phật môn thánh địa, rất ít hỏi đến triều đình sự tình. Lạc Triều Yên nghĩ mày một chút, vẫn là lắc đầu, giờ phút này liền liền triều đình bên trong người cũng không thể tin hết, huống chi giang hồ môn phái. Vẫn là tránh đi đi. Triệu Vô Miên chú ý thì là bị một thì địa danh hấp dẫn chú ý, Hà Khúc. Cách chúng ta nơi này rất gần a. Sơn tây mỏ than phong phú, theo Triệu Vô Miên biết, Hà Khúc liền có một tòa cỡ lớn quan mỏ, chỉ là không biết thế này khai thác không có. Là rất gần, lúc ta tới còn đi Hà Khúc chọn mua qua vật tư, cưới Bạch Nương Tử không đến 2 canh giờ liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Bạch Nương Tử, ngựa của ngươi. Đúng à, đây là đại ca từ Thảo Nguyên có được tiên lý mã, toàn bộ đại ly cũng chỉ có không đến 20 tấc. Nó có thể uống rượu hùng hoàng không? Ngựa uống say chạy thế nào? Triệu Vô Miên ngồi thẳng lên, thế giới này căn bản không ai có thể nghe hiểu hắn điện cố, hắn đem nướng cá ăn xong, đẩy cửa đi ra ngoài phòng, cầm xương cá nướng Bạch Nương Tử lắc lắc, "Ôi, ngựa, ngày tuyết rơi nặng hạt không có cỏ khô cho ngươi ăn, ăn chút xương cá bổ sung điểm canxi." Bạch Nương Tử rất có nhân tính bỏ qua một bên đầu, phun ra cái hơi thở, một mặt xem thường Triệu Vô Miên bộ dáng, trong sơn trại hai thất hắc mã ngược lại là tiến lên trước đem xương cá phân ra ăn, xem xét liền tốt nuôi sống. Bọn chúng mặc dù ăn cỏ, nhưng cực đói đừng nói xương cốt, tảng đá đều muốn ăn. Triệu Vô Miên nhẹ vỗ về mấy thất ngựa, cỏ khô đúng là cái vấn đề, Tô Thanh Kinh trước đây một đường ở khách sạn không lo cỏ khô, nhưng giờ phút này có thể không đi thành trấn liền không đi thành trấn, trời đông giá rét đừng nói cỏ, chính là lá cây cũng không nhiều, nếu là không có ngựa, ba người chạy chân cứ gãy cũng không ra được sân tây. Đi chỗ nào làm cỏ khô đâu? Vẫn là phải đi một chuyến thành trấn, không chỉ có là cỏ khô, các hạng vật tư như lương khô, binh khí, quần áo cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn không có khả năng dựa vào bắt cá sống qua, cũng không có khả năng dựa vào điểm ấy đơn bạc áo vải qua mùa đông. Triệu Vô Miên đẩy cửa vào nhà, đem kế hoạch nói cho hai nữ, chọn mua vật tư là cần thiết, các nàng do dự một chút cũng không có phản đối. Một người đi chọn mua tốt nhất, bái Vu Minh ban tặng, chỉ sợ ngoại giới đều biết chúng ta là ba người đồng hành, cho nên vẫn là nên phòng ngừa bên ngoài cùng nhau lộ diện. Tô Thanh Khinh có chút dừng lại, lại nói, nếu là gặp được hiểm cảnh, cũng tốt hơn ba người bị một mẹ hốt gọn. Có chút vô tình, nhưng đây chính là sự thật, huống hồ ngoại trừ Tô Thanh Khinh Bạch Nữ Tử, mà khác hai con ngựa sớm liền đói đến không còn khí lực, ba người giờ phút này cũng không có cách nào cưỡi ngựa đồng hành. Ai đi đâu? Lạc Triều Yên bưng chén nhỏ uống nước nóng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Khinh cùng Triệu Vô Miên. Nàng không biết võ công, lại là tuyệt không thể xảy ra chuyện nhân vật trọng yếu, bởi vậy chỉ có thể ở Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khinh ở giữa tuyển. Tô Thanh Khinh ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên muốn đi, nhưng lưu Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đối nàng rời đi, nếu như Triệu Vô Miên bản tính bại lộ, Lạc Triều Yên ha không chính là đợi làm thịt cứu non. Bởi vậy nhân tuyển cũng không có gì có thể thảo luận. Thời gian khẩn trương, nhiều chậm trễ một phần liền nhiều một phần nguy hiểm, bởi vậy Triệu Vô Miên uống bát nước nóng ngủ lấm thân thể liền tay đè trôi đao vươn người đứng dậy, đẩy cửa lại đi tới Bạch Nương Tử bên người, hai nữ theo sát phía sau. Lạc Triều Yên đưa ra một bình sứ nhỏ cùng một viên chất gỗ lệnh bài đưa cho Triệu Vô Miên, bên trong có 5 viên chữa thương đan dược, chủ trị nội thương, ngoại thương thuốc còn cần ngươi đi mua chút kim xăng dược, lệnh bài này thì là Quy Huyền Cốc chứng minh thân phận, trên giang hồ chắc hẳn có chút tác dụng. Chú ý an toàn. Tô Thanh Khinh nhẹ vỗ về Bạch Nương Tử đầu lâu nhỏ giọng nói cho nàng, liền đoạn đường này bị khuất một chút, để Triệu Vô Miên cưới một ngựa. Bạch Nương Tử bất mãn vung vẩy cái đuôi, nhưng khi Triệu Vô Miên nhảy tót lên ngựa về sau, nàng cũng không có đem hắn bỏ rơi đi. Tô Thanh Khinh ngửa đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, phấn môi lúng túng một trận, muốn nói gì, nhưng cuối cùng khẽ thở dài một cái, tiếp theo khẽ bước cằm, nói, đi sớm sớm về, ta cùng thánh thượng ở chỗ này chờ ngươi, nếu như tại ngươi rời đi phía sau có truy binh tới đây, chúng ta sẽ lập tức khởi hành rời đi. Ngươi liền không muốn tìm chúng ta? Ý tứ chính là nếu như Triệu Vô Miên vừa đi, truy binh lập tức liền bao vây nơi này, kia hơn phân nửa cùng Triệu Vô Miên thoát không ra liên quan. Trùng hợp cũng tốt, sự thật như thế cũng được, tóm lại Tô Thanh Khinh đều khó mà lại tin tưởng Triệu Vô Miên. Thanh Khinh. Lạc Triều Yên đánh gãy Tô Thanh Khinh, ngửa đầu nhìn qua Triệu Vô Miên, đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu có sai lầm, sẽ lưu ký hiệu. Hai nữ đối với hắn hoàn toàn khác biệt phản ứng còn có chút thú vị, Triệu Vô Miên khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời, kẹp chặt bụng ngựa, dưới lông bạch mã hí dài một tiếng, chạy giống như bóng trắng, nhấc lên mảng lớn tuyết sương mù, tại tuyết lớn đầy trời bên trong hướng Hà Khúc chạy vội. Chọn mua vật tư là một mã sự tình, nhưng Triệu Vô Miên đi Hà Khúc, còn muốn làm một chuyện khác. Bờ sông thôn Tráng Đinh không biết tung tích, Triệu Vô Miên suy đoán nên là bị bán đi quặng mỏ. Hắn vừa mới thức tỉnh lúc gặp mấy cái kia thổ phỉ, không phải cũng nói muốn đem Triệu Vô Miên bán cho Lục Gia. Lục Gia xem chừng chính là than đá lão bản. Giờ phút này là đang chạy trốn, mà không phải du sơn ngoạn thủy, hành hiệp trượng nghĩa đơn thuần tìm cho mình tội thụ, nhưng thuận tay chi nghĩa, xem như liền làm. Triệu Vô Miên một cái huyết khí phương cương hắn tử, có bình thường đạo đức tiêu chuẩn người hiện đại, nhìn thấy bờ sông thôn thảm trạng, không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, nếu như chính mình cẩn thận chặt chẽ đến đem nó không nhìn, chỉ lo chính mình. Vậy hắn còn sống cũng không giống người, chỉ là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn máy móc thôi. Cũng làm là kiếp trước làm công mọi người xả giận đi, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản đều nên bị treo đèn đường, còn có so than đá lao bản càng kinh điển nhà tư bản sao? Chương 09, máu nhuộm Hà Khúc chương 09, máu nhuộm Hà Khúc sáng sớm, tuyết như bay mạn, tầng tầng lớp lớp, Hà Khúc chấn dâng lên lượn lờ khói bếp, tuy là thị trấn nhỏ nơi biên giới lại người ở hỗn loạn, rộng lớn trên quan đạo lui tới xe ngựa nối liền không dứt, nhìn thật kỹ, toa xe bên trong đều là đèn xì than đá. Bắt đầu mùa đông sau cả nước các nơi đối than đá nhu cầu khoa trương tới cực điểm, sơn đây từng cái mỏ than trời mở sáng liền khởi công, như thế mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu. Thợ mỏ mỗi ngày chỉ ít công việc 6 canh giờ, đụng tới lương tâm than đá lão bản, mỗi ngày tiền công không thể thiếu, còn có thể quản hai bữa cơm, nhưng nếu là đụng tới không có lương tâm, đừng nói tiền công, mỗi ngày có thể cho mấy cái bánh cao lương phối cháo hoa liền đã rất tốt. Triệu Vô Miên cưới bạch mã ở cửa thành chỗ xuống ngựa, đánh giá chung quanh vài lần, xách đao mang kiếm, đầu đội mũ rộng bành người giang hồ quả thật có không ít, quả nhiên võ phong thịnh hành, cũng không nhìn thấy bọn hắn cái gì khuôn mặt. Chờ một lúc có thể mua chút mũ rộng bành đeo lên, nếu không đầy người chật vật nạn dân còn có thể cưỡi ngựa đích thật là không hài hòa chút. Cửa ra vào thủ vệ vẻ mặt ôm trường thương, ngay cả lộ dẫn đều không kiểm tra, chỉ là dò xét Triệu Vô Miên vài lần liền phất phất tay để hắn vào thành, thuận miệng cảnh cáo một câu, nhìn ngươi xách đao cưỡi ngựa, là giang hồ nhân sĩ. Nơi này chính là Tấn Vương địa bàn, đừng gây chuyện, nếu không dẫn tới Tấn Vương dưới trướng Quỷ Khôi, bao ngươi sống không bằng chết. Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, Quỷ Khôi, xách, hỏi nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian vào thành, đừng cản đường. Thủ vệ hơi không kiên nhẫn. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng lắc đầu, hướng bên cạnh bước mấy bước chống đi vị trí, lại từ trong ngực xuất ra Vương trưởng trí kia thuận ngân lượng, kín đáo đưa cho thủ vệ, cười nói, ta là phía bắc chạy nạn dân, nghe nói Hà Khúc có cái quan mỏ, không biết còn nhận người sao. Thế đạo không thái bình, tích xúc đều phải tốn hết, muốn tìm cái kiếm sống. Thủ vệ vui vẻ trọng lượng, cũng là lộ ra ý cười, hạ giọng, ây, ra khỏi thành đi về phía nam đi vài dặm đã đến, bất quá lao đệ, lao ca có thể khuyên ngươi tốt nhất khắc tìm phần kiếm sống, Hà Khúc quan mỏ là Lục Gia còn hạn, hắn nhưng là cái ăn người không nhà xương chủ. Nói tỉ mỉ, Hà Khúc phương nam, một đầu rộng lớn quan đạo quán thông đến một chỗ nhỏ quan mỏ, tấn đất nhiều núi, đường thật không tốt tu, có thể ở chỗ này có một đầu rộng lớn quan đạo, có thể thấy được triều đình rất là coi trọng nơi đây. Hà Khúc quan mỏ chính là sơn tây nổi danh chín đại quan mỏ một trong, cũng là Lục Gia tư gia sân bãi. Lục Gia kêu cái gì không ai biết, từ hắn xuất đạo lên liền một mực gọi cái tên này. Quan mỏ bên trong trải rộng đen nhánh cửa hàng, thỉnh thoảng nhìn thấy mặc đơn bạc áo vải, đầy người đen nhánh thợ mỏ đẩy xe nhỏ từ trong động vận than đá ra, chợt có thợ mỏ thể lực chống đỡ hết nổi sủi lơ trên mặt đất, liền có thể nghe thấy giám sát tiếng mắng chửi cùng bung roi âm thanh. Tại quặng mỏ cách đó không xa, lại là có một mảnh rựa vào núi, ở cạnh sông Trang Viên, Lục Gia liền ngồi tại trong Trang Viên trong đại sảnh, bưng trà hỏi bên người hạ nhân, tiểu Tây Thiên quý khách còn chưa tới. Không có, nhưng án thường tới nói, nên có thể buổi tại buổi trưa trước đến. À, giang hồ tam đại phái, không quan tâm giang hồ địa vị cao bao nhiêu, còn không phải phải dùng nhà ta than đá qua mùa đông. Lục Gia là cái mặc cẩm bào trung nhân, hắn nhấp ngụm trà nóng, Tấn Vương than đá, có thể theo như lúc đưa qua. Phòng khách chính giữa treo một thanh thuần trắng trường thương, không biết cỡ nào chất liệu, thương nhận yếu ớt, cố gắng cái này Lục Gia cũng thông điểm võ nghệ. Sáng nay chuyển đến thư, hôm qua liền đến Tấn Vương phủ. Bên cạnh hạ nhân nói, lại từ ống tay áo xuất ra một cái tờ đơn, hai tay đưa cho Lục Gia, đây là tiểu thư thân bút viết thực đơn, tiểu thư ý là thợ mỏ ăn xong là nhiều lắm, nàng nghe nói Quy Huyền cốc bên trong có rất nhiều cao nhân mỗi ngày ăn rau quả cũng có thể luyện được một thân thích võ nghệ, cho nên chúng ta thợ mỏ ăn rau quả nên cũng có thể bổ sung thể lực, còn có thể giảm xuống chi phí, để nàng nhiều mua mấy món đồ trang sức. Lục Gia cầm qua tờ đơn nhìn mấy lần liền để ở một bên, đợi đầu xuân đi, gần đây lại mua mấy trăm hảo trang đinh, trước tiên đem mùa đông này dùng qua đi lại từ nàng giày vò. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến thị vệ tiếng gào, lao ra, có người muốn cùng ngài nói chuyện làm ăn. Muốn cùng ta nói chuyện làm ăn nhiều người đi, ta mỗi cái đều gặp. Cho ta xin ra ngoài. Lục Gia không kiên nhẫn phất phất cánh tay phải. Người tới nói, hắn là Quy Huyền Quốc đệ tử. Lục Gia nao nao, tiếp theo thần sắc hơi vui, Quy Huyền Quốc mặc dù không phải tam đại phái, nhưng cũng là lục đại tông một trong, giang hồ phân lượng không nhẹ. Vẹn vẹn bán than đá cho tấn địa, tiền kiếm được nhưng vẫn là không đủ nhiều. Mang quý khách tiến đến. Triệu Vô Miên dáng người thẳng tắp đứng tại trang viên trước, giờ phút này hắn đã thay đổi kia thân bẩn thỉu áo vải, mặc vào trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt, ngay cả cái cằm đều không có để lọn, ngược lại cũng không sợ có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Bạch Nương Tử trên thân trở đi bao lớn bao nhỏ vật tư đứng tại cửa trang viên dưới cây, vùi đầu ăn Triệu Vô Miên mua cho nàng cỏ khô. Thời gian khẩn trương, Triệu Vô Miên không muốn trì hoãn, tốt nhất tại 10 phút bên trong giải quyết chuyện này, liền trực tiếp xuất ra Lạc Triều Yên cho hắn lệnh bài, ra hiệu cho cửa ra vào thủ vệ, Quy Huyền Cốc bên trong người, năm nay tuyết thế lớn, ta đại biểu trong cốc tới đây, muốn cùng nhà các ngươi Lục Gia nói chuyện than đá sinh ý. Cửa ra vào thủ vệ cái nào gặp qua cái gì Quy Huyền Cốc lệnh bài, nhưng việc này bọn hắn cũng không làm chủ được, liền ngay cả bận bịu báo cáo Lục Gia, không bao lâu liền có người dẫn Triệu Vô Miên hướng phòng khách chính đi. Triệu Vô Miên dọc theo đường nhìn chung quanh, đem địa hình nhớ kỹ, thuận tiện chờ một lúc đào thoát. Không bao lâu hắn liền bị đưa vào một gian xa hoa đại sảnh, một mặc cẩm bào, không giận tự uy trung niên nhân ngồi ngay ngắn thượng vị, bốn phía đứng lặng 6 tên thủ vệ. Lục Gia trên mặt ý cười, ấm giọng hỏi, quý khách đến từ Quy Huyền Cốc. Triệu Vô Miên xuất ra lệnh bài ra hiệu. Lục Gia gặp này lệnh bài lại là chợt giật mình, hiển nhiên thấy qua việc đời, chân truyền đệ tử. Ngài đến cùng. Lời còn chưa dứt, lại nhìn Triệu Vô Miên chợt tướng lệnh bài ném Lục Gia. Lục Gia khẽ giật mình, vô ý thức đưa tay muốn tiếp được lệnh bài, khóe mắt liếc qua lại nhìn một vòng bạch quang chợt lóe lên. Hắc. Lại là Triệu Vô Miên tay phải nâng lên, lưỡi đao ra khỏi vỏ, trung quanh thị vệ chỉ nhìn hàn quang lóe lên, giống như một vòng ánh trăng khẽ vút mà qua. Phốc phốc. Đợi thị vệ kịp phản ứng, nam tử áo đen kia trường đao đã trực tiếp đâm vào Lục Gia đầu vai, trước đâm lực đạo mang theo Lục Gia đụng nát dưới hông ghế mảnh, thẳng tắp đem nó cắm ở đại sảnh trên đầu tường, huyết quang như mạng, vậy ra tại chỗ, to lớn lực đạo thậm chí đụng ngã lăn đầu tường thuần trắng trường thương, khiến cho bay nhảy lăn xuống trên mặt đất. Chính là lấy đao dùng ra xuân thu túy nguyệt. Lớn mật. Thị vệ lúc này rút đao ra khỏi vỏ, lại nhìn kia nam nhân áo đen trường ngoan nâng lên, ôm lấy trên mặt đất trường thương, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe hưu âm thanh xé gió, trường thương trực tiếp thẳng xuyên vào khoảng cách gần nhất thị vệ phần bụng, đem nó cùng Lục Gia đính tại đầu tường, miệng phun máu tươi, nghiêng đầu một cái, lại là tại chỗ bỏ mình. Tự tiện tới gần người, chính như người này. Triệu Vô Miên lạnh lùng nói xong, mới rỗi ra nhàn rỗi cánh tay phải, hướng về sau xuề bàn tay ra, tiếp được hạ xuống lệnh bài. Trung quanh thị vệ bị hù dọa, sửng sốt không dám lên trước, cuối cùng chỉ là một cái mỏ lão bản thị vệ, mà không phải vọng tộc đại phái võ lâm cao thủ. Giờ phút này Lục Gia mới cảm thấy bả vai kịch liệt đau nhức, đau hừ một tiếng. Triệu Vô Miên không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, lạnh lùng hỏi, bờ sông thôn vẫn dần, tại ngươi nơi này. Sông, bờ sông thôn. Lục Gia đau đến mồ hôi rơi như mưa, nhưng mệnh trong tay Triệu Vô Miên nắm ướt, hắn không dám nhiều lời, liên tục trả lời, là, hôm qua mới từ Vương Trường Chí trên tay mua gần trăm người, ít, thiếu hiểm muốn, cùng nhau tặng cho ngươi. Lục Gia là địa đầu xà, giết hắn, thả bách tính tự do, không có công việc, bọn hắn tại giữa mùa đông như cũng khó mà sống qua, Triệu Vô Miên lại không thể lưu tại nơi này, bởi vậy thẳng thắn nhất phương pháp là uy hiếp. Triệu Vô Miên rút ra trường đao, Lục Gia còn chưa buông lòng một hơi, đùi lại là đông nhiên chuyển đến một trận toàn tâm cạo xương kịch liệt đau nhức, để hắn trong nháy mắt phát ra tê tâm liệt phế gọi, lại là Triệu Vô Miên xách đao lần nữa đâm vào bắp đùi của hắn, lờ mờ có thể nghe thấy xương đùi đứt gãy âm thanh, tiếp theo lại nhìn Triệu Vô Miên tại hắn kêu thảm lúc hướng trong miệng hắn lấp viên thuốc. Yêu cầu không nhiều, đề cao đãi ngộ là được, ngươi đương nhiên có thể lá mặt lá trái, tại ta sau khi đi đuổi nghịch một ít mánh khóe, nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện ta hôm nay liền chết ở chỗ này, nếu không ngày sau ta lúc nào cũng có thể sẽ tới đây tìm Lục Gia ôn chuyện. Triệu Vô Miên thu đao vào vỏ, đao này phế Lục Gia một cái chân, để phòng Lục Gia ngài sinh ra có thể từ dưới tay của ta chạy đi ảo giác, cho ăn đồng thời Lục Gia đang ăn dược, ngươi cũng có thể đoán xem đó là cái gì. Vì bách tính đấu địa chủ, kiếp trước có tiền bối chính là như thế làm, Triệu Vô Miên bây giờ bất quá là kế thừa lý niệm thôi. Kia là trị nội thương đan dược, Lạc Triều Yên lúc đến cho hắn, giờ phút này dùng vừa vặn. Hắn đi đến đều sắp bị sợ mất mật thị vệ trước người, rút ra kia cán thuần trắng trường thương, vung đi vết máu, ước lượng một chút, thương này kêu cái gì? Lục Gia che lấy máu chảy ồ ạt vết thương, mồ hôi đầm địa, không ở ho khan, nhưng này đan dược vào miệng tức hóa, hắn đành phải miễn cưỡng câu lên ý cười, không dám ác ngôn đối mặt, sóng biết là trước kia Tấn Vương đưa cho gia phụ lễ vật, thiếu hiểm muốn, cứ việc cầm đi. Hắn bất động thanh sắc chuyển ra Tấn Vương danh hảo, muốn nhìn một chút cái này khách không mời mà đến có gì phản ứng. Hắn kinh doanh mỏ than nhiều năm, hắc bạch hai đạo ăn sạch, giao thiệp rộng rãi, làm sao lại không có mắt lăng đầu thanh hành hiệp trượng nghĩa đến trên đầu của hắn, mỗi lần gặp phải vấn đề, chỉ cần chuyển ra Tấn Vương, luôn có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này hắn thất vọng. Đa tạ, tạm biệt. Triệu Vô Miên cầm trong tay trường thương, rất có lễ phép hướng nằm dạp trên mặt đất Lục Gia ô quyền, tiếp theo quay người rời đi. Lục Gia khỏe mặt giật một cái, lại là thở mạnh cũng không dám một chút. Trong trang viên nghe tiếng chạy tới thị vệ, không được đến Lục Gia mệnh lệnh, liền không ai dám lên trước ngăn cản. Một tháng mới nhiều ít tiền công a? Chơi cái gì mệnh? Đợi Triệu Vô Miên đi ra trang viên, nhìn thấy còn tại gặm cỏ bạch nương tử, đáy lòng mới thở dài một hơi. Vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận huyết chiến, nhưng xem ra vẫn là người thức thời chiếm đại đa số. Lần này ngay cả 5 phút đều không có, rất nhanh. Triệu Vô Miên đi đến con ngựa bên cạnh, dùng dây thừng đen đem trường thương trói tại con ngựa bên cạnh thân, sau lưng lại là chợt chuyển đến một đạo để đầu hắn ra tóc tê dại tiếng nói. Công tử dừng bước. Hắc. Triệu Vô Miên rút đao ra khỏi vỏ, đao như du long, giống như một vòng trắng bạc tấm lụa hướng về sau lao đi, kình phong tứ tán, bên cạnh trên nhánh cây tuyết động bị kình phong thổi đến ào ào mà rơi, giống như vô số hoa lê rơi xuống, che cản Triệu Vô Miên ánh mắt, lại đơn có mấy sợi đen nhánh sợi tóc chống rông rơi xuống. Không có chặt tới. Triệu Vô Miên bỗng nhiên vung lên ống tay áo, đánh văng ra đầy trời tuyết trắng. Mới nhìn đến cách hắn không đủ khoảng cách 20 bước, một vị tóc đen rủ xuống đến bắp chân, mặc tăng phục tuổi trẻ nữ tử dương mắt nhìn hắn. Nữ tử rất xinh đẹp, biểu lộ lại là đạm mạc vô cùng, giống như trí thân sự ngoại người đứng xem. Nico. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu lên. Vân Thư đích thật là đến từ tiểu Tây Thiên Nico. Tự xưng Vân Thư Nico dựng thẳng lên bàn tay hướng Triệu Vô Miên thi lễ một cái, công tử. Gặp lại. Có rảnh định đi tiểu Tây Thiên giao phần tiền hương hỏa. Nico còn không có ngẩng đầu, liền gặp Triệu Vô Miên nhảy tốt lên ngựa, lúc này rụt ngựa rời đi, căn bản không có cùng nàng nói chuyện ý nghĩ. Nico hơi sai lệch phía dưới, cũng không có truy, mà là cao giọng hỏi, công tử cử động lần này Vân Thư nhìn không ra toàn tính, xin hỏi công tử người nào? Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tần Phong trại Vương Trường Chí là vậy. Ngày khác Vương Mỗ tại trong trại định xếp đặt tiến hội, xin đợi quý khách. Chương 10, trời sinh giang hồ chương 10, trời sinh giang hồ Vương Trường Chí. Nico đôi mi thanh tú nhíu lên, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, cũng không biết suy nghĩ thứ gì, lại quay người yên lặng đi vào trang viên. Trong trang viên giờ phút này sớm đã loạn cả một đoàn, làm Nico đến to lớn sảnh lúc, Lục Gia còn nằm ở trên hàm, mấy cái đại phu đang vì hắn cầm máu. Nhìn thấy Nico, Lục Gia suy yếu mở mắt ra, tiếp theo mừng rỡ, tôn giá thế nhưng là tiểu Tây Thiên cao tăng. Nico nhàn nhạt gật đầu, từ ống tay áo lấy ra mấy trương ngân phiếu cùng ngân phiếu định mức, ngồi xuống đặt ở máu me khắp người Lục Gia trước người, đây là năm nay than đá tiền, phiền phức thí chủ mau chóng đổ phụ tùng. Dứt lời nàng lại im lặng quay người, liền muốn rời đi. Lục Gia biểu lộ cứng đờ, năm nay tiểu Tây Thiên phái tới sứ giả làm sao cổ quái như vậy, ta tờ mở đều máu me khắp người nằm cái này, ngươi hỏi cũng không hỏi một câu. Nội tâm phát thảo sao? Lục Gia trên mặt lại là bao hàm bi thống cùng thành khẩn, lớn tiếng nói, tôn giá dừng bước. Lệnh sư phái tôn giá tới đây vẹn vẹn là mua than đá. Như tôn giá có thể thay ta giết một người, ngày sau hàng năm vào đông, quý phái không cần vất vả, ta tự sẽ đưa lên ngàn cân than đá. Nghe thấy lời ấy, tiểu Nhi cô dừng bước lại, Lục Gia trong lòng vui mừng, lại nghe tiểu Nhi cô nghiêng khuôn mặt nhỏ, quay đầu xem ra, phấn môi khẽ mở trả lời, gần đây tấn sẽ có đại sự phát sinh, sư tôn để cho ta bước vào hồng trần, nhìn hiểu thế gian muôn màu, lại từ ta tự hành lựa chọn trợ giúp phương nào, cũng hoặc tiếp tục sống chết mặc bây. Lục Gia biểu lộ có chút không kèm được, đây là ý gì? Đáp ứng hay là không đáp ứng? Tiểu Nhi cô không có kỹ càng trả lời, nàng đã thu tầm mắt lại, phối hợp rời đi. Hạ nhân giờ phút này mới phản ứng được, đối Lục Gia đưa lô thai nói, Lục Gia, nàng là quan vân thư, võ lâm công nhận mạnh nhất nguyên khôi. Nghe nói không đủ 20 tuổi liền đã có cùng thập võ khôi sánh ngang thực lực. Thập võ khôi cũng chính là triều đình sắc phong giang hồ cao thủ, xem như nguyên khôi thượng vị, võ khôi không hề hạn chế tuổi tác, ai mạnh ai bên trên, phần lớn là có thể khai tông lập phái nhân vật, đương kim tam đại phái, lục đại tông tông chủ cơ bản đều là võ khôi. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ khắp thiên hạ liền bọn hắn 10 người mạnh nhất, dù sao còn có không ít cường giả căn bản mặc sắc triều đình, bởi vậy đương nhiên sẽ không tiếp nhận cái gì võ khôi chi danh. Cái gì cầu thí nguyên khôi? Nói đều nói không rõ. Lục Gia phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Quan Vân Thư tại ngoài phòng có chút nhíu mày, nhưng còn không đến mức là chút chuyện nhỏ này tức giận. Thí chủ, xin hỏi Tần Phong trại đi như thế nào? Nàng ngăn lại trong trang viên một người thị vệ, thi lễ một cái, hỏi. Thị vệ bị Quan Vân Thư dung mạo cùng khí chất cả kinh nửa ngày nói không nên lời một câu, nửa ngày mới chỉ một cái phương hướng bắc đi. Hà khúc truy nã bảng trên liền có Vương Trường Chí chân dung, hắn là Tần Phong trại trại chủ. Trong lệnh truy nã có vị trí cụ thể. Đa tạ. Quan Vân Thư biểu lộ cũng không có bao nhiêu chập trùng. Nàng đương nhiên biết Vương Trường Chí là tội phạm truy nã, cũng biết Triệu Vô Miên không phải Vương Trường Chí, nàng chỉ là rất hiếu kỳ, Triệu Vô Miên làm sao lại hành hiệp trượng nghĩa? Đao pháp của hắn bên trong ẩn lộ ra một tia tà tu hương vị, nếu như nàng không có đoán sai, nên là Thái Huyền Cung sở học. Thái Huyền Cung chính là giang hồ tam đại tà phái đứng đầu. Nó là khôi thủ, cũng không phải bởi vì thế lực lớn nhất, chỉ là bởi vì môn phái này là giang hồ số một phản tặc, là vì phá vỡ đại ly triều. Bất quá cũng có thể là nàng đoán sai, dù sao nàng lịch duyệt cũng không rất dồi dào giàu, tiểu Tây Thiên cùng Thái Huyền Cung cũng không có ân oán, hai phái bên trong người rất ít giao thủ, mà lại Triệu Vô Miên chỉ xuất một đao. Nàng quyết tâm đi Tần Phong trại nhìn xem, nàng tin tưởng nơi đó sẽ có đáp án. Coi như không có đáp án cũng không sao, đường tại dưới chân, nàng nói cũng tại dưới chân, gặp phải hết thảy không hiểu sự tình đều muốn tự mình đi giải hoặc, chính là sư phụ nói tới lịch luyện hồng trần đi. Mà các loại quan vân thư đi xa về sau, Lục Gia cầm máu băng bó xong tất, mới có người đề nghị, vậy chúng ta bây giờ là tìm người trả thù. Hắn không phải muốn cho thợ mỏ đòi công đạo sao? Chúng ta liền đem tất cả thợ mỏ treo lên rút, dẫn xả xuất động. Lục Gia đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe vậy càng là liếc mắt kém chút ngất đi, sửng sốt để hắn phồng lên khí lực một quyền nện ở trên mặt người kia, ngu xuẩn. Làm như vậy, về sau ai còn dám cho ta đào quáng? Huống chi coi như dẫn hắn ra, ngươi có nắm chắc giết hắn? Người bên trên. Người kia bụng mặt, ấp úng không dám nói lời nào. Lục Gia lúc này mới nói, trước theo hắn nói làm. Sau đó chờ ta đi lội Thái Nguyên. Tấn Vương xuất thủ, tổng không đến mức bắt không được hắn. Triệu Vô Miên rục ngựa lao nhanh, ăn uống no đủ bạch nương tử cũng là thỏa thích rong ruổi, tốc độ quá nhanh, đông tuyết đập ở trên mặt còn có chút đau, nhưng Triệu Vô Miên lại là không chịu được hét lớn một tiếng, suy nghĩ thông suốt. Thoải mái. Lần này đi một nhóm, vật tư mua, hiệp cũng được, liền ngay cả Tần Phong trại sự tình đoán chừng cũng có thể giải quyết. Tiểu Tây Thiên là danh môn chính phái, kia tiểu nhi cô nếu như đi Tần Phong trại nhìn thấy kia một phiếu lừa bán nhân khẩu thổ phỉ, tất nhiên giữ lại không được bọn hắn. Tô Thanh Kinh không có lừa hắn. Tần Phong trại sớm đã là giết người không chớp mắt ác loại căn cứ, dù sao bờ sông thôn thôn dân là bọn hắn giết, cũng là bọn hắn bán. Ái quốc ác loại cũng là ác loại. Triệu Vô Miên trạng thái không tốt, thời gian cấp bách, không rảnh diện bọn hắn. Đây chính là một cây gai một mực chôn ở đáy lòng của hắn, hắn muốn định chờ đem Lạc Triều Yên đưa về kinh sư sau lại tự thân lên cửa trừ hại, không muốn có thể ở chỗ này gặp phải một cái danh môn chính phái tiểu Nico. Tiểu Nico có thể né tránh cái kia một đao, giết mấy chục hào thổ phỉ tự nhiên cũng không đáng kể, bất quá Phật môn chú ý không sát sinh. Triệu Vô Miên mở ra trong lòng bàn tay, một sợi tóc đen vòng quanh đầu ngón tay theo gió tung bay, ẩn ẩn mang theo một vòng mùi thơm, để hắn nhớ tới tiểu nhi cô kia dài tới bắp chân tóc đen. Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang tóc tu hành nhi cô thôi, nàng đem đám kia thổ phỉ đánh ngất xỉu đưa quan phủ cũng thành các loại ngày sau gặp lại kia tiểu nhi cô, hỏi một chút chính là. Triệu Vô Miên thuận tay hành hiệp trượng nghĩa một lần, vừa đi vừa về tiêu tốn thời gian còn không có 10 phút, Bạch Nương Tử cũng là ngày đi nghìn dặm bà mã, rất nhanh liền có thể trở về. Bất quá Triệu Vô Miên vì đề phòng có người theo dõi, sửng sốt tứ hoàn tam quấn, vây quanh bờ sông thôn lượn quanh một canh giờ, mới tại buổi trưa về thôn. Cửa thôn từng đống nhỏ đống đất bên trên đã đắp lên thật dày tuyết động, cùng tiếng người huyên náo hà khúc chấn khác biệt, bờ sông thôn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đương nhiên tĩnh mịch, đại bộ phận thôn dân đều tại trong đất chôn lấy. Triệu Vô Miên cùng bọn hắn chưa từng gặp mặt, cũng đã vì bọn họ làm mình có thể làm được cực hạn. Triệu Vô Miên tại cửa thôn xuống ngựa, tay đẻ trôi đao, dẫn ngựa vào thôn, Bạch Nương Tử phun ra cái hơi thở, đạp nhẹ móng, không kịp chờ đợi muốn gặp đến chính mình tiểu chủ nhân. Đi vài bước, không có nhìn thấy cột vào ngoài phòng hai thất hắc mã, Triệu Vô Miên đáy lòng hơi rét, lại là bén nhạy nghe được bên cạnh phòng nhỏ chuyển đến động tĩnh. Giang giác. Triệu Vô Miên đầu ngón tay đem trường đao bắn ra ba tấc, lại là Lạc Triều Yên đẩy ra cửa sổ, lộ ra cái đầu nhỏ, cho dù còn không phải nhất quốc chi quân, giờ phút này cũng là công chúa của một nước, nàng lộ ra sáng tỏ nhẹ nhàng ý cười, trong miệng trong trẻo, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Có bị thương hay không? Ngươi đổi thân cách ăn mặc, ta cùng Thanh Khinh trong lúc nhất thời còn không có nhận ra là ngươi, còn tốt ngươi nắm Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử tựa như nghe hiểu lại phun ra cái hơi thở, trong mắt có chút ít kiêu ngạo. Chúng ta đem ngựa ẩn nấp rồi, Tô Thanh Khinh đẩy cửa đi ra, lại là mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, ngươi trên người có mùi máu tươi. Triệu Vô Miên lấy xuống mũ rộng đành, đi vào phòng, chờ ta uống miếng nước lại nói. Hai nữ trong lúc nhất thời không có trả lời, mà là nhìn nhiều mấy lần khuôn mặt của hắn. Triệu Vô Miên đổi áo liền quần, tự nhiên cũng cẩn thận rửa mặt, như thế mới đem mặt bên trên những cái kia vết máu đọng lại bùn đất đều tẩy đi, để hai nữ giờ phút này mới có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, đánh giá 18-19 tuổi, môi mỏng mũi cao, da thịt trắng nõn, giống như từ trong tranh đi ra mỹ nam tử. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng hai nữ cũng không phải coi trọng bề ngoài người, rất nhanh rời ánh mắt, nhóm lửa, nuôi ngựa cho ăn ngựa, rất giống Triệu Vô Miên hai tiểu nha hoàn. Ai có thể nghĩ tới các nàng một cái là tương lai chi quân, một cái là Giang Nam Tô gia đại tiểu thư. Triệu Vô Miên còn xuất ra hai cái gà quay, ngày sau thời gian khổ cực còn nhiều, giờ phút này có thể hưởng thụ một hồi là một hồi. Dứt lời, Triệu Vô Miên mới ngắn gọn khái quát một chút hà khúc bạc mọi sự tình, chỉ là không có sách tiểu Nhi cô cùng Tần Phong trại sự tình. Dù sao hắn cũng đoán không được kia Nhi cô sẽ đi hay không Tần Phong trại giúp hắn tiêu phỉ. Lạc Triều Yên không trách hắn tự tác chủ trương đi hành hiệp trưởng nghĩa, chỉ là suy nghĩ một chút mới cười nói, an nhiên trở về liền tốt, nói ra thật xấu hổ. Loại sự tình này quan bách tính dân sinh đại sự vốn nên để ta tới quan tâm, để công tử phí tâm. Tô Thanh Khinh ngược lại là mắt hạnh trợn tròn mấy phần, chừng chừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên bên mặt nhìn. Hắn thế mà làm ta vẫn muốn làm sự tình. Bờ sông thôn thảm trạng là nàng cái thứ nhất phát hiện, nàng là thật tâm nghĩ diệt Tần Phong trại, cũng thực tình muốn đi hà khúc bạc mỏ cứu trở về thôn dân, chỉ là giờ phút này, lúc này lấy Lạc Triều Yên an nguy làm trọng, mới như thế khắc chế chính mình, lúc nào cũng cảnh cáo chính mình nên lấy đại cục làm trọng. Trong khoảng thời gian này, nội tâm của nàng có thể nói một mực thiên nhân giao chiến, trước đây nàng sở dĩ muốn đi hà khúc, không phải liền là muốn đi quận mỏ. Trước đây do dự dự không dám nói ra khỏi miệng, không phải liền là hy vọng Triệu Vô Miên có thể thay thế nàng đi quận mỏ một chuyến. Nàng cũng không có nói, nhưng Triệu Vô Miên đã thay nàng làm. Triệu Vô Miên cũng không biết Tô Thanh Khinh đang suy nghĩ gì, hắn liên tiếp uống mấy chén nước, lại ăn hơn phân nửa con gà quay, mới lấy ra một cái vải rách ôm kiếm sắt tiện tay ném cho Tô Thanh Khinh, nói, tiệm thợ rèn mua, ngươi trước chịu đựng dùng đi. Tô Thanh Khinh ôm kiếm sắt, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, đa tạ. Lạc Triều Yên thì nhìn về phía treo ở Bạch Nương Tử bên cạnh thân tuyết trắng trường thương, cây thương kia là sóng biết a. Trong cung có chỗ ghi chép, năm đó Tĩnh Nan chi dịch xuất hiện qua tên thương, giết địch vô số, bị Tấn Vương giao nộp, về sau lại ban cho lục ra đi. Ngươi còn nhìn những này? Triệu Vô Miên ôm trường đao ngồi tại bên tường, nghiêng đầu nhìn tới. Ta thích đọc sách, khi còn bé thường xuyên đọc qua trong cung điện tịch. Có đúng không? Triệu Vô Miên cầm lấy mũ rộng vành che lại khuôn mặt, không khách khí chút nào nói, mệt mỏi, ta ngủ một lát, các loại xuất phát lúc gọi ta. Từ đêm qua tỉnh lại cho tới giờ khắc này buổi trưa, Triệu Vô Miên đều chưa từng nghỉ ngơi qua. Cái này vẫn chưa tới 12 canh giờ, hắn cũng đã có thể làm được sát phạt quả đoán. Cố gắng hắn chính là trời sinh người giang hồ. Chỉ là giờ phút này nhắm hai mắt, hắn vẫn có thể nghĩ đến cha mẹ của mình, bằng hữu của kiếp trước, điện thoại máy tính. Mẹ nó ta vừa phối 4080S à, còn không có chơi bên trên hát sao đi đây. Nhưng lại loi một mình thân ở gì thế, Triệu Vô Miên chỉ có thể đè nén xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết đấy lòng có cái gì sầu đoán đều hiện lộ tại trên mặt. Chương 11, Tấn Vương phủ bên trong chương 11, Tấn Vương phủ bên trong Triệu Vô Miên ba người vội vã cuối cùng, lại là giấu ngựa lại là cải trang cách ăn mặc, nhưng trên thực tế thế này không có internet, tin tức có lạc hậu tính, cho nên thẳng đến Triệu Vô Miên về thôn ngủ đại giác thời gian này điểm, Lạc Triều Yên cái này việc sự tình mới chuyển đến Tấn Vương trong hai. Thái Nguyên chính giữa, lớn như vậy Tấn Vương phủ bên trong, một mảnh hồ nước tọa lạc tại hậu viện bên trong, trung quanh trồng không ít cây mẹ. Hồ nước đã kết băng, lại có một vị mặc áo lông chồn nam tử trung niên xách ghế đầu, không có chút nào phiên vương khí độ ngồi tại dưới tảng cây mẹ, cầm trong tay làm bằng gỗ cần câu. Tại trên mặt băng đục cái động câu cá. Thời tiết giá lạnh, áo lông chồn nam tử bên cạnh bày biện lò lửa, trong ngực còn ôm cái lò sưởi, nhưng ngón tay vẫn bị đông cứng đến đỏ bừng. Băng tuyết ngập trời còn tại nhà mình trong biển câu cá. Người này chính là Tấn Vương, Lạc Ứng Toàn, cũng là Lạc Triều Yên thân thúc thúc. Năm đó tức bỏ thuộc địa ngược lại là không có gọi đến hắn, nhưng tục ngữ nói Tần Tấn chuyện tốt Tần địa cùng Tấn liên tiếp, bởi vậy Tần Vương khởi thế về sau, Tấn Vương mắt thấy Tần Vương hơi chiếm ưu thế, lúc này theo hắn cùng một chỗ thanh quân chắc giành công rất vĩ. Làm ca ngợi, sau đó không chỉ có đem Tây Lương cùng nhau phong cho hắn, còn đem quân quyền của hắn khuyết trương đến 20 vạn, gánh chấn thủ biên cương chi trách. Không thể không nói Tấn Vương ánh mắt chi độc ác, đương nhiên, hắn cũng không phải không có trả giá đắt. Tấn Vương phi gia tộc bị liên lụy, bị nổ tận gốc, chu sát hầu như không còn, một năm sau Tấn Vương phi liền sầu não bất ức, buông tay nhân gian, chỉ lưu cho hắn một đứa con trai. Việc này cũng vẫn luôn là Tấn Vương đáy lòng một cây gai, bởi vậy cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tục huyền, từ hướng này nhìn, lao lạc gia tình trùng vẫn rất nhiều. Đến buổi trưa cũng không có một con cá mắc câu, không quân Tấn Vương cũng không thất lạc, thu hồi cần câu, vươn người đứng dậy, mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Giờ phút này đứng lặng ở bên người hắn người hầu mới đưa lên mật tín, vương gia, kinh sư có tin tức. Tấn Vương tiếp nhận mật tín, đuôi lông mày lập tức chăm chú nhíu lên. Hắn lại tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, đem mật tín đọc ba lần, mới đưa mật tín ném vào lò lửa thiêu hủy, không nói một lời, tiếp theo lại lần nữa cầm lấy cần câu câu cá. Người hầu không dám nói câu nào. Từ buổi trưa câu đến hoàng hôn, cần câu mới nhẹ nhàng khẽ động, có cá mắc câu, nhưng Tấn Vương vẫn là không núp đích. Vương gia, mắc câu rồi. Người hầu nhắc nhở. Tấn Vương tựa như lúc này mới kịp phản ứng, lại là đem cần câu nhẹ nhàng ném đi, ném xuống đất, hỏi, gần nhất có tên tiểu tử muốn bái nhập Tấn Vương phủ làm bản vương một khách. Vâng, hắn gọi Yến Cửu, là thánh thượng tại cảnh chính 11 năm thân sách nguyên khôi, không môn không phái, đối cảnh sạch sẽ, bất quá năm nay đã 20 có 6, thuộc hạ suy đoán, hắn là chậm chạp không cách nào đột phá mới muốn bái nhập ta cửa phủ dưới, tìm cái cơ duyên. Cùng là nguyên khôi, cùng Tô gia tiểu nữ so với như thế nào? Hai người chưa hề cùng đài đọ sức, nhưng Tô Thanh Khinh tuổi vừa mới 16, Yến Cửu so với nàng nhiều tu luyện 10 năm, cùng là nguyên khôi, tiềm lực chênh lệch không lớn, bởi vậy lượng trước mạnh hơn xa nàng. Tấn Vương hơi trầm mặc, mới nói, Tô gia tiểu nữ tại Tú Vinh, giờ phút này nên tại hướng Tấn Nam đi, bên cạnh của nàng còn đi theo một nam một nữ, để Yến Cửu đem hai nữ tử mời về Tấn Vương phủ, giang hồ phân loạn, nơi đây an toàn nhất, về phần một cái khác nam tử. Giết đi, đây cũng là hắn nhập đội. Nói là bảo hộ, nhưng Tư Mã Chiêu Chim lưu trí người đều biết. Vâng, vương gia còn có cái gì an bài? Nhớ lấy, không thể để hắn bại lộ đây là Tấn Vương ý tứ. Lạc Triều Yên có thể chết, có thể mất tích, nhưng vô luận như thế nào, không thể để cho thế nhân biết nàng là bởi vì Tấn Vương mà chết, bởi vì Tấn Vương mà mất tích. Mặc dù nếu như Lạc Triều Yên cuối cùng tại Tấn mất tích, cho dù không phải Tấn Vương làm, cuối cùng nước bẩn cũng phải hắn đánh, nhưng chỉ cần không làm rõ, loại kia Tấn Vương đoạt vị lúc, như cũng có thể danh chính ngôn thuận. Chớ xem thường cái này, một cái danh chính ngôn thuận rất nhiều chuyện nếu như không thể sư xuất nổi danh, vậy liền khó mà thành sự, nếu không lúc trước Tần Vương như phản lúc cũng sẽ không lên một cái thanh quân chắc danh hảo. Dù sao có một số việc không lên xưng không có bố lượng, bên trên xưng, 1000 cân cũng hơn. Nếu không Tấn Vương cũng sẽ không dùng bảo hộ Lạc Triều Yên lý do này. Bất quá dựa theo lễ pháp, cho dù Lạc Triều Yên chết rồi, đồng dạng có hoàng trưởng tôn kế vị, còn chưa tới phiên Tấn Vương. Có thể Tấn Vương có được 20 vạn tinh binh. Trăm năm trước Quy Huyền Cốc từng có cao nhân hoa cả một đời thời gian, suy nghĩ ra một loại đem lương thực sản lượng đề cao mấy lần biện pháp, bởi vậy cái này thế đạo kỳ thật nhân khẩu cực kỳ thịnh vượng, dẫn đến 20 vạn tinh binh nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật tính không được quá nhiều, nhưng cũng là một cố ai cũng không thể coi thường lực lượng. Quy tắc tất nhiên trọng yếu, nhưng bạo lực mới là quyền lực căn bản. Tấn Vương có thể làm hoàng đế, hắn Tấn Vương lại không làm được. Triệu Vô Miên ngủ một giấc cái hôn thiên hấp địa, đợi khi tỉnh lại chỉ cảm thấy được không thông khoái. Mở mắt nhìn lên, đã là hoàng hôn, thấu cửa sổ nhìn lại, tuyết lớn ngừng, khắp nơi trên đất đỏ ửng. Công tử tỉnh. Đây là thánh thượng là ngài sát thuốc, nhắc nhở ngài nhất định phải ăn bảo. Bên hai truyền đến Tô Thanh Khinh thanh tuyến, tiếng nói thanh tịnh sạch sẽ sau khi, còn mang theo vài phần lưu ý trả lại cho ta sát thuốc. Triệu Vô Miên càng phát giác Lạc Triều Yên ôn nhu hiền lành, coi như chỉ là lôi kéo chính sách, phần này tâm ý cũng là thực sự, chỉ là ngài. Triệu Vô Miên nghĩ thầm nàng lúc nào tôn kính như vậy chính mình rồi. Tô Thanh Khinh cũng kịp phản ứng, mấp máy phấn môi, hai tay dâng chén nhỏ hướng về phía trước đưa đưa, giật ra chủ đề, thánh thượng cũng tại nghỉ ngơi, công tử đem thuốc uống, tại thánh thượng tỉnh trước, chúng ta còn có thể luyện thêm sẽ công. Lời nói này tiến vào Triệu Vô Miên tâm khảm, chuyện gì cũng không có luyện võ trọng yếu. Hắn bưng lên bát từ ngực từ ngực uống xong, liền xách đao mang thường, dùng ánh mắt chỉ hướng phòng nhỏ hậu viện. Tô Thanh Khinh ngầm hiểu, cũng là tay cầm vỏ kiếm đứng lên, cùng Triệu Vô Miên cùng rời đi phòng, trong phòng chỉ còn lại Lạc Triều Yên che kín quần áo, tựa ở bên tường ngủ say. Công tử là muốn tiếp tục học ta Nguyệt Hoa kiếm, vẫn là? Tô Thanh Khinh nhìn về phía Triệu Vô Miên trong tay tuyết trắng trường thương, học tập ngũ khí kinh bên trong thương pháp thiên. Thương pháp đi. Tay cầm trường thương, Triệu Vô Miên như cũ có một cố điều khiển như cánh tay cảm giác, hiển nhiên hắn cũng sẽ điểm thương pháp. Mình rốt cuộc sẽ nhiều ít vũ khí? 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông. Nếu như vậy còn có thể bị người giết một lần. Chính mình càng mạnh, càng có thể hiện lộ rõ ràng cựu gia thế lực khổng lồ. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên tập trung ý chí, tâm vô tạp niệm, chuyên chú luyện võ. Tô Thanh Khinh có chút nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ, tục ngữ nói nguyệt đao năm côn 10 năm kiếm, cả đời thương, nếu như công tử trước đây sẽ không thương pháp, kia trước mắt vẫn là tiếp tục học ta Nguyệt Hoa kiếm cho thỏa đáng, nếu không ít nhất phải luyện 3 năm mới có thể thương pháp đại thành. Triệu Vô Miên cực kỳ rất quen múa cái thương hoa, hoàng hôn xuyên thấu qua thân thương tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi bóng ma, tiếp theo khẽ lắc đầu, ngũ khí kinh bên trong, ta còn có không ít nghi hoặc, còn trông cậy vào Tô tiểu thư là ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Việc này sớm muộn muốn làm, nên sớm không nên chậm trễ. Ngũ khí kinh bên trong chuyên nghiệp dành từ quá nhiều, Triệu Vô Miên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đơn giản chính là chỉ có bảo sơn mà không cách nào dùng, thật là khó chịu. Giờ phút này Tô Thanh Khinh ở bên người, tự nhiên là có thể học một điểm là một điểm cho thỏa đáng. Nguyệt Hoa kiếm muốn học, ngũ khí kinh cũng muốn học, như thế mới được sừng tụng bước vàng. Nghe Triệu Vô Miên nói cần chính mình hỗ trợ, Tô Thanh Khinh lúc này không kinh giải, ngược lại cùng Triệu Vô Miên tụ cùng một chỗ nhìn ngũ khí kinh tâm tình nhẹ nhàng, trong miệng trong trẻo, ta xem một chút, thương này gọi mây đạp lạnh thương tổng cộng có 18 đường, thương pháp làm chủ, bộ pháp làm phụ, thương đường bị mị, thứ nhất hẳn là dạng này. Nàng mặc dù nghi hoặc Triệu Vô Miên như thế một cái võ lâm cao thủ, học bản bí tịch thế mà còn muốn nàng giải hoặc, nhưng việc này nàng hỏi Triệu Vô Miên đoán chừng cũng sẽ không nói. Tô Thanh Khinh cầm lấy trường thương, chiếu vào trong sách miêu tả, sử xuất một chiêu, nàng ngộ tính không thể chê, cho dù không có sư phụ, chỉ dựa vào bí tịch cũng có thể tinh chuẩn nắm chắc mỗi một chiêu nội tức lưu thông, kỹ xảo phát lực, hô hấp khiếu môn. Đây chính là mắt tiền Triệu Vô Miên thiếu sót nhất năng lực, chỉ có thể nói đương đại trẻ tuổi nhất nguyên khôi. Thật nhuận, thật tốt dùng. Chương 12, Miếu Hoang Sát Cơ chương 12, Miếu Hoang Sát Cơ chớp mắt 3 ngày đã qua, ba người đã từ Tú Vinh đến Lâm Thủy địa giới, nhưng vẫn tại tấn trong đất, lấy Bạch Nương tử tốc độ, 3 ngày thời gian theo lý đều nhanh đến tần địa. Đáng tiếc Thiên Lý Mã chỉ có một tớt, ba người cũng chỉ có thể đi một chút nghỉ ngơi một chút, một đường che giấu hai mắt người, cũng là bình an vô sự. Triệu Vô Miên 3 ngày thời gian học được không ít thứ, vũ khí kinh bên trên chuyên nghiệp danh từ đã biết đến 7-8 phần, Nguyệt Hoa kiếm cùng Mây Đạp Lạnh Thương cũng học được không sai biệt lắm, chỉ là còn không có ngộ ra trước kia nắm giữ thương pháp. Dù sao 3 ngày này phần lớn thời gian đều đang đổi đường, chỉ có thể rút ra thời gian nghỉ ngơi tập võ, ngược lại là khổ Tô Thanh Khinh, hiện tại còn đỉnh lấy mắt quần thâm, ngồi trên người Bạch Nương tử một bước nhanh ngủ bộ dáng. Triệu Vô Miên cái thằng này hàng đêm đều dạy võ Tô tiểu thư. Hắn tinh lực tràn đầy, một ngày mới ngủ mấy giờ liền đem Tô Thanh Khinh gọi lên đến tập võ, nàng lại mệt mỏi cũng phải đứng lên ngồi tiếp hắn. Dù sao Triệu Vô Miên càng mạnh, các nàng cũng liền càng an toàn. Triệu Vô Miên cũng cảm thấy xin lỗi Tô Thanh Khinh, nhưng việc quan hệ tự thân võ công, cũng chỉ có thể lại khổ một khổ Tô tiểu thư, coi như Tô Thanh Khinh trước đó lừa hắn trừng phạt nho nhỏ tốt. Đêm đó, tuyết lớn tầng tầng lớp lớp, ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ, ba người tạm thời ở tại một gian trong miếu đổ nát tranh tuyết. Đống lửa lốt bốc bạo hỏa tinh, Lạc Triều Yên dựng lên lò là Triệu Vô Miên sát thuốc. Triệu Vô Miên vừa thức tỉnh trong thời gian tổn thương rất nặng, cùng Vũ Minh đánh hai chiêu liền thổ huyết, bây giờ tại Lạc Triều Yên chăm sóc hạ thân thể đã cơ bản không ngại, nhưng Lạc Triều Yên vẫn mỗi ngày vì hắn sắc ôn dưỡng thân thể thuốc. Tô Thanh Khinh thì ôm dư đồ cùng Triệu Vô Miên ghé vào một hồi. Chúng ta trước mắt tại Lâm Thủy huyện phụ cận, tây có Lữ Lương Sơn, đông Lâm Thái Hành Sơn, Vũ Minh đang kia thảo nguyên mọi dợ tại tấn so với chúng ta còn khó có thể tiến lên. Tô Thanh Khinh xanh nhạt ngón tay ngọc điểm một cái dư đồ thượng Lâm Thủy cùng tấn bắc biên cương, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ dựng lên cái rất dài khoảng cách, cho nên chúng ta trước mắt nên không cần lo lắng lung tục, ngược lại là có thể trực tiếp hướng đông, thẳng đến Tinh Sư. Lạc Triều Yên nghe vậy, cũng là lại gần khẽ gật đầu, ba ngày đã qua, tin tức của chúng ta đoán chừng đã truyền khắp Trung Nguyên, nhiều trì hoãn một ngày, đuổi giết chúng ta người liền nhiều một bộ phận. Lại trì hoãn xuống dưới, sớm muộn rơi vào vòng đây. Triệu Vô Miên không có trả lời, chỉ là nhìn về phía vùi đầu ăn cỏ Bạch Nương tử, suy nghĩ một chút, mới nói, đi ngang qua tấn địa, ven đường nhiều núi, ngựa tiến lên không dễ, chưa chắc có tại quan đạo cưỡi ngựa nhanh. Nhưng chúng ta chỉ có Bạch Nương tử một thất Thiên Lý Mã, nếu là lại đến hai thất liền tốt. Nghe vậy hai nữ cũng bắt đầu trầm mặc, hành tẩu giang hồ, võ nghệ bảo mã thiếu một thứ cũng không được, lúc trước không cảm thấy, giờ phút này đảo vòng trên đường, hận không thể ngựa của mình một ngày liền có thể từ tấn chạy về kinh sư. Nếu là ba người đều có Thiên Lý Mã, dọc theo quan đạo nhất đường bay thẳng dồn sức đụng, hai ngày liền có thể chạy về kinh sư. Tô Thanh Khinh nhớ lại một chút, mới đề nghị, đại ly triều như Bạch Nương tử Thiên Lý Mã chỉ có không đến 20 thớt, kinh sư 5 thớt, giang nam 3 thớt, còn lại vài thớt tứ tán giang hồ. Ta nếu là đi Lâm Thủy Trinh tập ti sai người cho đại ca truyền tin, để hắn từ kinh sư tìm người đưa tới 2 thớt, thời gian đến một lần, kỳ thật cũng là so với chúng ta tiếp tục cưới cái này 2 thớt hắc mã nhanh, còn có thể để đại ca lại phái mấy cái tin được cao thủ hộ tống chúng ta. Nếu không ta đi một chuyến Lâm Thủy. Không thể. Thân phận của ngươi mọi người đều biết, các nơi Trinh tập ti tất nhiên bị giám thị bí mật, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Lạc Triều Yên lúc này phản đối, chúng ta giờ phút này còn không có bị người nhận ra không phải sao? Tiếp tục che giấu khuôn mặt, điệu thấp tiến lên, chưa chắc không thể an toàn đến kinh sư. Để Triệu công tử mang theo lệnh bài của ta đi Trình tập ti cũng có thể, trước mắt không người nào biết thân phận của hắn. Việc quan hệ an nguy, Tô Thanh Khinh có được bác bỏ Lạc Triều Yên một lần. Trình tập ti cao tầng tạm thời bất luận, nhưng Lâm Thủy huyện bên trong Trình tập ti đều là chút cơ sở, ai cũng đoán không được bọn hắn sẽ bị ai thu mua, nếu như tái xuất một cái vương trưởng trí đâu. Nếu là như vậy, cho dù hắn cầm lệnh bài của ngươi, như cũng sẽ bị ngầm thông xã giao người bán. Lạc Triều Yên hết sức cẩn thận, nói tới cũng không phải không có lý. Triệu Vô Miên nhìn qua lốp bốp rung động đống lửa, cũng tại cân nhắc hai loại phương pháp ai ưu ai kém. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Khinh chợt không nói nữa, mà là nhìn về phía Triệu Vô Miên. Đây cũng không phải là muốn cho Triệu Vô Miên giúp nàng nói chuyện, mà là nàng phát hiện có người ngay tại tiếp cận miếu hoang. Triệu Vô Miên khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ, cảm giác không có Tô Thanh Khinh như vậy nhạy cảm, nhưng hắn biết Tô Thanh Khinh ý tứ. Hắn lúc này quát, kỳ kỳ bye bye, ồn ào quá. Nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ ngơi, đi ngủ. Lạc Triều Yên bị dọa đến thân thể mềm mại đều là lắc một cái. Đấy lòng dâng lên mấy phần bị khuất, cái này mắng coi như vô duyên vô cớ, dù sao Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh là tại đường đường chính chính thảo luận hành động phương châm. Liền ngay cả ngoài phòng người nghe vậy cũng là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Triệu Vô Miên người này coi là thật tâm như sắt đá, ngay cả xinh đẹp như vậy nữ tử đều bỏ được mắng, đáng tiếc hắn không biết hỉ gù mà mã nam nhân cái từ này, nếu không cao thấp đến cảm khái một câu. Lạc Triều Yên mắt hạnh chỗ sâu mang theo vài phần bị khuất nhìn về phía Triệu Vô Miên, đang muốn vì chính mình đòi cái công đạo, liền thấy được Triệu Vô Miên ánh mắt ra hiệu, nàng lúc này hiểu rõ, thuận thế mà làm ra phẫn nộ chi tình. Ngươi hùng, cái gì hùng? Sẽ không thật dễ nói chuyện. Dứt lời nàng liền làm tức nằm xuống, đưa lưng về phía Triệu Vô Miên, một bộ vợ chồng giận dỗi muốn trượng phu đến hướng bộ dáng. Triệu Vô Miên hừ lạnh một tiếng, cũng là xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Lạc Triều Yên, kỳ thực là dùng thân thể ngăn trở ngoài miếu người ánh mắt, âm thầm nắm chặt chuôi đao. Chỉ lưu Tô Thanh Khinh hống cái này không phải, hống cái kia cũng không phải, do dự dự. Ngay tại ba người có vẻ như cảm xúc đều có chút kích động, tâm thần không chuyên, không môn đại lộ giờ phút này, đóng chặt cửa chính anh vỡ vụt, bàng bạc tuyết lớn nương theo lấy băng lãnh sắc ý, đống lửa lúc này bị gió tuyết thổi tắt, miếu hoang trong nháy mắt ngầm hạ, một áo đen thích khách thân như quỷ mị cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp đâm về nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía ngoài miếu Triệu Vô Miên. Ba người nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra mới gặp dịp thì chơi, không ngờ ngoài miếu người thật đúng là vì bọn họ mà tới. Tô Thanh Khinh đã sớm chuẩn bị, nắm chặt Triệu Vô Miên tại Hà Khúc mua cho nàng bình thường kiếm sắt, lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh trong miếu hoang như ngân nguyệt chợt hiện, bình thường kiếm sắt tại trong tay nàng như cũ chém sắt như chém bùn, lúc này một đầu tay cụt phun ra lấy máu loang bay tới không trung. Thích khách áo đen con ngươi co rụt lại, còn chưa cảm thấy tay cụt thống khổ, tiếp theo một cái chớp mắt tầm mắt của hắn liền bắt đầu trên dưới điên đảo. Trong tầm mắt, Triệu Vô Miên thì ngồi thẳng lên, quay đầu xem ra, nhẹ nhàng bỏ rơi lưỡi đao huyết dịch, đang muốn thu đao vào vỏ. Kia tựa như là máu của ta, hắn là lúc nào xuất đao đây này? Thích khách áo đen đến chết đều khó mà nghĩ rõ ràng vấn đề này. Phù phù, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đột kích người liền thi thể tách rời, nhưng ba người sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Người này xuất thủ tức là sát chiêu, chúng ta là khi nào bại lộ? Tô Thanh Khinh dùng kiếm đẩy ra thích khách mặt nạ, tinh tế phân biệt, mới chậm rãi lắc đầu, ta không biết, cũng chưa từng tại trình tập ti truy nã bảng trên gặp qua hắn, nhưng hắn răng nhọn có thuốc độc, nên là tử sĩ. Ai giết ta, ai liền muốn mang tiếng xấu, cho nên vô luận là phiên vương hoặc là thế lực khác, trước mắt nên đều chỉ sẽ từ hắc đạo tìm người ám sát. Lạc Triều Yên cũng ngồi thẳng lên, đại mi nhíu lên, quả thật không thể coi thường giang hồ, nhanh như vậy liền có thể tìm tới cửa. Tấn hết thể cứ như vậy lớn, bọn hắn biết chúng ta không đi được Thảo Nguyên, chỉ có thể hướng Tấn Nam cùng Tấn Đông trốn. Tô Thanh Khinh khẽ thở dài một cái, phân tích nói, chỉ sợ từng cái yếu đạo đều có người ngăn cản, hắn chỉ là trùng hợp phát hiện chúng ta thôi. Lúc này mới ba ngày liền bị người tìm tới cửa, hai nữ tâm tình đều khó tránh khỏi xa xót, tình thế thật là không tốt lắm. Hắn trầm ngâm một lát, mới nói, nên làm tốt xấu nhất dự định, muốn đi kinh sư, an toàn nhất biện pháp chỉ sợ ngược lại là một đường giết ra ngoài. Nếu không vạn nhất chúng ta tự cho là ẩn nấp hành tung, kỳ thực sớm đã bại lộ, cuối cùng tất nhiên tự chui đầu vào lưới, rơi vào tử cục. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh Khinh mới nhìn hướng Triệu Vô Miên, cho nên phải dùng ta biện pháp. Dù sao nhưng nếu không có Thiên Lý Mã, chúng ta khẳng định giết không đi ra. Triệu Vô Miên không có trả lời, mà là lại lấy ra dư đồ, nhìn qua bị Tô Thanh Khinh tiêu đỏ Thái Nguyên. Nơi đó là Tấn Vương địa bàn, cũng là Tấn Đại Thành đệ nhất. Tấn Vương trấn thủ biên cương nhiều năm, trong phủ không có khả năng không có từ Thảo Nguyên tịch thu được Thiên Lý Mã a. Triệu Vô Miên đột nhiên hỏi. Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên đều là sững sờ. Đại Ly cảnh nội, đưa Tấn Vương phủ liền có Thiên Lý Mã ba thớt, còn lại Thiên Lý Mã đều bị Tấn Vương làm ban thưởng, ban cho biên quan tướng sĩ. Lạc Triều Yên hồi ức một chút, mới nhìn hướng Triệu Vô Miên, giống như say không phải say, cặp mắt đào hoa mang theo vài phần không thể tin cùng kinh là thiên nhân, ý của công tử là: Thánh thượng biện pháp không thể dùng, Tô tiểu thư biện pháp cũng không được, coi như tin tức có thể chuyển đến kinh sư các loại Thiên Lý Mã cùng cao thủ lúc đến, ba người chúng ta chỉ sợ sớm bị bắt đầu xuyên cung cấp người thưởng thức. Triệu Vô Miên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hai nữ, tự tin nói: "Dùng ta." Chương 13, dưới ánh trăng cầu ảnh chương 13, dưới ánh trăng cầu ảnh Lâm Thủy huyện kinh độ đông thấp chúng hồ nước nước sông, chính là Tấn Trọng yếu thương mậu trọng trấn. Bởi vì cái gọi là nước hạn bến tàu nhỏ đều biết, cửu khúc hoàng hà trấn thứ nhất bất quá chính vào ngày đông giá rét, thấp chúng hồ nước nước sông đã kết băng, lui tới thuyền tiến lên không tiện, đây cũng là phương bắc thành trấn kinh tế phổ biến không bằng phương nam nguyên do một trong. Lúc này giang nam thủy vận thế nhưng là vẫn như cũ như ngày phương thăng, mỗi ngày đều là đếm không hết bạc trắng nhập trướng. Lâm Thủy huyện phía đông có một cầu lớn, tên là cửa đông cầu lớn, trên đó trải rộng tuyết động, thuần trắng một mảnh. Đạp đạp, móng ngựa không có vào mặt tuyết, đạp ở chất gỗ trên cầu, khởi sướng thanh thúy nhẹ vang lên. Một vị lưng đeo trường cung, eo phối trường kiếm nam tử áo đen giá ngựa vào thành. Người này chính là Yến Cửu, đương đại mười nguyên khôi một trong. Nguyên khôi từ cảnh chính 3 năm sơ thiết, chính là cảnh chính đế vì lôi kéo người trong giang hồ mới thiết lập danh hiệu, tại hàng năm ngày mùa thu hoạch tại hoàng thành luận võ, bên thắng có thể từ hoàng đế ban cho nguyên khôi bảng hiệu. Mặc dù không phải gia quan phong hầu, nhưng lực bại học kiệt, thật là không uy phong, vẫn có thể nói giang hồ thế hệ trẻ tuổi ngày nhớ đêm mong vinh dự. Nguyên khôi chỉ có 10 vị, nhưng có năng lực lên làm nguyên khôi người giang hồ cũng không chỉ 10 vị. Ai có thể đánh bại nguyên khôi, ai liền có thể thay vào đó. Đồng thời Nguyên Khôi cũng có tuổi tác hạn chế, cũng chính là 28 tuổi trở xuống nhân tài phối gọi Nguyên Khôi. Dù sao đều 30 tuổi thành gia lập nghiệp người, còn cùng thế hệ trẻ tuổi đoạt danh hiệu, hại không xấu hổ. Tiến Cửu 20 tuổi trở thành Nguyên Khôi, hành tẩu giang hồ, vẫn kiếm tại các đại môn phái, đến nay 6 năm có thừa, đáng tiếc vẫn là đánh không lại thập đại võ khôi. Có người nói đánh không lại liền đánh không lại thôi, thiên hạ 10 vị trí đầu phần lớn là một chút lao bất tử đồ vật, hắn năm nay 26, coi như rất trẻ trung, chỉ cần bảo trụ Nguyên Khôi danh hiệu các loại 28 tuổi công thành lui thân, cũng có thể cầm cái trước Nguyên Khôi mỹ danh các loại cầu cái 30 năm, cũng có thể làm cái vo khôi chơi bừa. Có thể người tập võ, cầu chính là một ngụm kiên quyết hướng về phía trước ý, lấy trường thọ đến cầu thành thiên hạ 10 vị trí đầu, cái kia còn tính người giang hồ sao? Tiến Cửu hành tẩu giang hồ đã có 10 năm, chạy 10 năm giang hồ còn chưa có chết, tiến bộ ngoại trừ tự thân võ nghệ, lịch duyệt, kinh nghiệm càng nhiều, vẫn là nhân mạch. Hành tẩu giang hồ, dựa vào là không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Một cái thân không tạm sát tuyết kiêu xuyên qua tầng tầng lớp lớp tuyết lớn, rơi vào Yến Cửu đầu bay, rất nhân tính hóa dùng móng vuốt nắm lên một cái thùng thư đưa cho Yến Cửu. Yến Cửu cầm đem thịt khô đút cho Tuyết Tiêu, lấy ra thùng thư, mở ra nhìn tin, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Dương Tuyền cùng Tấn Tây địa giới đều không có Tô gia tiểu thư tung tích, Lý Huynh cùng Tần Huynh thì ngăn chặn Tấn Nam muốn đường, bọn hắn lại không thể đi Thái Nguyên. Ba người chỉ có một thất thiên lý mã, căn cứ mã lực, hơn phân nửa cũng chính là tại Lâm Thủy, Phương Sơn, Lam huyện phụ cận. Yến Cửu xé nát giấy viết thư, tiện tay ném ra, kẹp chặt bụng ngựa hướng Lâm Thủy tiến đến. Cái kia Tuyết Tiêu thì vô cánh mà bay, lại lần nữa bay lượn với thiên. Hắn phụ trách trong thành, Tuyết Tiêu phụ trách ra ngoại, hắn còn có một phiếu huynh đệ phụ trách ngăn chặn tấn từng cái yếu đạo. Thời gian thực truyền lại tin tức, phân công rõ ràng. Yến Cửu hoàng hôn vào thành, tìm tới một gian thanh lâu. Các cô nương giữa mùa đông vẫn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhưng hắn cũng không phải đến uống hoa kiểu. Cái này thanh lâu là ai sản nghiệp, không ai biết, nhưng nó chủ yếu là bán tin tức, là tổ chức tình báo. Nhưng có Tô gia tiểu thư tin tức. Hắn hỏi Tú bà. Tú bà đong đưa mỏng phiến, nghe vậy lập tức liếc mắt, cười nói, gần nhất tới khách nhân mỗi người đều hỏi Tô gia tiểu thư, một cái 15 tuổi tiểu nữ hoa ngay cả lông còn chưa mọc đủ, chẳng lẽ nàng liền hơn được chúng ta nơi này cô nương. Tiến Cửu không để ý người Tú bà này cho đùa, nghiêm túc hỏi, coi là thật không có. Chúng ta cái này không có tin tức của nàng, kia địa phương khác tự nhiên cũng sẽ không có. Tú bà rất có phong vận lắc mông tại Yến Cửu bên cạnh ngồi xuống, vì hắn thêm rượu, Tô Thanh Khinh làm người thôi, cũng không phải đồ đần, như thế nào ngay tại lúc này vào thành. Đoán chừng còn tại cái nào khe suối trong khe miêu đâu lạc Triệu Yên thân phận quá mất cảm, khắp thiên hạ không ai giám sách, Triệu Vô Miên lại không có danh tiếng gì, cũng chỉ có thể tìm Tô Thanh Khinh. Yến Cửu nhấp miệng rượu trắng, ném ra ngoài một tỏi bạc, trinh tập đi, các đại khách sạn, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn loại hình địa phương đều nhiều nhìn chằm chằm điểm, ta ở lại đây đến sáng mai, có tin tức cho ta biết. Tú bà hai tay vuốt nén bạc cười ha hả hỏi, được rồi. Lang Quân muốn hay không lại điểm cái cô nương cùng ngươi. Lên bàn thức ăn ngon, còn lại nữ nhân lăn ra ngoài. Minh Bạch, định không quấy rầy Lang Quân uống rượu. Tiễn Cửu tại khách phòng từ hoàng hôn đợi đến trạm vào tối, lại đến đêm khuya, ngay tại hắn coi là hôm nay lại cán trắng thời điểm, phía ngoài đường đi chuyển đến ồn ào đùa giỡn thanh âm. Đạp đạp đạp, phóng ngựa phi nước đại thanh âm, còn không chỉ một tấc. Tiễn Cửu đôi lông mày níu chặt, đang muốn đẩy cửa ra cửa sổ, cửa chính lại phanh bị đẩy ra, một vị nữ tử vội vàng hô, "Lang Quân, có Tô gia tiểu thư tin tức." Nàng tại Trinh Tập Ti bị người phát hiện, trước mắt chính hướng cửa đông trốn. Lời còn chưa dứt, Yến Cửu lúc này một trường đem cửa sổ chấn vỡ, trở tay nắm chặt cửa sổ mái hiên nhà xoay người nhảy lên nóc phòng nhìn ra xa, đứng tại chỗ cao quả thật có thể thấy được một cầm kiếm nữ tử cưỡi bạch mã, hướng đông mà đi, phía sau của nàng còn đi theo một món lớn cưỡi ngựa người. Hừ, Yến Cửu hừ lạnh một tiếng, rút ra trường cung, dương cung cài tên, cung như trăng tròn, chỉ nghe hưu một tiếng bắn ra ba cây mũi tên, giống như lưu tinh, lại là bắn tại truy sát Tô Thanh Khinh cầm đầu mấy người ngựa bên trên, nhóm người kia lúc này người ngã ngựa đổ. Tấn Vương hôn phái nhiệm vụ, hắn đương nhiên sẽ không để đối thủ cạnh tranh hoàn thành. Yến Cửu nhảy xuống mái hiên, không bao lâu liền đỡ ngựa phi nước đại gia thanh lâu, theo đuôi sau lưng Tô Thanh Kinh. Tô gia tiểu thư, có thể nguyện thúc thủ chịu chói. Yến Cửu khách khí hét lớn một tiếng, thuận tay lại hướng về sau bắn ra ba mũi tên, làm hại phía sau lại là một mảnh kêu sợ hãi liên tục. Tô Thanh Kinh hướng về sau nhìn thoáng qua, chân mày cao lại là căn bản không để ý tới hắn, một mực rủi ngựa phi nước đại. Bạch Nương Tử làm thiên lý mã, tốc độ tất nhiên là nhanh nhất, mà Yến Cửu ngựa cũng không chậm, còn có thể miễn cưỡng cùng một khoảng cách, nhưng những người còn lại liền không được. Thêm nữa có Yến Cửu không ngừng bắn tên quấy rối, bởi vậy các loại gia lâm thủy liền chỉ còn lại hai người một trước một sau. Mắt thấy Tô Thanh Khinh đã người cởi ngựa cửa đông cầu lớn, cách chính mình càng ngày càng xa, Yến Cửu mới mang theo mấy phần không tình nguyện dương cung cài tên. Hắn còn muốn giao nộp cái này thất thiên lý mã, như không tất yếu thực sự không muốn thương tổn nó, nhưng lại do dự coi như lại muốn mất đi Tô Thanh Khinh tung tích. Hiu, một tiếng bắn ra, đâm rách tuyết màn. Nhưng vào lúc này, Yến Cửu đống nhiên nhìn thấy cửa đông cầu lớn chính giữa đứng tại một bóng người, người kia mang theo mũ rộng đành, mặc áo tơi, dưới ánh trăng thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân lại là trải rộng tuyết động, cơ hồ cùng tuyết màn hòa làm một thể. Cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Tô Thanh Khinh phóng ngựa vượt qua đạo nhân ảnh kia, bình yên vô sự, Yến Cửu lúc này hiểu rõ. Người này chính là Tấn Vương trong miệng vị kia có thể tùy tiện giết nam nhân. Ken. Bóng người quả thật tiến về phía trước một bước, rút đao ra khỏi vỏ, ngăn lại Yến Cửu bắn ra mũi tên kia, nguyên thân tuyết động thuận trọng lực ào ào rơi xuống, lộ ra áo tơi hạ trường bảo màu đen cùng bên hồng sơn hắc kiếm vỏ. Trường đao, mũ rộng đành, thanh minh kiếm vỏ, chính là Triệu Vô Miên. Chương 14, tuyết rơi trường thương chương 14, tuyết rơi trường thương Triệu Vô Miên kế hoạch cũng không khó lý giải, liền đi Tấn Vương phủ trộm hai thất thiên lý mã. Nếu là trộm, tự nhiên là không thể bị người phát hiện bọn hắn tại Thái Nguyên, nhưng ở từng cái giao thông yếu đạo đều bị chặn đường tình huống dưới, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy tới Thái Nguyên đâu? Đương nhiên là náo ra hơi lớn động tĩnh, để cho địch nhân cho là bọn họ ngay tại Lâm Thủy, tận khả năng hấp dẫn bọn hắn đến Lâm Thủy phụ cận, lại nhanh ngựa thêm roi sông vào Thái Nguyên. Cũng chính là Dương Đông kích Tây. Giờ phút này động tĩnh là có, nhưng còn cần giải quyết hiện trường truy binh. Ngân nguyệt treo cao, đông tuyết như màn. Triệu Vô Miên đứng tại cầu gỗ chính giữa, dương mắt nhìn lại, Tô Thanh Khinh dục ngựa trải qua hắn thời khắc, ngựa khí vội vàng nói: Hắn là Yến Cửu, Nguyên Khôi, không kém gì ta. Nói xong nàng liền phóng ngựa phi nhanh, đi tới cửa đông cầu lớn một chỗ khác, Lạc Triều Yên hất lên áo tơi, cũng mang theo mũ rộng bành đang chờ nàng. Nhưng có thụ thương. Không ngại. Tô Thanh Khinh dừng lại ngựa, kéo Lạc Triều Yên lên ngựa, liền cưỡi bạch nương tử đi về phía nam bên cạnh chạy, trốn vào một rừng cây. Những này tự nhiên đều trốn không thoát Yến Cửu ánh mắt, đáy lòng của hắn trầm xuống, giá ngựa xông lên cầu gỗ, nhìn về phía cách hắn không đủ 50 bước Triệu Vô Miên, huynh đài có biết chính mình tại bảo vệ ai? triều đình nhiều như vậy bẻ cánh, nhiều ta một cái Lạc Triều Yên phái lại như thế nào? Triệu Vô Miên tay đè chu đao, ánh mắt nhìn về phía Yến Cửu sau lưng Lâm Thủy huyện, lờ mờ có thể thấy được không ít chấm đen nhỏ chính hướng chỗ này đuổi. Vậy cũng là cái khác truy binh, muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tuy không thù hận, nhưng đều vì mình chủ, Yến Cửu đã tội. Yến Cửu cũng không có ý định nhiều lời, lúc này rút ra trường kiếm, tung người xuống ngựa, ánh trăng vẩy vào trên thân kiếm, hàn quang chợt hiện. Nhiều lời vô ích. Triệu Vô Miên nắm chặt chu đao, bước chân rậm, thân hình cơ hồ là đụng nát đầy trời tuyết màn, hướng Yến Cửu chém giết mà đi. Keng, đao kiếm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Yến Cửu là Nguyên Khôi, mặc dù không phải thế này đỉnh tiêm đám người kia, nhưng cũng là giang hồ khó được nhất lưu cao thủ, lịch duyệt phong phú, một chút liền nhận ra Triệu Vô Miên mặc dù dùng trường đao, nhưng đường đi lại là Tô gia Nguyệt Hoa kiếm, đáy lòng âm thầm chấn kinh. Thế nhân đều biết, Nguyệt Hoa kiếm chính là Tô gia bí truyền, ngoại nhân muốn học chiêu này, chỉ có thể cưới Tô gia đại tiểu thư. Dù sao nghĩ như thế nào Triệu Vô Miên cũng không thể nào là kinh sư vị kia uy trấn giang hồ tổng bộ đại nhân. Song phương chiến đấu, Yến Cửu đương nhiên sẽ không hỏi ra ngươi có phải hay không Tô Thanh Khinh đại ca, hoặc là trượng phu của nàng loại hình, hắn xuất kiếm lưu lực ba phần, đao kiếm đụng vào nhau thời khắc, đùi phải chợt nâng lên, mượn tuyết màn che giấu, đã hướng Triệu Vô Miên bắt chân. Triệu Vô Miên một đao giống như chém vào trên đông, chợt cảm thấy không thích hợp, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Yến Cửu đá tới bắt chân, thở mắng một tiếng công phu gì đều là gạt người, móc háng đâm mắt mới là võ lâm tuyệt kỹ. Hắn lúc này hướng về sau liền lùi mấy bước, né tránh đá kỹ, Yến Cửu thừa thắng xông lên, trường kiếm giống như mưa phùn liên miên, sắc bén chi y đem tuyết màn đâm ra mấy cái mắt trần có thể thấy lỗ thủng. Hoa mắt, Triệu Vô Miên thậm chí thấy không rõ kiếm lộ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, đợi lui đến cầu bên cạnh chất gỗ rào chắn, không đường thối lui thời điểm, trường kiếm lại lần nữa yếu ớt cắt tới, Triệu Vô Miên vội vàng xoay người bên cạnh tránh, rào chắn cũng bị gọt ra mấy cái phiến gỗ quẳng xuống kết băng mặt sông. Triệu Vô Miên đáy lòng hơi kinh, lại là mượn xoay người lực đạo, nhấc chân chính là một cái đá nghiêng, đá vào Yến Cửu dựng lên trên trường kiếm. Yến Cửu cũng không phải thường nhân, hắn cũng trong nháy mắt đá ra một cước, nện ở Triệu Vô Miên nhấc cánh tay lên phía trên. Trao đổi một chiêu, Yến Cửu phanh 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 tại mặt tuyết bên trên dẫm ra ba cái hố to mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trường kiếm trong tay run rẩy không ngừng, ám đạo người này hào hào đột nhiên khí lực. Triệu Vô Miên vốn là tựa ở cầu gỗ biên giới, thủ này một kích, cũng không lui lại chỗ trống, phía sau lưng đụng nát rào chắn, mắt thấy liền muốn quẳng xuống cầu đi, lúc này một tay đảo ở biên giới, giống như thể thao vận động viên trên không trung chuyển lựa chọn, lại là chuyển đến dưới cầu, một cước đá nát cầu gỗ chính giữa tấm ván gỗ. Yến Cửu dưới chân không còn, mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là thuận trọng lực để cho mình gần như quẳng xuống đất, tiếp theo một tay đông nhiên vỗ mặt tuyết, mượn phản tác dụng lực hướng bên cạnh xê dịch mấy mét xa, tiếp theo một cái chớp mắt trường đao tựa như địa thứ từ dưới cầu đâm ra, hiểm hiểm xẹt qua Yến Cửu áo. Yến Cửu chật vật tại mặt tuyết bên trên lăn một vòng liền nước chảy mây trôi đứng người lên, dương mi mắt, tiếp theo liền nhìn thấy Triệu Vô Miên chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa đứng lên cầu, xách đao bổ tới, Yến Cửu đội vàng rút kiếm đâm về Triệu Vô Miên lực, là vì vây ngụy cứu Triệu chi pháp. Nhưng Triệu Vô Miên cũng học xong Yến Cửu mới ra chiêu lưu lực ba phần, bởi vậy vừa nhìn thấy Yến Cửu xuất kiếm, hắn lúc này cải biến đường đao, trường hoa hơi đạp, xoay người xoay bụng, đồng thời chống đi cái tay kia nắm chặt áo tơi, đột nhiên đem nó vung ra. Yến Cửu tầm mắt bên trong lập tức chỉ còn lại Triệu Vô Miên áo tơi, một kiếm kia đâm xuyên qua áo tơi, lại là căn bản không có vào thịt cảm giác, hắn chợt cảm thấy không ổn, lúc này vung ra trường kiếm. Đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Vô Miên một cái xuân tu túy nguyệt thẳng tắp đã đâm áo tơi, hướng Yến Cửu tim đâm thẳng mà đến, sắc ý dặn dạo. Cũng may Yến Cửu căng kiếm cực sớm, chống đi hai tay, mới có thể trên hai tay tiếp theo hợp, tay không tiếp giao sắc kèm ở trường đao, nhưng vẫn đang bị Triệu Vô Miên bảng bạc lực đạo làm cho liên tiếp lui về phía sau, tại đất tuyết bên trong lưu lại hai đạo thật dài vết cắt. Đoạn, Yến Cửu trên trán nổi gân xanh, trái tim phù phù trực nhảy, mắt thấy khí lực không sánh bằng Triệu Vô Miên, trường đao cách hắn tâm khẩu càng thêm tiếp cận, lúc này trong lòng hung ác, trực tiếp buông tay, trường đao thuận thế đâm vào bộ ngực của hắn, lại tại vào thì không đủ một tấc sau khi, song trường bỗng nhiên trên dưới giao tiếp, kịp thời đem trường đao mạnh mẽ đánh gãy. Huyết quang đâm hiện, Yến Cửu đột nhiên nắm chặt bay tán loạn mấy cái trường đao mạnh mẽ, lấy đường môn ám khí thủ pháp, tại rất gần khoảng cách hạ bắn về phía Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên trường đao đã đứt, phát giác không ổn lúc này vứt bỏ đao, xoay người triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là bị mấy cái nát lưỡi đao đâm vào đầu bay, đau hừ một tiếng. Giờ phút này kia bị Triệu Vô Miên ném ra áo tơi mới khó khăn lắm bay xuống trên mặt đất, ngắn ngủi mấy chiêu, cũng đã hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Triệu Vô Miên trái tim đồng dạng phù phù trực nhảy, ám đạo nguyên khôi quả thật danh bất hư truyền, chính mình tính toán đâu ra đấy mới tập võ 3 ngày, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá thiếu sót. Huynh đài tốt phản ứng, không tại bất luận cái gì nguyên khôi phía dưới. Yến Cửu lại là tán dương một câu, tiếp theo hai chân đạp mạnh, một cước đá vào trên đoạn đao, trường đao lúc này như rời dây cung mũi tên hướng Triệu Vô Miên đâm thẳng mà tới. Triệu Vô Miên trở tay nắm chặt thanh minh kiếm vỏ, một vỏ đánh bay đao gãy, lại nhìn Yến Cửu đã thuận thế nhặt lên tự thân trường kiếm, đưa tay chính là một kiếm đâm tới, kiếm này chi uy giống như cùng đẩy trời tuyết lớn hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Triệu Vô Miên đôi mắt nhắm lại, không nhận ra đây là kiếm pháp gì, hắn lại là không lùi mà tiến tới, xông phá tuyết màn, tại ở gần Yến Cửu thời khắc, lúc này không phong độ chút nào trên mặt đất lăn một vòng, né tránh kiếm chiêu, tiếp theo hướng Yến Cửu sau lưng nhanh chân chạy vội. Yến Cửu hơi sững sờ, mắt thấy Triệu Vô Miên là hướng ngựa của hắn chạy tới, còn tưởng rằng Triệu Vô Miên là không có binh khí, muốn đoạt ngựa chạy trốn. Kinh công cho dù tốt, người sức chịu đựng cũng là kém xa tít tắp miệng, trừ phi cảnh giới võ học cao đến khai thông thiên địa chi tiểu, nội tức liên tục không ngừng, khi đó người chỉ sợ mới có thể đuổi kịp ngựa. Chạy đâu? Yến Cửu rút kiếm đuổi sát mà đi, khinh công của hắn hơn xa Triệu Vô Miên, bất quá trong nháy mắt liền đến Triệu Vô Miên sau lưng, một kiếm đâm về hậu tâm của hắn. Sau lưng hàn ý tỏa ra, nhưng Triệu Vô Miên cũng đã chạy tới hắn ban đầu đứng thẳng vị trí, hắn lúc này xoay người đối diện Yến Cửu, thân hình hạ cong, né tránh một kiếm kia, nhưng mũ rộng bành cũng bị gọt đi gần một nửa, kém chút liền đâm xuyên Triệu Vô Miên mặt. Yến Cửu đang muốn chuyển gọn là chặt, đã thấy Triệu Vô Miên giống như đảo quải kim câu một cước tại tuyết bên trong ôm lấy thứ gì, tiếp theo một cái chớp mắt một cây tuyết trắng trường thương liền xông phá mặt tuyết, ngân bạch thương nhọn phản xạ u u hàn mang, để Yến Cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Triệu Vô Miên đưa tay nắm chặt bay lên tuyết trắng trường thương, chính là một chiêu mây đạp lạnh thương bên trong lòng xuyên tuyết đâm ra. Yến Cửu vì phòng ngừa Triệu Vô Miên chạy trốn, kiếm này quá vội vàng, bất lực biến chiêu, chỉ có thể kiên trì chặt xuống, nhưng bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh trường thương, trường kiếm cách Triệu Vô Miên cái cổ bất quá ba tấc sau khi, trường thương liền đã phốc phốc một tiếng, đâm vào bụng của hắn. Triệu Vô Miên thừa thắng xông lên, đồng nhiên một cước đá vào Yến Cửu lồng ngực, khiến cho giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược mà đi, bọt máu tứ tán chân trời. Yến Cửu tại mặt tuyết bên trên lăn lông lốc vài vòng, lại hướng về sau trượt ra mấy mét xa mới khó khăn lắm dừng lại, giờ phút này mặt tuyết bên trên đã tràn đầy vết máu. Kiếm trong tay của hắn trên không trung lượn vòng một lát, mới thuận trọng lực cắm ngược ở mặt cầu phía trên, thân kiếm run rẩy. Khu khu, Yến Cửu phun ra một miệng lớn máu tươi, không ở ho khan, chỉ cảm thấy lồng ngực cùng phần bụng kịch liệt đau nhức vô cùng, xương sườn đều đoạn mất không biết mấy cây, nghiêm nhiên không có sức hoàn thủ, hắn từng ngụm thở phì phò, dướn mắt nhìn lại. Triệu Vô Miên trở tay cầm thương, đến hắn phụ cận, rút ra trường kiếm, từ cao mà xuống liếc mắt nhìn hắn, ngươi đoạn ta binh khí, kiếm này liền trở về ta đi. Dứt lời, hắn liền vượt qua Yến Cửu, đó tầng tầng lớp lớp tuyết lớn rời đi. Yến Cửu nao nao, không thể tin, ngươi không giết ta. Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không giết hắn, hắn còn trông cậy vào Yến Cửu đem bọn hắn hướng Tấn Nam trốn tin tức giải thiên hạ, thuận tiện bọn hắn đi Thái Nguyên chuồng ngựa. Lưu gia hỏa này còn hữu dụng chỗ. Ngươi nếu là Tấn Vương làm việc, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Triệu Vô Miên xem ở Yến Cửu coi như liễu lệ đếm được phân thượng, nhắc nhở một câu, nhiệm vụ thất bại, Tấn Vương là sẽ không để cho người biết hắn từng phái người ra tay với Lạc Triều Yên. Yến Cửu không nói gì, mà là chừng chừng nhìn qua Triệu Vô Miên bóng lưng, xin hỏi huynh đài tục danh. Triệu Vô Miên cũng không trả lời, hắn đã thẳng rời đi. Chương 15, nói không lại ngươi chương 15, nói không lại ngươi. Triệu Vô Miên dựa theo ước định gặp mặt địa điểm, một đầu đâm vào phía nam rừng cây nhỏ, còn chưa đi mấy bước, đối diện liền đụng tới thần sắc vội vàng Tô Thanh Khinh. Công tử. Tô Thanh Khinh thần sắc hơi vui, đợi nhìn thấy Triệu Vô Miên đầu vai vết máu, sắc mặt lại là hơi trầm xuống, ngươi thụ thương rồi. Vết thương nhỏ. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng khoát tay, dắt đến vết thương, lập tức lại đau đến co quắp dưới, dù sao vừa tỉnh không có mấy ngày, đối với đau đớn sức chịu đựng khẳng định không bằng những này từ nhỏ đánh tới lớn người giang hồ. Đáng chết Tiến Cửu. Không trở về nhà chiếu cố thật tốt cô vợ trẻ, thế mà cũng tham gia tiếng cái này đường tử lạn sự. Tô Thanh Khinh thấy thế càng là nghiến răng nghiến lợi, lộ ra răng mèo, đợi hồi kinh sư ta đem hắn leo lên ác nhân bảng, cũng làm cho hắn hưởng thụ một chút bị đuổi giết tư vị. Các loại, ngươi qua đây làm gì, Lạc Triều Yên đâu? Triệu Vô Miên dò xét vài lần cũng không có nhìn thấy Lạc Triều Yên cùng Bạch Nương tử tung tích, liền hỏi: "Ta lo lắng công tử đánh không lại Yến Cửu, nghĩ đến trợ trận." Tô Thanh Khinh nghe vậy liền đội vàng tiến lên viện Triệu Vô Miên, lại hướng lúc đến phương hướng đi đến. "Yến Cửu không đáng để lo, ta chỉ là bả vai thụ một chút vết thương nhỏ, ngay cả nội thương đều không có." Triệu Vô Miên nghĩ thầm Tô Thanh Khinh thái độ đối với hắn còn giống như thật tốt không phải một chút điểm, xem ra không phải là ảo giác, ngươi lần này làm sao nhịn tâm đem ngươi thánh thượng một người ném ở một bên rồi. Tô Thanh Khinh nháy mắt mấy cái, ngập nước mắt to cô quay tít xuống, giật ra chủ đề, nói: Thánh thượng cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy yếu đuối không chịu nổi. Ngươi khinh thường thánh thượng, còn có gọi thẳng thánh thượng tục danh loại này đại bất kính sự tình, chờ một lúc ta liền nói cho nàng. Tô tiểu thư nhìn qua thả thính phong ngâm không có. Nơi đó có một câu gọi mỗi khi ta nhìn biển cả thời điểm, ta muốn tìm người nói chuyện. Nhưng khi ta cùng người trò chuyện lúc, ta lại muốn đi xem một chút biển cả. Không có, công tử lời này là có ý gì? Tô Thanh Khinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ta quê quán tại Giang Nam, thường xuyên nhìn biển, khi còn bé còn đi thuyền đánh cá bên trên đánh qua cá, công tử chưa có xem biển. Chưa có xem. Triệu Vô Miên trả lời trước vấn đề thứ hai, sau đó lại tiếp lấy trả lời cái thứ nhất, ý tứ chính là ngươi giật ra chủ đề bản lĩnh liền giống như ta thấp kém. Tô Thanh Khinh hơi sững sờ, tiếp theo lập tức đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận bung ra nâng Triệu Vô Miên tay, để hắn chính mình đi, nàng bắt đầu cảm thấy Triệu Vô Miên cái thằng này vẫn có thể không nói lời nào liền không nói nói cho thỏa đáng. Trên thực tế căn bản đi chưa được mấy bước đường liền nhìn thấy đi qua đi lại Lạc Triều Yên, Bạch Nương Tử cùng hai thất hắc mã đang bị nàng nắm. Nhìn thấy hai người Lạc Triều Yên cũng là thần sắc vui mừng, bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Triệu Vô Miên bà bay, ngươi thụ thương rồi. Vết thương nhỏ. Trước mắt hết thể thuận lợi các loại chúng ta tại Lâm Thủy tin tức truyền bá ra ngoài, đánh giá còn muốn 5-6 canh giờ, trước đó, tiên tiến Lữ Lương Sơn đi. Lâm Thủy chính đông chính là Lữ Lương Sơn, các loại vượt qua Lữ Lương Sơn, liền có thể một đường thông suốt, thẳng đến Thái Nguyên. Tin tức truyền đi, xuống lại tại Tấn bọn thích khách đuổi tới Lâm Thủy cùng Tấn Nam còn cần một đoạn thời gian, cho nên Triệu Vô Miên dự định tiên tiến núi lớn tránh đầu gió, nếu không nếu là hiện tại liền ngựa không dừng vó hướng Thái Nguyên chạy, tất nhiên cùng nghe được tin tức hướng Lâm Thủy đuổi thích khách đụng vào ngực. Trước khi đi, Lạc Triều Yên lại là trước tiên đem khăn tay của mình xé mở, là Triệu Vô Miên băng bó cầm máu, để Triệu Vô Miên càng phát giác nữ nhân này thật là đáng chết hiền lành ôn nhu. Mấy người vội vàng rời đi không đến mấy phút, liền có mảng lớn nhân mã xông vào rừng cây, bốn phía tìm kiếm, Yên Cửu nói hai người bọn họ nữ một nam chui rừng cây a, đi tìm kiếm dấu chân. Nhìn phương hướng, bọn hắn là muốn đi về phía nam bên cạnh chạy. Nói nhảm. Lạc Tô gia tiểu thư thân phận nhạy cảm như vậy, giờ phút này không hướng phía nam chạy, còn có thể hướng Thái Nguyên chạy hay sao? Đó không phải là dê vào miệng quặng. T. Nói cẩn thận. Cũng không biết đánh bại Yến Cửu người kia họ gì tên gì, môn phái nào, theo lý thuyết hắn nên thay thế Yến Cửu trở thành Nguyên Khôi. Quản hắn là ai, đều không nhất định có thể sống quá cửa ải cuối năm. Có thể hay không trốn vào Lữ Lương Sơn rồi. Đại khái suất là, nhưng Lữ Lương Sơn lớn như vậy, trừ phi Tấn Vương phái binh phong sơn, nếu không phải tìm đến lúc nào đi. T. Liên quan tới Tấn Vương chủ đề nói cẩn thận. Đi Lữ Lương phía nam chân núi ôm cây đợi thỏ đi. Phía bắc cũng đi chọn người, phòng ngừa bọn hắn giết cái hồi mã thương. Phía đông đâu? Thái Nguyên nơi đó. Nói cẩn thận. Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lưu lại dấu chân cung cấp bọn hắn truy tung, giờ phút này ba người bọn họ sớm đã xuyên qua rừng cây tiến vào Lữ Lương Sơn, tìm cái huyệt động chỉnh đốn. Trong huyệt động lúc đầu có đầu ngủ đông gấu, bất quá bây giờ đã là thịt gấu. Tô Thanh Khinh chất đống tuyết đem cửa hang ngăn chặn, bảo đảm từ bên ngoài nhìn không ra đó là cái động sau mới bịt lại miệng mũi, cái này trong động thật tối. Cũng may huyệt động này rất rộng lớn, ba thất ngựa còn lưng eo cũng có thể tiến đến đợi. Nghe vậy Bạch Nương Tử cũng là rất nhân tính hóa gật đầu, làm ra một bộ căm ghét bộ dáng. Triệu Vô Miên đem trường thương từ gấu tim rút ra, nhẹ dung thân thương vung đi huyết dịch, cái này xuẩn gấu ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này, có thể dễ ngửi đi đến nơi nào. Chúng ta liền đợi mấy canh giờ, nhịn một chút đi. Lạc Triều Yên không có phản nàn, nàng yên lặng đem chính mình áo bào xé mở một điểm, làm thành khăn che mặt che cái mũi nhỏ, tiếp theo dùng ấm ức cổ quái tiếng nói nói, công tử, đến, ta vì ngươi chữa thương. Chờ một lát. Triệu Vô Miên rút ra từ Yến Cửu kia tịch thu được trường kiếm, tùy tiện bạch một cái liền chặt hạ tay gấu, chém sắt như chém bùn. Hảo kiếm a, chính là không biết cái này tay gấu hương vị thế nào. Tục ngữ nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng vô luận là trong truyền thuyết Lam Vây cá kim thương ngư vẫn là tay gấu, Triệu Vô Miên kiếp trước cũng chưa từng ăn à, cho nên hắn quả thật có chút hiếu kỳ tay gấu hương vị. Lạc Triều Yên có chút buồn cười nhìn qua hắn, đến lúc nào rồi còn muốn lấy ăn tay gấu. Nàng đứng người lên từ trong ngực xuất ra cái bình sứ nhỏ khắp nơi đổ đầy, lại cười nói, cái này dược phấn có thể che giấu mùi máu tươi, công tử võ công cao như vậy, làm sao sẽ còn phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Triệu Vô Miên thu kiếm vào vỏ, nghe vậy cười dưới, võ công cao về cao, nhưng kinh nghiệm giang hồ đúng là không đủ chút, bất quá phạm sai lầm không quan trọng, có thể hấp thụ giáo huấn liền tốt. Lạc Triều Yên cười khúc khích, bắt đầu cảm thấy Triệu Vô Miên cũng không phải trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được, thanh lanh hờ hững, lại là muốn ăn tay gấu lại là quên mùi máu tươi cái này gốc dạng. Đối với hắn nhiều hơn mấy phần quen thuộc, tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần thân cận. Năng luôn thiện đạo, nói không lại ngươi. Lạc Triều Yên từ trong ngực lại lấy ra mấy cái bình thuốc, hướng Triệu Vô Miên ngắc. Triệu Vô Miên đem tay gấu ném vào tuyết bên trong đông lạnh, ngồi xếp bằng tại Lạc Triều Yên bên cạnh, đưa tay mở ra dây thắt lưng, lộ ra cân xứng lại đường cong rõ ràng nửa người trên, đầu vai chỗ bị khăn tay bao lấy, ngay tại da bên ngoài chảy ra tinh hồng máu tươi. Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh khuôn mặt nhỏ đều đỏ dưới, hai người đều là hoàng hoa đại khuê nữ, cái nào đã gặp nam nhân thân thể, nhất là Triệu Vô Miên thế mà như thế tùy tâm sở dục liền cởi quần áo ra, càng lộ ra Triệu Vô Miên bản thân tấm lòng rộng mở, ngược lại để hai nữ dưới đáy lòng âm thầm mắng chính mình một câu, đặc thù thời kỳ, cũng không câu tiểu tiết mới lạ. Đây chính là thời đại khác biệt tạo thành tư duy khác biệt. Triệu Vô Miên một người hiện đại, tự nhiên là cảm thấy mình cánh tay trần liền cánh tay trần, cái này cũng không có gì. Lạc Triều Yên tập trung ý chí, bình tâm tĩnh khí, mở ra khăn tay, đánh giá Triệu Vô Miên thương thế. Lạc Triều Yên có việc có thể làm, Tô Thanh Khinh ngược lại là luôn cuống tay chân, nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải, chỉ có thể yên lặng đem Triệu Vô Miên muốn ăn tay gấu gọn vào lông, xong việc nàng kia mắt to liền nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem, chính là không dám hướng Triệu Vô Miên trên thân thả, cuối cùng chỉ có thể nhìn mình chằm chằm Bạch Nương Tử nhìn. Thiên Lý Mã cũng quá thiếu một chút, có phải hay không nên cho người lai giống đây? Tô Thanh Khinh không yên lòng nói câu. Bạch Nương Tử, bất quá nàng không nhìn Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên ngược lại là rất muốn cùng nàng nói chuyện, đánh với Yến Cửu một trận, xem như hắn đường đường chính chính trận chiến đầu tiên, thu hoạch rất nhiều, còn cần cùng Tô tiểu thư giao lưu trao đổi, xác minh được. Chương 16, phá rồi lại lập chương 16, phá rồi lại lập cùng Yến Cửu chiến đấu lúc, hắn từng ra hai kiếm, thế như sấm, dày như mưa, ta ngay cả kiếm lộ đều thấy không rõ, càng đừng đề cập cùng hắn so chiêu, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Triệu Vô Miên nhớ một chút, mới hỏi, đây là Tô tiểu thư từng nói kiếm ý, vẫn là nói chỉ là hắn kiếm pháp bên trong sát chiêu. Nói về kiếm pháp, Tô Thanh Khinh cũng chỉnh ngay ngắn tâm thần, nghiêng đầu xem ra, nhìn thấy Triệu Vô Miên cởi trần, lại bất động thanh sắc rời ánh mắt, nhìn xem tay gấu, nói, Yến Cửu người này không môn không phái, công phu đều là từ giang hồ tán tu kia học được, ta chưa hề cùng hắn so qua võ, nhưng công tử nói tới nên là hắn thành danh kiếm pháp mực mưa kiếm, kiếm này xuất từ sông Hoài Tây kiếm thánh Ngô Không Cần, tất nhiên là trong chốn võ lâm thượng thừa nhất công phu, nặng ủy mà lực. Nhẹ, công tử tránh né mũi nhọn là chính xác nhất tiến hành. Tô Thanh Khinh dừng một chút, lại nói, kiếm ý cũng không có loại này công hiệu, đó là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật, càng tiếp cận kiếm thế, đối với người giang hồ chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm đồ vật, chỉ có võ khôi mới có thể coi trọng kiếm ý, đao ý loại hình đồ vật. Nghe đại ca nói, cái này liên quan đến tại câu thông thiên địa chi tiểu sau nói. Triệu Vô Miên tới hào hứng, thiên địa chi tiểu. Nói rõ chi tiết nói. Lạc Triều Yên cẩn thận quan sát đến Triệu Vô Miên bả vai vết thương, nghe vậy lại là dùng ngón tay chợt điểm Triệu Vô Miên một cái huyệt vị. T. Ngươi làm cái gì? Trong vết thương có nát lưỡi đao, ngươi có thể sử dụng chân khí bức ra được không? Cái huyệt vị này có thể tạm thời tê liệt ngươi nửa người, để ngươi ít bị đau khổ một chút. Lạc Triều Yên tức giận giải thích. Triệu Vô Miên cảm giác một chút cũng nghĩ không thông làm sao chính mình thanh đao lưỡi đao bước đi ra, đành phải lắc đầu, không thể, ngươi vẫn là dùng đao đi, giải phẫu nha, ta rõ ràng. các ngươi Quy Huyền Cốc còn có loại này tê liệt bản lĩnh. Cái này nếu là ra ngoài mở y quán, không được kiếm ít mấy bát ma phí tán tiền. Hạnh Lâm chi thuật, sao có thể lấy tiền tài cân nhắc? Lạc Triều Yên tự động xem nhẹ giải phẫu cái này, nàng nghe không hiểu từ ngữ, chỉ chọn trọng điểm trả lời. Lời tuy như thế, nhưng ngươi là cao quý hoàng đế, quản lý quốc gia có thể không thể rời đi tiền. Ta còn không phải hoàng đế, ta sẽ để cho ngươi làm tới hoàng đế. Lạc Triều Yên hơi sững sờ, mấp máy môi, tiếp theo nhỏ giọng nói, tạ ơn. Theo như nhu cầu thôi. Triệu Vô Miên lơ đễnh, lại nhìn về phía Tô Thanh Kinh, Tô tiểu thư, làm phiền tiếp tục. Tô Thanh Kinh tại Lạc Triều Yên cùng Triệu Vô Miên trên thân vừa đi vừa về nhìn mấy lần, nghe vậy lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thiên địa chi tiểu là võ khôi nhóm thuyết pháp, ta đại ca cũng không có luyện đến loại cảnh giới đó, chớ nói chi là ta, bởi vậy ta cũng khó có thể nói rõ, chỉ biết câu thông thiên địa chi tiểu về sau, chân khí liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đây chẳng phải là tự nhiên cô máy chiến tranh, cũng không có khoa trương như vậy, cho dù câu thông thiên địa chi tiểu sau cũng là sẽ mệt. Chúng chi thảo nguyên bên kia cũng có cầu thông thiên địa chi tiểu võ khôi cao thủ cấp bậc, thêm nữa giang hồ môn phái phần lớn không nghe triều đình điều lệnh, vì thế phụ hoàng mới có thể thiết lập nguyên khôi cùng võ khôi bảng hiệu, xem như lôi kéo chính sách. Lạc Triều Yên cũng đâm đầy miệng, tiếp theo xuất ra đao nhỏ, nhắm ngay Triệu Vô Miên vết thương, nhưng lời nói lại khí yếu ớt, hỏi: "Triệu công tử, lúc trước tại Miếu Hoàng, ngươi có cần phải như vậy hung ta sao?" "Ừm." Triệu Vô Miên không ngờ tới dưới gầm trời này thân phận tôn quý nhất nữ tử thế mà còn là cái lòng dạ hẹp hòi, "Thánh thượng, ta đối với ngươi ôn nhu hiền lành lọc kính ta nữa. Đây chẳng qua là trong lòng ngươi ta, cũng không phải chân chính ta." Lạc Triều Yên nhàn nhạt một câu, lại nhìn về phía Tô Thanh Kinh, "Thanh Kinh, ngươi tới đi." Tô Thanh Kinh khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ đem tay nhỏ đặt ở Triệu Vô Miên trên lồng ngực, tiếp theo Triệu Vô Miên liền cảm giác một dòng nước ấm thuận Tô Thanh Kinh tay nhỏ tràn vào thể nội, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe vụ vụ vài tiếng, khảm tại trong nhục thể lưỡi đao mảnh vỡ liền bị bục ra, mang theo một mảnh huyết hoa, tại trên vách đá bắn ra mấy cái lỗ nhỏ. Sau đó Tô Thanh Kinh mới chạm vào tức cách thu hồi tay nhỏ, hiển nhiên là lần thứ nhất sở nam nhân thân thể. T. Triệu Vô Miên hơi có vẻ ngạc nhiên, đây là chân khí hiệu quả. Bất quá xác thực không có gì cảm giác đau, loại này một điểm cũng là người ta tê dại võ công. Quy Huyền Cốc đơn giản chính là tiên tiên thải hoa thánh tông. Ngâm miệng. Lạc Triều Yên khả ái lướt mắt, nhưng vẫn là tay chân lanh lẹ đất là Triệu Vô Miên bôi thuốc, băng bó, một mạch mà thành, sau đó mới tốt cười nói, chân chính tà phái đều có đoạt người tâm phách thôi miên pháp môn, làm sao đến mức tê liệt loại thủ đoạn này. Lời này của ngươi nếu để cho sư phụ của ta nghe qua, nàng cao thấp muốn vén tay áo lên đánh ngươi. Hiện tại ta không nhất định đánh thắng được sư phụ ngươi, nhưng tương lai chưa chắc đã nói được. Triệu Vô Miên vừa thức tỉnh trận kia, đánh giá còn không bằng Tô Thanh Kinh mạnh, nhưng bây giờ cùng là Nguyên Khôi Yến Cựu không như thường là bại tướng dưới tay hắn. Như thế để hắn càng thêm hiếu kỳ chính mình lúc trước đến cùng là làm cái gì, rõ ràng nhìn qua mới chừng 20 tuổi, lại có như thế một thân thích võ nghệ. Chẳng qua hiện nay cũng không có liên quan tới chính mình manh mối, vẫn là trước lấy Lạc Triều Yên sự tình làm chủ các loại nàng lên làm hoàng đế, động động mồm mép liền có người trong cả thiên hạ giúp Triệu Vô Miên làm việc. Triệu Vô Miên suy nghĩ một lát, nhớ tới Tô Thanh Kinh mới thọ vào trong cơ thể mình dòng nước ấm, Tô tiểu thư, chân khí nên như thế nào sử dụng? Hở? Tô Thanh Kinh trừng to mắt, dùng đến cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, một chút mới phản ứng được hắn mới thậm chí không thể tự kiểm chế bức ra nát lưỡi đao, liền hỏi, công tử là chỉ tu ngoại công, không tu nội công. Thế này công pháp điểm nội ngoại công, đại bộ phận người giang hồ đồng đều chỉ tu ngoại công, dù sao chỉ cần học được kiếm chiêu đao pháp liền có thể giết người, mà nội công đến một lần tương đối chân quý, trên giang hồ có rất ít nội công lưu thông, thứ hai thấy hiệu quả chậm, khả năng luyện cái 3 năm 5 năm cũng khó có thể hình thành chiến lực. Nhưng nội công hiệu quả, mới Tô Thanh Kinh bức ra Triệu Vô Miên thể nội lưỡi đao liền có thể gặp đúng. Bởi vậy chân chính giang hồ cao thủ đều là nội ngoại kiêm tu. Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, mới nói, "Không biết, nếu không ngươi tiến đến nhìn xem." Lời này vừa nói ra, đừng nói Tô Thanh Kinh, chính là Lạc Triều Yên cái này hoàn toàn người không có võ công đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tô Thanh Kinh càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Công tử xác định, nếu như tùy ý ta nội tức tiến vào công tử thể nội, vậy ta tùy thời đều có thể chấn vỡ công tử nội tạng gân mạch." "Vào đi." Triệu Vô Miên nhẹ nhàng lắc đầu. Như cái gì trong tiểu thuyết biết nội thị hắn hoàn toàn sẽ không, chỉ có thể để Tô Thanh Kinh đến xác nhận. Đợi đi Thái Nguyên, còn không biết muốn phát sinh cái gì, tự nhiên là có thể cất cao một phần thực lực của mình liền cất cao một phần. Giờ phút này nhưng không có thời gian để Triệu Vô Miên chậm rãi học tập làm sao nội thị chỉ có thể làm sao nhanh sao lại tới đây. Hiện tại do dự, nếu như đi Thái Nguyên rơi vào cái gì hiểm cảnh, còn kém ngần ấy chân khí liền có thể sống xuống tới, kia việc vui nhưng lớn lắm. Tô Thanh Kinh hô hấp dồn dập mấy phần, trái tim phủ phụ trực nhảy, làm sao cũng nghĩ không thông Triệu Vô Miên như thế nào như thế tín nhiệm nàng, nàng khâm phục Triệu Vô Miên phẩm hạnh, thậm chí cả ở sâu trong nội tâm cảm thấy Triệu Vô Miên cùng nàng chính là hiếm có chi kỷ. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Triệu Vô Miên tùy ý đem nội tức rót vào trong cơ thể của nàng. Nội tâm tiên nhân giao chiến hồi lâu, Tô Thanh Kinh mới chậm rãi duỗi ra run rẩy tay nhỏ, cùng Triệu Vô Miên song trưởng chống đỡ, nói, công tử yên tâm, Thanh Kinh định sẽ không ra hại ngươi, buông lòng liền tốt. Triệu Vô Miên không nói chuyện, mà là nhắm lại hai con người, tinh tế cảm giác Tô Thanh Kinh ấm áp. Đây là một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác, Tô Thanh Kinh chân khí giống như nguyệt hoa kiếm danh tự, lộ ra ngân nguyệt u tinh thanh lãnh. Cái này vòng trăng sáng thuận hai người đụng vào nhau, bàn tay chậm rãi không có vào Triệu Vô Miên thể nội, dọc theo kinh mạch đến đan điền. Tô Thanh Kinh tay nhỏ hơi run một chút dưới, tiếp theo phấn môi ngập ngừng dưới, mới từ nghèo giống như mà nói, công tử, ngươi nội tức rất khổng lồ. Triệu Vô Miên hiểu rõ, chính mình quả thật có tại tu tập nội công, chỉ là chính mình trước mắt quên đi nội công pháp môn, mới khó mà điều động thôi. Tô tiểu thư có thể hay không thử dẫn dắt một chút? Ta nghĩ điều động nó nhìn xem. Công tử coi là thật không biết như thế nào sử dụng. Tô Thanh Khinh mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã lộ ra mấy phần đỏ ửng. Nàng đã bắt đầu hoài nghi Triệu Vô Miên là tại thông qua loại này nội tức giao hòa biện pháp đùa giỡn nàng. Dù sao nhà ai người tốt tu ra như thế một cỗ khổng lồ chân khí còn sẽ không dùng a? Liên cùng một cái tay chân vững vàng người trưởng thành đối với người khác phải nói, chính mình còn sẽ không ăn cơm, hy vọng ngươi có thể đút ta đồng dạng. Xin nhờ. Triệu Vô Miên cũng cảm thấy chính mình cái này yêu cầu không thích hợp, nhưng hắn xác thực không biết a, ngoại trừ Tô Thanh Khinh, nơi này cũng không có thể thỉnh giáo người. Tô Thanh Khinh cả gan, dùng chân khí của mình cẩn thận từng ly từng tí đụng vào Triệu Vô Miên nội tức, có cảm giác. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, theo Tô Thanh Khinh đụng vào, chân khí của hắn hoàn toàn chính xác giống như gặp được ngoại địch phồng lên, nhưng cái này dù sao cũng là hắn tự thân tu hành chân khí, bởi vậy vô luận như thế nào phồng lên sao động, hắn cũng chỉ sẽ cảm giác cấm áp thoải mái dễ chịu, bởi vậy hắn trả lời, thật thoải mái. Vậy ta tiếp tục. Phiền thoái. Tô Thanh Khinh chân khí vừa chạm vào tức cách, chỉ sợ làm bị thương Triệu Vô Miên, mà Triệu Vô Miên chân khí cũng không cam chịu yếu thế, muốn phản kháng ngăn địch, đánh không chúng sau yên lặng thu hồi đan điền. Tô Thanh Khinh liền lại lần nữa dính sát, như thế ngươi tới ta đi, tuần hoàn lập đi lặp lại. Tô Thanh Khinh mắt thấy Triệu Vô Miên còn chưa học được điều động chân khí, động tác cũng không khỏi càng thêm hung mãnh, lại là khơi dậy Triệu Vô Miên chân khí ý thức phản kháng, xông ra đan điền cho phép xa. Triệu Vô Miên chợt lòng có cảm giác, lần theo chính mình bản năng, chạy không đại não, như là lúc trước lĩnh ngộ một kiếm thức điều động lấy chân khí bản thân tự phát vòng quanh quen thuộc nhất mạch lạc tuyến đường lưu động. Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên. Tô Thanh Khinh mở ra hai con ngươi, thu hồi tay nhỏ, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp nhìn qua đóng chặt hai con ngươi, vận hành nội công Triệu Vô Miên. Thật là chuyện lạ, rõ ràng có như thế bảng bạc nội tức, lại ngay cả nội công vận hành đường đi cũng không biết như thế nào. Lạc Triều Yên xem không hiểu, lo lắng hỏi. Tô Thanh Khinh khẽ lắc đầu, hết thảy thuận lợi, công tử giờ phút này thành công nhập định, đợi nội công vận hành mấy cái Đại Chu Thiên, chỉ để quen thuộc sau nên liền có thể thức tỉnh. Lạc Triều Yên cái hiểu cái không gật đầu, tiếp theo ôm hai đầu gối, dựa vào vách đá ngồi xuống, đem cái cằm gác lại tại trên đầu gối. Ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi trở lại kinh sư sao? Thanh Khinh định thề sống chết bảo hộ thánh thượng. Tô Thanh Khinh ngữ khí kiên định, ta chính là vì thế mà đến, tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Lạc Triều Yên trầm mặc thật lâu, lại chợt nói ra, lần này đi Thái Nguyên, không khác nào dê vào miệng cọp, cũng không biết làm sao lại tin hắn, thế mà tuyển cái điên cuồng như vậy biện pháp. Tìm đường sống trong chỗ chết, không có tiên lý mã, chúng ta ngày sau sẽ chỉ nửa bước khó đi. Tô Thanh Khinh dừng một chút, tiếp tục nói, Triệu công tử võ nghệ cao cường, thông minh hơn người. Ngươi giờ phút này ngược lại là tín nhiệm hắn. Lạc Triều Yên đánh gãy Tô Thanh Khinh, mang theo vài phần ý cười, rõ ràng trước đó nếu không phải ta ngăn đón, ngươi cảm giác đều muốn một kiếm đâm chết hắn. Cũng không có khoa trương như vậy, đối mặt thân phận không rõ người, cẩn thận một chút mới tốt. Tô Thanh Khinh rời ánh mắt, lại nhìn mình chằm chằm Bạch Nương Tử nhìn. Vậy ngươi bây giờ làm sao không tiếp tục cẩn thận? Thánh thượng lúc trước nói tới dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Thanh Khinh cảm thấy rất có đạo lý. Lạc Triều Yên có chút buồn cười lắc đầu, thôi, thừa dịp hắn tu luyện, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ một giấc sau lại đốt đống lửa, đem tay gấu nướng, dạng này chờ hắn tỉnh lại liền có thể ăn được. Các loại Triệu Vô Miên sau khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền ngay cả bả vai vết thương tựa hồ cũng khôi phục một chút xíu, hiển nhiên là cái này không biết tên nội công hiệu quả, coi là thật thần kỳ, đoán chừng cũng là thượng đẳng nhất nội công. Chính là không biết tên gọi là gì. Thôi, cái này không trọng yếu, liền gọi Phong Linh Nguyệt Ảnh công đi. Bây giờ hắn nội thị cũng là tự nhiên mà vậy liền có thể nắm giữ, như thế hắn mới rõ ràng Tô Thanh Khinh tại sao lại dùng khổng lồ để hình dung hắn. Đúng là như thế, vô luận là kinh mạch vẫn là chân khí đều vô cùng khổng lồ. Ai không muốn lớn một chút đâu? Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên chẳng biết lúc nào sinh đống lửa, lờ mờ có thể nghe thấy các nàng đang thảo luận đi Thái Nguyên sau nên như thế nào như thế nào, trong giọng nói lộ ra một chút bất an. Tìm đường sống trong chỗ chết, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng sắp đi vào đầm rồng hang hổ, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Nhìn thấy Triệu Vô Miên tỉnh lại, hai người tiếng thảo luận dừng lại, Tô Thanh Khinh quay đầu câu lên vẻ mỉm cười, thuận thế đưa qua một phần cắt gọn tay gấu, Triệu công tử một mực tâm niệm tay gấu. Nếm thử. Tay gấu bị nướng đến kinh ngạc, nóng hầm hập bốc hơi nóng. Triệu Vô Miên lại là suy nghĩ một chút, tiếp theo đưa tay khẽ đẩy, ngọn lửa liền chợt dập tắt. Chân khí ngoại phóng, bất quá khó mà làm được lấy chân khí một kiếm khai sơn hoặc là ca mẹ hạ loại trình độ kia, cố gắng chỉ là hắn thực lực không đủ. Hắn tiếp theo giải thích nói, sơn động nham thạch nhiệt độ rất thấp, nhóm lửa sẽ nhanh chóng gia tăng phía trên nham thạch nhiệt độ, để tảng đá bị nóng bành trướng. Mà sơn động hình thành chứng minh địa chất rất có thể mười phần lơi lỏng, bị nóng sau rất dễ dẫn đến phía trên đá vụn trong ra. Hai nữ bị Triệu Vô Miên nói sửng sốt một chút, nghiêng đầu có chút lý không rõ trong đó logic, còn trách manh. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, dù sao không có sụp đổ liền tốt, cũng không cần phổ cập khoa học những vật này, hắn cắn một cái hạ thịt gấu. Tiếp theo yên lặng nhai nhai nhấm nuốt một lát, mới hỏi, Tô tiểu thư là thế nào đem tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn khảo được như vậy có lửa gạt tính. Đây là ta nướng, chỉ có ta Quy Huyền Cốc bên trong khô khan thảo dược vị gia vị cùng hang gấu bên trong hôi tối mùi, ngay cả nồi nấu đều không có, nướng không thể ăn thật sự là thật xin lỗi. Lạc Triều Yên liếc xéo lấy Triệu Vô Miên. Tô Thanh Khinh vội vàng giật ra đề tài nói, công tử tu luyện đại khái 6 canh giờ, chúng ta cũng nên động thân các loại đi Thái Nguyên. Triệu Vô Miên rút kiếm chém xuống một cái khác tay gấu, cười tiếp nhận Tô Thanh Khinh, chờ đi Thái Nguyên về sau, chúng ta muốn tìm một cái đầu bếp. Hảo hảo dùng các loại đồ gia vị nấu nướng cái này tay gấu. Lời này vừa nói ra, những cái kia cho phép kiểm chế cảm giác khẩn trương cùng sắp tiến về Thái Nguyên bất an, bởi vậy trời quang mây tạnh. Hai nữ hơi sững sờ, bị Triệu Vô Miên chọc cười, thế là tiếng nói trong trẻo, mặt mày hơi gấp, "Tốt." Đẩy ra cửa huyệt động đống tuyết, đã là hoàng hôn, ba người dắt ngựa, hướng đông mà đi. Chương 17, Tô gia người ở rể chương 17, Tô gia người ở rể Lữ Lương Sơn bao la vô biên, địa thế lại phức tạp, ngựa bước không ra chân, ba người chỉ có thể đi bộ, một đường mượn bóng đêm trốn trốn tránh tránh, thậm chí cả còn giết mấy cái ngay tại Lữ Lương Sơn tìm kiếm bọn hắn thích khách. Vừa mới qua đi ba ngày, thời gian quá ngắn, tới ra hỏa đều là chút khoảng cách tấn địa hơi gần mặt hàng, bởi vậy ngư long hỗn tạp, người nào đều nghĩ đến kiếm một chén canh, cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì. Tô Thanh Khinh bung đi trên thân kiếm vết máu, thử lạnh một tiếng. Tại hắn đối diện, hai cái sách đao mang kiếm, làm thông thường người giang hồ ăn mặc giang hồ khách che lấy cổ họng sủi lơ trên mặt đất. Trở lại kéo dài mấy ngày, còn không biết sẽ có như thế nào cao thủ theo đuổi giết chúng ta. Lạc Triều Yên sắc mặt lo lắng, mau chóng bảo thành đi. Thời gian quá ngắn, còn nhiều, rất nhiều cao thủ còn không có chạy đến tấn địa, tuy nói trong đó khẳng định không thiếu nữ đế phái, nhưng bây giờ ba người dám tin tưởng ai vậy? Nhìn thấy đối bọn hắn cố ý người xa lạ hết thảy đánh trước là địch nhân lại nói, huống chi căn bản cũng không có mấy người biết được ba người vị trí, tất cả đều là trùng hợp đụng vào. Việc này liên lụy quá lớn, người có chút đầu óc cơ bản đều tuân theo người nào thắng bọn hắn với ai nguyên tắc, chỉ có những này không phân rõ trời cao đất rộng lăng đầu thanh mới có thể nghĩ đến trước tiên đem Lạc Triều Yên bắt, cho nên Tô Thanh Khinh mới mắng bọn hắn ngư long hỗn tạp. Triệu Vô Miên ở một bên dùng tấn vương ban cho sóng biết hồng hộp đảo lấy hố, Lữ Lương Sơn như thế lớn còn có thể gặp gỡ bọn gia hỏa này, tối thiểu nhất có thể chứng minh Thái Nguyên phụ cận thích khách đều tại hướng Lâm Thủy đuổi. Mau đưa thi thể xử lý, để phòng những người khác tìm tới thi thể đoán ra chúng ta chính hướng Thái Nguyên đuổi. Ba người hợp lực đem thi thể chôn xuống, mới dắt ngựa tại Lữ Lương Sơn thất hoàn tàng quấn, thẳng đến hôm sau rời núi liền ngựa không dừng vó hướng Thái Nguyên chạy như điên. Một đường không đi quan đạo, chỉ chui rừng cây nhỏ hoặc là trong núi lửa nhỏ, địa thế phức tạp đến con ngựa chạy cái mấy dặm đường liền mệt mỏi thẳng lẽ lưới. Nhưng hai thất từ Tần Phong trại thuận tới Hắc Mã tựa hồ cũng biết đây là chủ nhân một lần cuối cùng cưỡi bọn chúng, liều mạng đuổi theo Bạch Nương Tử bộ pháp. Mặc dù Triệu Vô Miên cảm thấy chỉ là bởi vì cái này hai con ngựa trước đó vây ở trên núi, kiềm chế hỏng, nhưng vô luận như thế nào, ba người nhờ vào đó mới có thể bằng tốc độ kinh người hướng Thái Nguyên tiến đến. Triệu Vô Miên kế hoạch rất thuận lợi, một đường tuy nói địa hình phức tạp chút, nhưng cũng coi là thông suốt, bởi vậy đuổi tại bóng đêm vừa mới giáng lâm, ba người liền thuận lợi đi vào Thái Nguyên dưới thành. Quá Nguyên là tấn địa đại thành đệ nhất, cũng là đại ly phương Bắc kinh tế trung tâm một trong, bởi vậy cho dù bóng đêm sơ lâm, cửa thành xếp hàng vào thành người cũng coi như nối liền không dứt, ba người đè ép che chắn khuôn mặt mũ rộng đành, dắt ngựa xếp hàng vào thành. Cho dù khoảng cách xa hơn một chút, cũng có thể xuyên thấu qua nặng nề cao ngất tường thành nhìn thấy Thái Nguyên bên trong thành đèn hoa mới lên, ca múa mừng cảnh thái bình. Cửa thành thủ vệ không giống Hà Khúc như thế biên thủy thành nhỏ thư giãn, vào thành người đồng đều muốn lộ dẫn, cũng chính là thân phận bằng chứng loại hình đồ vật, lấy Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên thân phận kiến thức phòng chế ba phần tất nhiên là không khó, bởi vậy tuy có mấy phần khẩn trương, nhưng cũng coi là nhẹ nhõm vào thành. Bước qua cửa thành, ba người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, chỉ cần có thể vào thành, kia nghĩ tại có trăm vạn nhân khẩu thành lớn tìm tới bọn hắn có thể nói mò kim đáy biển. Chủ yếu là ai có thể nghĩ tới, Lạc Triều Yên bực này mẫn cảm thân phận lại dám hướng Tấn Vương đại bản doanh chạy, cũng coi là dưới đĩa đèn thì tối. Ba người từ khi hang gấu bên trong sau khi ra ngoài, sửng sốt một phút đều không dám ngủ, chạy một ngày một đêm mới đổi tới Thái Nguyên, giờ phút này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, giả bộ như không biết, tiến thành liền đường ai nấy đi, chia binh hai đường tìm cùng một nhà khách sạn. Cũng chính là các loại Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên tiến khách sạn về sau, chờ cái một chén trà công phu Triệu Vô Miên lại đi đặt phòng, cho dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy ba người này là một đường, để phòng hưu tâm người thông qua tổ ba người tình báo này để mắt tới bọn hắn. Đi ra ngoài bên ngoài còn bị truy sát, cẩn thận hơn cũng không đủ. Khách phòng là khắp nơi biệt viện nhỏ, ba thất ngựa liền cái chốt ở trong viện. Triệu Vô Miên tiến vào khách phòng, buông xuống thanh minh kiếm vỏ, mới lật đến sắt vách sân nhỏ, dùng ước định ám hiệu gõ gõ hai nữ cửa phòng. Vào phòng, Lạc Triều Yên đang ngồi ở trước bàn loay hoay rực rỡ muôn màu bình bình lọ lọ, đây đều là nàng từ Quy Huyền Cốc mang về đồ vật. Tô Thanh Khinh thì làm hắn rót chén nước, có hay không dị uống. Triệu Vô Miên được một cái cạn, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nói không có người nào có thể nghĩ đến chúng ta tại Thái Nguyên, nhưng thánh thượng thân phận mất cảm, Tô tiểu thư thân phận lại mọi người đều biết, vẫn là ta đi điều nghiên địa hình đi. Trước mò thấy Tấn Vương Tiên Lý Mã đều nuôi dưỡng ở chỗ nào, chúng ta lại thương nghị cái điều lệ. Làm phiền công tử, chuyện gì đều để ngươi làm. Lạc Triều Yên mấp máy môi, đáy lòng có chút băn khoăn. Lạc Triều Yên rất cảm kích hắn, thậm chí có chút áy náy, điểm ấy hắn đương nhiên biết, nhưng là lời cảm kích nói nhiều rồi, hắn liền cảm giác có chút giả mồm khó xử. Hắn cũng không thích đem lời nói quá ngay thẳng. Theo như nhu cầu thôi, hiện tại ta làm nhiều chút các loại ngươi vào kinh thành là hoàng, lại nhiều là ta làm chút sự tình liền tốt. Bởi vậy Triệu Vô Miên ngồi tại bên cạnh bàn lại vì chính mình rót chén nước, cười nói, ngươi thế nhưng là tương lai thánh thượng, ta lại như thế nào định bợ ngươi cũng không đủ. Ồ. Lạc Triều Yên không lay hoay, nàng bình bình lọ lọ, nàng chống lên bên mặt, tuyệt mỹ vô song khuôn mặt có chút ngẩng, cho nên ngươi miếu hoang lúc ấy như thế hùng, cũng là định bợ ta. Triệu Vô Miên dẫn theo trường kiếm, đứng người lên, ta điều nghiên địa hình đi. Ai, đem cái này cầm. Lạc Triều Yên hướng hắn ném ra ngoài hai cái bình sứ nhỏ. Triệu Vô Miên tiện tay tiếp được, cái này cái gì? Sư phụ tinh thông cổ độc chi thuật, đây là nàng trước khi đi để lại cho ta độc bình, bên trong nọc độc chỉ cần một tia liền có thể để cho người ta đau đến không muốn sống, chân khí tận tán. Ngươi lấy ra phòng thân đi. Triệu Vô Miên kèm chút tay run một cái, vội vàng cất kỹ. Hiện tại liền đi, nếu không nghỉ ngơi một ngày? Tô Thanh Khinh đi lên trước nhỏ giọng hỏi. Giờ phút này thừa dịp bóng đêm vừa vặn hành động, đợi thêm một ngày cũng chỉ là lãng phí một cái giữa ban ngày. Triệu Vô Miên nói xong liền đẩy cửa rời đi, rất nhanh tiếng bước chân của hắn liền biến mất ở trong hành lang. Tô Thanh Khinh nhắm lại cửa phòng, khóa chặt cửa sổ, mới khẽ thở dài một cái, nếu là không có Triệu công tử, chúng ta còn không biết có thể hay không đi đến nơi đây. Lạc Triều Yên nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời, mà là chống đỡ cái cằm, chân mày cau lại, không biết suy nghĩ cái gì, một chút về sau nàng mới nói, rất cổ quái, phụ hoàng tuổi tác lớn, lúc trước tính nan lúc cũng bị thương, hoặc có cũ thận, giờ phút này cũng là bình thường, nhưng hoàng huynh chính vào trắng niên, như thế nào đông nhiên hôn mê bất tỉnh đâu? Tô Thanh Khinh suy đoán nói, trong triều có người hạ thuốc, không rõ ràng, cần ở trước mặt chẩn bệnh mới được, có phải hay không là hoàng hậu? Ta luôn cảm thấy nàng có vấn đề, nói không chừng giờ phút này trong triều chính là nàng buông rèm chấp chính, chủ quản đại cục. Mẫu hậu, ta cùng nàng cũng không quen biết, mặt đều chưa thấy qua mấy lần, cái khác muốn giúp thánh thượng người, ai? Loại này trước mắt, ai cũng không thể tin tưởng, mà lại bọn hắn cũng tìm không ra chúng ta. Hai nữ trong phòng thảo luận triều đình sự tình, Triệu Vô Miên đã rời đi khách sạn, hắn mang theo mũ rộng đành, eo phối trường kiếm làm thông thường người giang hồ cách ăn mặc, lại là không có trước tiên hướng tấn vương phụ đuổi, mà là tìm cuộc sống gia đình ý náo nhiệt quán rượu, tùy tiện điểm bầu rượu liền ngồi tại lầu một đại sảnh, vẩn thai nghe chúng quanh khách uống rượu trò chuyện. Hắn rất muốn biết giang hồ đối với bọn hắn ba người đến tột cùng là cái gì thuyết pháp, mà lại hắn khinh công không tốt, nếu là mạo muội chui vào tấn vương phụ tất nhiên là chết cũng không biết chết như thế nào, vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Ai, ngươi có biết gần đây nhiều vị nguyên khôi đều tới Thái Nguyên? Nguyên khôi nhiều như vậy, ngươi chỉ ai vậy? Tiên Vân công tử nhà họ Bùi, Bùi Vũ Trung, Vũ Công Sơn Huyền Lưu đạo trưởng, còn có Tây Lương Điền gia công tử Điền Văn Kính. Triệu Vô Miên còn tại suy nghĩ những này nguyên khôi tụ tập tại Thái Nguyên, có phải hay không là vì ba người bọn họ mà đến? Kết quả nghe thấy lời ấy, vừa uống xong một chén rượu liền kém chút phun ra, cả kinh tiểu nhị liền vội vàng tiến lên. Thế nhưng là rượu của chúng ta không hợp khách quan khẩu vị. Triệu Vô Miên có chút khoát tay, lại nhấp một miếng rượu. Rượu này kỳ thật còn trách uống ngon, đợi chút nữa mua một bình mang về cho hai nữ nếm thử. Kia Yến Cửu đâu? Nghe nói hắn cũng tại tấn địa, chỉ là nhân. Khu khu, bị trọng thương, đại bại mà về. Triệu Vô Miên tinh thần tỉnh táo, nhưng người giang hồ cũng đối Lạc Triều Yên sự tình kiêng kỵ không sâu, không ai dám bày ở ngoài sáng đàm, đành phải móc lấy con nói, Yến Cửu đều bại, khẳng định tính không được nguyên thôi, chân nguyên khôi nên là vị kia tâu người ở rể, lấy thân phận trước mắt của hắn, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám hướng Thái Nguyên chạy a. Triệu Vô Miên khẽ miệng co quắp xuống, tâu người ở rể là cái gì? Không biết ta gọi cái gì? Chỉ biết ta khiến cho một tay Nguyễn Hoa kiếm liền ngầm thừa nhận ta là Tô Thanh Khinh tướng công đúng không? Cái này giang hồ lẫn vào thật tờ mờ thất bại, đường đường chính chính đánh cái nguyên khôi, kết quả trên giang hồ đều không ai biết hắn kêu cái gì, ngược lại còn hỏng Tô tiểu thư phong bình. Triệu Vô Miên. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Miên chợt nghe thấy có người gọi tên của hắn, dọa đến tay hắn đều rung động xuống, như là gặp ma, hơi có vẻ kinh ngạc nghe tiếng nhìn lại. Thế này rõ ràng chỉ có Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh biết tên của hắn. Chương 18, một vị bạn bè chương 18, một vị bạn bè dương mắt nhìn lại. Từng có qua gặp mặt một lần tiểu nhi cô chính chống đỡ ô giấy dầu, đứng tại quán rượu cửa ra vào nhìn hắn, tuyệt mỹ người bung dù đứng ở trong tuyết, giống như một bức tranh. Chỉ là hai người đối đầu ánh mắt, tiểu nhi cô quan vân tư liền tự tác chủ trương đi lên trước, khép lại ô giấy dầu, nhẹ nhàng run lên trên đó bông tuyết, tiếp theo không chút khách khí tại Triệu Vô Miên đối diện ngồi xuống. Quả nhiên là ngươi, Triệu Vô Miên. Quan vân tư biểu lộ rất là đạm mạc, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần ngạc nhiên. Triệu Vô Miên. Cô nương nhận là người, tại hạ Tô Yên Nhiên, tần điệu nhân sĩ. Triệu Vô Miên lôi kéo mũ rộng đành, che khuất mặt, tùy tiện lấy Tô ra người ở rể cùng Lạc Triều Yên là linh cảm lấy cái danh tự. Quan Vân Thư lơ đễnh, căn bản không quan tâm Triệu Vô Miên nói cái gì, người gọi Triệu Vô Miên, ta biết. Ta đi qua Tần Phong trại, nơi đó thổ phỉ nói, Triệu Vô Miên là cái hảo hán, đại bại thảo nguyên mọi dợ sau liền dẫn một tên nữ hiệp cùng một tên ăn mày nhỏ rời đi, chính là thuận hai người bọn họ con ngựa. Cái này Triệu Vô Miên chính là ngươi, đúng hay không? Là, lúc trước Triệu Vô Miên tại Tần Phong trại đối Tô Thanh Khinh tự báo tính danh, nên là có không ít người nghe thấy. Nghe thấy lời ấy, Triệu Vô Miên bất động thanh sắc đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Nữ nhân này có thể hay không từ đám kia thổ phỉ đôi câu vài lời bên trong đoán ra hắn cùng Lạc Triều Yên, Tô Thanh Khinh thân phận. Triệu Vô Miên là kiên định nam nữ bình đẳng, bản thân trí thượng chủ nghĩa người, cũng sẽ không bởi vì cái này nhị cô dáng dấp khuynh quốc khuynh thành liền mềm lòng. Nhưng nàng đến tuột cùng có biết hay không, Triệu Vô Miên cũng đoán không được, cho nên vẫn là trước tìm kiếm ý cho thỏa đáng. Thật ở Tấn Vương đại bản doanh, có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột, có thể điệu thấp liền điệu thấp. Ngươi thật đúng là đi Tần Phong trại. Không phải ngươi muốn cho ta đi sao? Nếu không ngươi vì sao gạt ta nói ngươi là Vương Trường Chí? Quan Vân Thư khẽ bước cằm, chính là đám kia thổ phỉ thật là làm cho người ta sinh chán ghét, nghĩ buộc ta làm áp trại phu nhân, còn nói thứ gì ngươi đã gọi Vân Thư, vậy liền cho chúng ta nhìn xem ngươi đám mây giãn ra hình dạng loại hình nói nhảm, ta liền đem bọn hắn toàn giết, một tên cũng không để lại. Giết đến tốt, ai nói Phật môn không thể giết người? Nộ mục kim cương cũng là Phật. Vân Thư, đây là cô nương pháp hiệu. Ta không có pháp hiệu, ta có tên của mình, Quan Vân Thư. Quan Vân Thư ngắn gọn trả lời, tiếp theo dùng tố thủ nhẹ nhàng trải lụng xuống sau thắt lưng mái tóc dài đen nóng, nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, hỏi: hiện tại có thể nói cho ta, ngươi vì sao muốn gạt ta sao? Triệu Vô Miên có chút im lặng, liền vì cái này ngươi liền tìm tới cửa. Hắn trả lời, ta nghĩ diệt Tần Phong trại vì dân trừ hại, nhưng không rảnh, mới ra hạ sách này, cô nương đã xuất thân danh môn chính phái, quyền đương hành hiệp trưởng nghĩa, làm đền bù, ta thiếu cô nương một cái nhân tình, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư không khỏi trên dưới đánh giá vài lần Triệu Vô Miên, có mấy phần không thể tin, quả nhiên là muốn vì dân trừ hại. Ta cùng Tần Phong trại cũng không có thủ riêng. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm đến loại tình trạng này? Triệu Vô Miên một cái hư hư thực thực Thái Huyền Cung tà tu, tại sao lại nghĩ hành hiệp trượng nghĩa? Ta tập võ là vì trở thành thiên hạ đệ nhất. Triệu Vô Miên giơ lên trong tay trường kiếm, tiếp theo lại sử dụng kiếm vỏ chỉ quán rượu ngoài cửa, nơi đó có ngọn núi, ta liền muốn vượt qua, nơi đó có đầu sông, ta liền muốn vượt ngang, trong nhà có người đang chờ ta, ta liền muốn bình yên trở về. Những này đều không có nguyên do, bất quá cầu một cái thuận theo bản tâm, suy nghĩ thông suốt thôi. Quan Vân Thư giật mình, mặt mày buông xuống, hơi trầm mặc, tiếp theo mới ngẩng khuôn mặt nhỏ, cẩn thụ giáo. Dứt lời, nàng hướng Triệu Vô Miên thi lễ một cái, trực tiếp trực chuyển thân mà đi, dài tới bắp chân tóc đen theo gió khẽ động, để Triệu Vô Miên nghe được một trận tươi mát thoải mái dễ chịu hương khí. Tự quyết định, lại dẫn mấy phần thoải mái tùy tính. Ngươi làm cái gì đi? Triệu Vô Miên hơi sững sờ, hỏi. Hà Khúc có cái than đá lão bản, hắn mấy ngày trước từng mắng ta là nói đều nói không rõ cầu thí nguyên khôi. Ta bây giờ nghĩ đến, thật là tức không nhịn nổi, liền muốn đi đánh hắn, để cầu suy nghĩ thông suốt. Quan Vân Thư vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Mấy ngày trước, các loại, ngươi là nguyên khôi. Danh điểm quá nhiều, Triệu Vô Miên cũng không biết từ đâu nó lên. Hắn trả tiền rượu, mua một bầu rượu treo ở bên hông, đuổi theo Quan Vân Thư. Quan Vân Thư chống lên rủ, ngừng chân chờ hắn, nghiêng đầu xem ra, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thiên chân vạn sát. Vậy ngươi thế nhưng là nhận được cái gì tiếp mời mới đến Thái Nguyên? Triệu Vô Miên muốn dò xét rõ ràng những này nguyên khôi tụ tập tại Quá Nguyên là vì cái gì. Vâng, công tử nhà họ đuổi mời ta đến đây, danh nghĩa là bên trên từng cái nguyên khôi giao lưu võ học tâm đắc, trên thực tế chắc hẳn cùng Lạc công chúa có quan hệ. Quan Vân Thư cùng còn lại giang hồ khách khác biệt, không e dè nhắc lên Lạc Triều Yên. Thật đúng là. Triệu Vô Miên đuôi lông mày cau lại, muốn đi tìm kiếm tình báo, bất quá muốn trước xác nhận trước mắt cái này nhị cô đối bọn hắn ba người là cái gì cái nhìn, liền hỏi, xem cô nương cũng là bị người nhờ và đến đây bắt Lạc công chúa. Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, tiểu Tây Thiên không thiệp chính sự tình, tị thế tu hành, nhưng sư phụ để cho ta nhập thế giang hồ, duyệt tận hồng trần, tại ta đạo hữu ích. Nói cách khác, Quan Vân Thư mặc dù không nhất định là quân đội bạn, nhưng trước mắt cũng không phải địch nhân. Cho nên Triệu Vô Miên cũng không tất tại lúc này cùng nàng khai chiến. Tam đại phái quả thật có bức cách, cùng tu tiên giống như. Tu tiên? Quan Vân Thư sai lệch hạ đầu, lông mày nhẹ chau lại. Công tử nhà họ Đùi làm miến hội, có thể hay không mang ta cùng đi? Triệu Vô Miên suy tư liên tục, quyết định từ bọn này nguyên khôi ra tay, như thế một đám tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tại Thái Nguyên, Thần Vương không có khả năng không biết. Hắn có thể phái Yến Cửu bắt Lạc Triều Yên, chưa hẳn không thể lại nhiều mời mấy cái nguyên khôi. Nghe vậy Quan Vân Thư lại là nhăn đầu lông mày, lắc đầu, ta vốn cũng không dự định đi đến hội. Ta là nghĩ hiện tại liền đi Hà Khúc đánh cái kia than đá lão bản. Triệu Vô Miên bắt đầu có chút đồng tình lục ra. Vì cái gì? Yến hội địa điểm tại Thanh Lâu, loại kia đổi phong bại tục, làm trái thanh quy địa phương, ta là sẽ không đi. Ừm. Triệu Vô Miên phát hiện cái này tiểu nhi cô luôn có thể kể một ít để nàng bất lực nhà rãnh, vậy ngươi giết người liền không vi phạm thanh quy sao? Công tử nói, nộ mục kim cương cũng là Phật, còn khen ta giết đến tốt, làm sao hiện tại lại lấy chuyện này mà phản bác ta? Cô nương không có đi qua Thanh Lâu, chưa hề đặt chân. Chưa hề đặt chân, làm sao đàm duyệt tận hồng trần? Lời nói này tiến vào Quan Vân Thư tâm khảm, nàng lông mày níu chặt, nghiêm túc nghĩ một hồi, tiếp theo mới ngẩng xem thường nhìn qua Triệu Vô Miên, duỗi ra hai cây xanh nhạt ngón tay như ngọc. Làm cái gì? Triệu Vô Miên hỏi. Triệu công tử thiếu ta hai cái ân tình. Triệu Vô Miên ha ha cười một tiếng, nghĩ thầm cái này tiểu nhi cô cũng không coi trọng đi như vậy cửa, đừng nói hai cái, ba cái cũng không sao. Người xuất gia không đánh lừa dối, hai cái nhân tình chính là hai cái nhân tình, ngày sau ta là sẽ tìm công tử đòi hỏi. Quan Vân Thư nghiêm túc dứt lời, mới nói, đi thôi, chính là đêm nay. Hai người kết bạn đi tại trong tuyết, Quan Vân Thư mắt nhìn Triệu Vô Miên đầu vai tuyết động, tiếp theo đem trong tay ô giấy dầu hướng Triệu Vô Miên phương hướng nhích lại gần. Triệu Vô Miên cao hơn nàng không ít, bởi vậy nàng còn phải giơ lên cánh tay, nhìn qua có mấy phần phí sức, cũng liền nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Ngươi làm cái gì? Sư phụ thường xuyên dạy bảo ta, người trong Phật môn, ứng thường nghi ngờ lòng từ bi. Một điểm tuyết mà thôi, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Tiểu Tây Thiên trọng, cao tăng cũng giống như cô nương như vậy năng nôn thiện đạo sao? Cũng không phải là năng nôn thiện đạo, chỉ là thành thật không đánh lừa dối. Có đạo lý, ngày sau bằng hữu của ta lại nói ta năng nôn thiện đạo, nói năng ngọt sức loại hình, ta cũng trả lời như vậy. Bằng hữu của ngươi, một cái ôn nhu hiền thục, lại có chút lòng dạ hẹp hòi người đáng thương thôi. Chương 19, một phong xa tin chương 19, một phong xa tin ngân nguyệt treo cao, tuyết lớn bay lên, Thái Nguyên tốt nhất thành lâu. Dạ Hoa lâu đêm nay lại là không giống ngày xưa như vậy oanh oanh nghiến, tối nay Dạ Hoa lâu bị người đặt bao hết. Dưới lầu người người nhốn nháo, đều là chút hoặc mộ danh mà đến hoặc nhẹ xe con đường quen thuộc khách nhân, khó được tới một lần lại không thể đi vào tiêu phí, hiển nhiên có lời bàn thán. Triệu Vô Miên cọ lấy Quan Vân Thư ô giấy dầu xuyên đường phố qua ngõ hẻm, mới ở đây trước lầu dừng bước lại. Dạ Hoa lâu tiền trạm lấy cái tú bà, chính vây tay khăn hướng dưới lầu các vị khách nhân cười làm lành, giải thích cái gì nguyên khôi đặt bao hết, không thể không đóng cửa chờ lần sau nhất định phải các cô nương hảo hảo chiêu đãi các vị làng quân loại hình. Quan Vân Thư chân mày cau lại, đáy mắt lộ ra rõ ràng ghét bỏ, coi là thật muốn đi. Đến đều tới. Cha, cha, cha. Triệu Vô Miên vừa dứt lời, bên hai liền chuyển đến một tiếng mại thanh mại khí, ngay cả lời đều nói không rõ non nớt tiếng nói. Hắn nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một cái toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, giống như nhỏ bánh trưng tiểu nha đầu phiến tử nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, đứng tại bên cạnh hắn, ngẩng non nớt khuôn mặt nhỏ, không ở điểm mũi chân mà đưa tay, "Cha, cha." Triệu Vô Miên có chút nhíu mày, Quan Vân Thư hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới công tử còn trẻ như vậy liền có nữ nhi. "Cái gì nữ nhi, đây không phải ta." Triệu Vô Miên cũng có mấy phần không có sức, hắn lại không ký ức, thật đúng là không biết mình trước kia đến cùng có hay không thành thân. Cũng không thể thật sự là nữ nhi của mình a. Cũng may không có mấy giây liền có một tên cách ăn mặc một mạc phụ nhân vội vàng chạy tới đem tiểu nha đầu phiến tử ôm lấy, khiển trách, "Nôn nhi, ngươi có cha, sao có thể tùy tiện gọi bậy đâu?" Dứt lời phụ nhân liền ngay cả đối tới Triệu Vô Miên cúc cung xin lỗi, "Tiểu huynh đệ, thật sự là xin lỗi, mẹ con chúng ta hai mà mới đến Thái Nguyên không lâu, hai tử thèm ăn, ta liền muốn mang nàng ra đường mua chuối đường hồ lô, nhất thời lạc đường mới đến nơi đây. Thật sự là xin lỗi, quấy nhiều đến ngài." Phụ nhân không tính là xinh đẹp, chẳng bằng nói tương đối bình thường, nhưng khí chất nhã nhặn, tiếng nói ôn nhu, mang cho Triệu Vô Miên một tia lạc triều yên cảm giác. Hắn ôn hòa cười cười, "Không có việc gì, bất quá Thái Nguyên tuy nói chị an xa tốt tại tấn địa còn lại thành trấn, nhưng trong đêm vẫn là không thái bình." Phu nhân mua mức quả liền nhanh chóng trở về đi. Nhìn Triệu Vô Miên tốt như vậy nói chuyện, phụ nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, lấy ra một viên trắng ngọc bài đưa cho Triệu Vô Miên, "Đã quấy rầy công tử thật sự là thật có lỗi, trong nhà kinh doanh trang sức xinh ý, khối này vô sự bài đưa cho ngài, không phải cái gì quý giá đồ vật, cũng chính là đồ cái bình an tường điểm báo." "Vậy ta liền không khách khí." Phụ nhân cười đến con mắt đều híp lại, các loại Triệu Vô Miên nhận lấy về sau, nàng liền lại bái, tiếp theo mới ôm tiểu nha đầu quay người rời đi. Tiểu nha đầu gối lên phụ nhân đầu vai, ngập nước mắt to vẫn là nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên nhìn, non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra hồn nhiên ý cười, chỉ biết là đần độn hô, "Cha, cha." Nhìn qua mẹ con hai người bóng lưng, Triệu Vô Miên trầm ngâm một lát, lại là giơ tay lên bên trong trường kiếm. Mới tiểu nha đầu kia, nhưng thật ra là đang nhìn kiếm của hắn, kiếm này là Yến Cửu, mà nghe Tô Thanh Kinh nói, Yến Cửu tựa hồ có thế thất. "Thế nào?" Quan Vân Thư nhìn hắn sững sờ, liền nghiêng đầu hỏi. "Không có việc gì, đi thôi." Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Yến Cửu bị trọng thương, không có đem dưới ánh trăng không được giường. Ở chỗ này gặp phải thê nữ của hắn cũng không thể coi là chuyện lớn gì, chỉ có thể xác định Yến Cửu hơn phân nửa cùng Tấn Vương có chút quan hệ." Quan Vân Thư mang theo Triệu Vô Miên đến tú bà trước, đưa lên thư mời, liền bị khách khí mời vào cửa chính. Triệu Vô Miên để ý, mở ra hộ hoàn, đem ống tay áo buông xuống cản trở trường kiếm, sau đó mới đi theo Quan Vân Thư bước vào Dạ Hoa lâu. Dạ Hoa lâu nội bộ trang trí hoa lệ, tràn đầy tơ lụa rũ xuống giữa không trung, xem xét liền rất có tư tưởng, có thể chơi chút không trung hoa sống, bất quá đại sảnh trống rỗng, chỉ có chính giữa một trường trên cái bàn tròn ngồi bốn người. Xa hơn một chút sân khấu có vũ cơ tấu nhạc khiêu vũ, không có trong dự đoán cá nước tràng diện để Quan Vân Thư giữa lông mày giãn ra mấy phần, đại sảnh bốn người nhìn thấy nàng đều là hơi sững sờ, vẫn là cầm đầu một vị thân mang áo bào xanh tuấn giật công tử đứng lên cười nói, "Giờ phút này đã qua canh giờ, ta còn tưởng rằng Vân Thư cô nương có chuyện quan trọng thoát thân không ra, chưa từng đón lấy, thứ tội, vũ bên trong tự phạt một chén, lấy đó ấy nấy." Bùi Vũ trung sảng khoái uống xong một chén, liền hướng Quan Vân Thư theo thứ tự giới thiệu mọi người tại đây, "Vị này là Vũ Công Sơn Huyền Lưu đạo trưởng, tiểu Tây Thiên cùng Vũ Công Sơn cùng thuộc Tam đại phái." Vân Thư cô nương nên nghe qua hắn. Vị này thì là Tây Lương Điền gia công tử, Văn Kính huynh, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa. Vị này thì là Tấn Vương dưới trướng song sát một chồng, cùng bị khôi đặt song song, hào trong số mệnh vô thường Giang Bạch huynh, khổ luyện công phu có thể xưng giang hồ nhất tuyệt ngoại công tông sư. Triệu Vô Miên thuận đánh giá vài lần, Huyền Lưu một thân đạo bảo, bất quá trên dưới 20 tuổi, thần sắc bình thản, nhìn thấy Triệu Vô Miên xem ra, hắn còn giơ lên trong tay chén rượu, xem như cùng hắn lên tiếng chào. Điền Văn Kính thì người mặc áo bào trắng, giữa mùa đông còn tao bên trong tao khí đông đưa qua xếp, thấy thế cũng là khẽ bước cầm chào hỏi. Hai người này mặc dù không biết Triệu Vô Miên, cũng không biết Quan Vân Thư tại sao lại mang theo hắn tới chỗ như thế, nhưng thái độ đều tính thân mật. Chỉ có Giang Bạch một tiệc áo bào đen, yên lặng uống rượu, nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Miên một chút. Bùi Vũ trung giới thiệu xong, mới nhìn hướng Triệu Vô Miên, không biết vị nhân huynh này là. "Triệu Vô Miên." Triệu Vô Miên vừa mới đưa tay, liền bị Giang Bạch trực tiếp mở miệng đánh gãy, "Những này lời xã giao liền dừng ở đây đi, mau chóng đi vào chính đề, bản tọa còn có chuyện quan trọng mang theo, thời gian cũng không dư dả." Bùi Vũ trung nhún vai, hướng Triệu Vô Miên quăng tới một lời xin lỗi ý ánh mắt, mới chỉ bên cạnh chỗ ngồi, "Vân Thư cô nương, Triệu huynh, bên này ngồi xuống đi, triệu tập các vị huynh đài đến đây, chủ yếu vẫn là vì gần đây viên náo xôn xao nền tảng lập quốc sự tình." Triệu Vô Miên ngầm nói một tiếng quả nhiên không đến nhầm, yên lặng cùng Quan Vân Thư cùng một chỗ ngồi xuống. "Chư vị tại thời gian này điểm tới đến tấn điện, toan tính vũ trung tâm như gương sáng, bởi vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này đến hội nhưng thật ra là Tấn Vương âm thầm tổ chức." Bùi Vũ trung là Quan Vân Thư cùng Triệu Vô Miên rót chén rượu, giải thích nói, "Tấn Vương chi ý, chúng ta không dám tùy ý phỏng đoán, nhưng Tấn Vương mới biết, chúng ta những này Nguyên Khôi đối công chúa thái độ đến tột cùng như thế nào." Triệu Vô Miên hiểu rõ, Tấn Vương cố gắng tịnh không để ý Nguyên Khôi, nhưng hắn rất quan tâm Nguyên Khôi thế lực sau lưng, như Huyền Lưu, Quan Vân Thư phía sau Tam đại phái liền không nói, đơn Bùi Vũ trung cùng Điền Văn Kính phía sau gia tộc cũng là chuyển thừa trăm năm thế gia. Lần này mở yến hội, trên danh nghĩa là giao lưu võ công tâm đắc, kỳ thật vẫn là chính trị đứng đội. Dưới đường nhỏ núi, chỉ vì chăm sóc người bị thương, tận chính đạo chi trách. Huyền Lưu dẫn đầu nhàn nhạt lắc đầu, trả lời công bằng, tìm không ra cái gì ma bệnh. Bùi Vũ trung, Điền Văn Kính ý tứ cũng lớn không kém lớn, không quan tâm đứng cái gì đội, ai sẽ đem lời trong lòng nói ra à? Chỉ có Quan Vân Thư nghiêm túc nói, ta có lẽ sẽ giúp đích công chúa, có lẽ sẽ không, bằng tầm ta ý. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch mới nhàn nhạt nhìn về phía Quan Vân Thư, lời này là có ý gì? Bên trên tăng có thể nói đến minh bạch chút. Người xuất gia không đánh lừa dối, ta đã nói rất rõ ràng. Quan Vân Thư nghiêng mắt nhìn về phía Giang Bạch, mắt hạnh nhắm lại. Bầu không khí tựa hồ có chút dương cung bạc kiếm, Đùi Vũ Trung liền nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Triệu Vô Miên, giật ra chủ đề hỏi, Triệu huynh là gương mặt lạ, tựa hồ cũng không tại Nguyên Khôi liệt kê, nhưng có thể bị Vân Thư cô nương thưởng thức, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, xin hỏi sư thừa môn phái nào? Không phải cái gì danh môn đại phái. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đệ tử thôi. Triệu Vô Miên cười ha ha, thuận miệng nói, không có danh tiếng gì. Giang Bạch khẽ lắc đầu, cảm thấy không thú vị, từ mấy cái này người tuổi trẻ trên thân cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức, hắn liền vươn người đứng dậy, lại là có người từ lâu bên ngoài mà đến, tại Giang Bạch bên tai nói nhỏ vài câu. Giang Bạch gật gật đầu, hướng đang ngồi mấy người có chút chắc tay, bản tọa còn có việc cần xử lý, liền không bồi các vị quý khách, chư vị đêm nay hết thẻ chi tiêu từ Tấn Vương gánh chịu, nhìn chư vị tại Thái Nguyên chơi đến vui vẻ. Dứt lời hắn liền vung lên áo bào, bước nhanh mà rời đi. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn hắn, đôi mắt nhắm lại, tính toán muốn hay không theo sau giết hắn. Mặc dù không trông cậy vào có thể từ bực này võ học tông sư trong miệng hỏi ra thiên lý mã sở tại địa, nhưng Tấn Vương thủ hạ cao thủ, tự nhiên là càng ít càng tốt. Chỉ là Giang Bạch thực lực hắn cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể bị Bùi Vũ Trung cái này Nguyên Khôi khen là khổ luyện tông sư, vậy nhất định rất cứng, nếu là bị hắn chạy trốn, vậy hắn cũng đừng nghĩ trộm cái gì thiên lý mã, mau chóng tại Tấn Vương phái binh phong tỏa Thái Nguyên trước đó thu thập hành lý mang lên hai nữ đảo mệnh đi thôi. Ngay tại Triệu Vô Miên cân nhắc lợi hại thời khắc, đột nhiên nghe thấy lâu bên ngoài Tú Bà tức hồn hển tiếng kêu sợ hãi, "Ai ai, đây là ở đâu ra lớn mật điệu? Đừng, đừng cao ta." Đám người nghiêng mắt nhìn lại, đã thấy một cái mập mạp bạch tương từ lâu bên ngoài xuống tới, trên móng vuốt còn đang nắm một chùm tùng thư. "Tốt mập chim, nếu là hầm." "Nô." Quan Vân Thư ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí hơi có vẻ ngạc nhiên. "T. Đây, đây là Yến Cửu hình cái kia Tuyết Kiêu a." Chỉ có Điền Văn Kính dùng quạt xếp vỗ vỗ lòng bàn tay, không xác định nói. "Yến Cửu." Triệu Vô Miên hơi sững sờ, lại nhìn cái kia Tuyết Kiêu nhìn thấy mấy người trực tiếp rơi thẳng dưới, đứng tại trên cái bàn tròn, vên báo tự đắc đảo mắt một vòng, liền đem nắm lấy thùng thư đưa cho Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên hơi có vẻ nghi hoặc, cầm qua thùng thư, đổ ra giấy viết thư, nhìn thật kỹ, trầm ngâm một chút, sau đó mắt nhìn lớn mặt điệu, liền hướng đám người có chút chắc tay, có chút đột phát sự tình cần Triệu Mô đi xử lý, mong rằng chưa bị thứ lỗi. Gặp lại. Dứt lời, hắn liền đội vàng rời đi. Chương 20, Tuyết Dạ Vô Miên chương 20, Tuyết Dạ Vô Miên đem thời gian đẩy đến mấy canh giờ trước đó. Tại Triệu Vô Miên ba người còn chưa đến Thái Nguyên thời điểm, Tấn Vương cũng đã nhận được Yến Cửu thất bại tin tức. Hắn y nguyên mặc cẩm y liễu, ngồi tại dưới tảng cây mẹ câu cá, Giang Bạch đang đứng sau lưng Tấn Vương đứng cúi đầu. Giang Bạch cười nhạo một tiếng, cái gọi là Nguyên Khôi bất quá là một đám tự cao tự đại thanh niên thôi, tên tuổi mặc dù lớn, nhưng người trẻ tuổi tay cao mắt thấp, sự tình căn bản làm không xong, vương gia vẫn là để thủ hạ đi xử lý Tô gia tiểu nữ đi. Tấn Vương không có trả lời, một chút về sau hắn mới chậm rãi nói, thế nhân đều biết song sát chi danh, ngươi một khi xuất thủ, bản vương liền ngồi vững như hại cháu ruột đều danh. Thuộc hạ âm thầm ra tay, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, định không cho bất luận kẻ nào nhìn ra là thuộc hạ gây nên. Ngươi biết Triều Yên giờ khắc này ở nơi nào? Nghe nói tại Lâm Thủy phụ cận. Tấn Vương nhìn qua kết băng mặt hồ, lại lần nữa trầm mặc, không biết qua bao lâu, hắn mới nói, có mấy cái Nguyên Khôi tới Thái Nguyên, đêm nay ngươi xử lý trận yến hội, tìm kiếm bọn hắn đối Triều Yên là thái độ gì? Thế ra cùng các đại môn phái đều là mượn gió bẻ mang mặt hàng, nữ đế phái cũng tốt, ấu đế phái cũng được, chỉ có một phương chiếm cứ ưu thế, bọn hắn mới có thể đứng đội. Cho nên đoán chừng rất khó thăm dò. Để bọn hắn biết ta rất coi trọng việc này là đủ. Chậm chạp không có bên trên cá, Tấn Vương liền thu hồi dây câu, một lần nữa lên con mồi, tiếp theo ném ra thật cao lưới câu, tinh chuẩn rơi vào trong đập băng, như thế mới tiếp tục nói, Triều Yên từ nhỏ thông minh, chưa hẳn thật tại Lâm Thủy. Ngươi đi dò tra, nếu như sự tình có thể là, lại ra tay cũng không muộn. Nhớ lấy, không thể bại lộ thân phận. Vâng. Giang Bạch khẽ bước cằm, tiếp theo lại hỏi, kia Yến Cửu. Giết đi. Như hại cháu ruột nêu danh, như không tất yếu, không thể quóng. Giang Bạch không hề rời đi, mà là nghĩ nghĩ, trong giọng nói mang theo vài phần cười nhạo nói, Yến Cửu đối với trở thành vương gia môn khách tựa hồ rất có lòng tin, bởi vậy đem thê nữ cũng mang đến Thái Nguyên. Ngươi tự hành xử lý đi. Vâng. Các loại Giang Bạch sau khi rời đi, lớn như vậy đỉnh viện đã không có mưa hay, nhưng Tấn Vương còn tại câu cá. Giang Bạch rời khỏi đỉnh viện, đưa tay liền đưa tới mấy cái vương phủ môn khách, đi dò tra Yến Cửu thê nữ vị trí cụ thể. Môn khách nao nao, tra các nàng làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi, đem vị trí nói cho ta là đủ. Giang Bạch đứng chắc tay, hơi trầm mặc, mới nói, vương gia số khổ, thế tử lại nhiều bệnh, chúng ta những này người phía dưới, nhận vương gia tình, tự nhiên chống đỡ lực hoàn lại. Trước mắt biết Tấn Vương ra tay với Lạc Triều Yên người chỉ có song sắt cùng Yến Cửu, bởi vậy loại này công việc bẩn thỉu tự nhiên cũng chỉ có thể Giang Bạch tự mình đến làm. Yến Cửu thê nữ chưa hẳn biết Yến Cửu đang vì Tấn Vương làm việc, nhưng Giang Bạch cũng sẽ không cược. Thà giết lầm, không thể buông tha. Triệu Vô Miên lấy ra giấy viết thư, chụp câu quan sát, trong lòng còn có chút kinh nghi. Yến Cửu gia hỏa này gặp lại Triệu Vô Miên không được chém hắn à, thế mà lại còn cho hắn viết thư, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ cái này lớn mập cổng tỏ gì nhưng còn có thể tìm tới vị trí của hắn. Nếu là trong thư không có gì mấu chốt tin tức, Triệu Vô Miên sẽ phải đem cái này Tuyết Kiêu bắt lại đấu, cho ba người bồi bổ thân thể. Chỉ nhìn trong thư biết, này tin là Yến Cửu thân bút viết xuống, nhìn huynh đài tinh tế quan chi. Huynh đài lấy đi kiếm của ta, lại không biết kiếm này phía trên có vẹn vẹn Tuyết Kiêu có thể nghe đến đặc thù hương liệu, viết này tin lúc, ta cũng không biết huynh đài chỗ nơi nào, nhưng cứ yên tâm, ta sẽ không đem huynh đài vị trí nói cho Tấn Vương. Nhiệm vụ thất bại, Tấn Vương sẽ không cho ta bù đắp cơ hội, ta cũng không có thời gian đền bù. Yến Cửu tiếp xuống giang hồ hành trình, chắc hẳn cùng huynh đài đồng dạng đem đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đây là chính ta chọn, Yến Cửu cũng không oán ai, nhưng ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Huynh đài nguyện hộ đích công chúa hồi kinh, có tình có nghĩa, trung nghĩa vô song, mà Yến Cửu sau đó ngẫm lại, Tô gia tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Thủy tựa hồ có chút chỗ kỳ hoặc, càng nghĩ, mới giật mình hiểu ra, cái này chỉ sợ là huynh đài cố ý gây nên. Yến Cửu theo huynh đài mong muốn, đem các ngươi hướng Tấn Nam trốn tin tức giải thiên hạ, mong rằng ta không có làm trở ngại. Tiếp xuống, ta cũng sẽ cạn kiệt nhân mạch, giải huynh đài tại các nơi xuất hiện tin tức giả, lấy thuận tiện huynh đài chạy ra Tấn địa, bình yên hồi kinh. Không cầu sau đó thánh thượng ban thưởng ta cái gì, chỉ cầu huynh đài có thể thay Yến Cửu nói tốt vài câu, mong rằng không nên truy cứu lúc trước sự tình. Yến Cửu cử động lần này không khác nào mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, bởi vậy nếu như không thể, sau đó ban được chết, Yến Cửu cũng cam tâm tình nguyện, dù sao Yến Cửu nát mệnh một đầu, chết liền chết rồi, duy nhất không bỏ xuống được chính là vợ con của ta. Thê tử của ta là xuyên thục nhân sĩ, thường thường không có gì lạ thôn cô, 16 năm đều chưa từng sinh ra nàng cái kia thôn nhỏ, tự nhận biết ta về sau, nàng mới lấy dũng khí rời đi thôn, theo ta vào Nam ra Bắc. Yến Cửu là người giang hồ, đột tử đầu đường đều tính kết thúc yên lành, chưa từng dám yêu cầu xa vời thành gia lập nghiệp. Nhưng ta còn là cùng nàng cộng lại trường đầu bạc. Ta rất may mắn có thể cùng nàng thành thân. Nàng thích trang sức mỹ ngọc, ta liền đem khách giang hồ có được tiền hai đều cho nàng, để nàng trên đường đi làm một ít sinh ý, nàng đem kiếm được tiền hai đều cho ta thêm y phục. Nàng cũng làm được một tay thức ăn ngon, gần nhất ngay tại học tập quê quán món ăn nổi tiếng nước sôi nấu bạch thái, ta suy nghĩ không phải liền là nấu bạch thái sao? Hương vị nhạt nhẽo, ăn vào vô vị, ta mỗi lần nói như vậy, nàng đều muốn tức giận. Năm trước, nàng là ta sinh một nữ, tên là Yến nói, bây giờ đã có thể mại thanh mại khí gọi cha ta, nàng rất thích ta kiếm, có hy vọng trở thành một tên kiếm khách. Nhưng ta cũng không muốn để nàng bước vào giang hồ. Thanh hôn, ta cũng liền coi như không lên thuần túy người giang hồ. Ta cần cân nhắc như thế nào cho các nàng an ổn sinh hoạt, cũng cần cân nhắc nếu như một ngày ta bị người giết, ai có thể bảo hộ các nàng cả đời. Càng nghĩ, ta mới đầu nhập Tấn Vương môn hạ. Tiễn Cửu nói những này, chỉ là hy vọng tương lai một ngày kia, huynh đài nếu là đụng tới vợ con của ta, có thể trông nom một hai. Tuyết Tiêu có linh, thị giác nhạy cảm, có thể từ cao mấy trượng không xem trong đất côn trùng, có nó hỗ trợ, huynh đài chắc hẳn có thể lách qua không ít địch thủ, cho nên đem nó tặng cho huynh đài nếu như người ta hai người đều có thể tại trận này giang hồ trong mưa gió sống sót, đợi sang năm đầu xuân, để tiện nội làm một bàn thức ăn ngon, hảo hảo chiêu đãi huynh đài, mong rằng không bỏ. Phủ phục trân trọng. Triệu Vô Miên yên lặng khép lại giấy viết thư, nghiêng mắt nhìn lại. Tuyết Tiêu cái này lớn mập chim cao cao ngẩng lên đầu nhìn hắn. Yến Cửu tiếp xuống cũng muốn đứng trước Tấn Vương truy sát, rõ ràng cũng rất cần Tuyết Tiêu, nhưng hắn vẫn là đem nó đưa tới, có thể thấy được thành ý của hắn. Cỏ đầu tường cũng tốt, thức thời cũng được, bất đắc dĩ vì đó cũng không quan trọng, vô luận Yến Cửu cử động lần này là cái gì tính chất, nhưng đưa tới Tuyết Tiêu đích thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có cái này lớn mập chim tại, vô luận là tìm địch tránh hiểm hoặc là tìm kiếm Tấn Vương tiên lý mã đều vô cùng có tác dụng. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chỉ sợ vẫn là hy vọng Triệu Vô Miên có thể bảo hộ thế nữ của hắn. Yến Cửu là người thông minh, cố gắng đã đoán được Triệu Vô Miên ngay tại Thái Nguyên, chỉ là không có ở trong thư điểm ra đến, là chỉ sợ Tuyết Tiêu bị người giữa không trung chặn lại đi. Đọc xong tin, so với giữa sân những này không biết mọi ngành, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nguyên khôi, Triệu Vô Miên ngược lại càng thưởng thức Yến Cửu có tình có nghĩa. Triệu Vô Miên cùng Yến Cửu tuy nói chém giết qua một trận, nhưng hoàn toàn chính xác cũng vô tư thủ, bởi vậy nếu như hết thể sự tình thôi, Triệu Vô Miên cũng không ngại cùng Yến Cửu kết giao bằng hữu. Nam nhân mà, bằng hữu không phải liền là dạng này giao ra. Trước đâm một thương lại nói, chỉ là Triệu Vô Miên nhớ tới Giang Bạch đội vàng rời đi, sẽ không phải chính là đi giết Yến Cửu thê nữ a? Giết Yến Cửu còn chưa đủ, còn muốn giết cả nhà của hắn. Triệu Vô Miên đáy lòng hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là đi nhìn xem cho thỏa đáng. Tuyết Tiêu hoàn toàn chính xác đối ngày sau thoát khỏi truy binh hữu dụng, Triệu Vô Miên cũng không tính từ chối, bây giờ đã nhận Yến Cửu tình, vậy hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng nếu như hắn không có đoán sai, vậy hắn bây giờ liền muốn cùng Giang Bạch khai chiến sao? Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, tiếp theo hít sâu một hơi. Giết hắn là được.